Cho nên sau khi nghe chuyện thì y lập tức đoán được, sở dĩ chân khí Doanh Thừa Phong đột nhiên tăng mạnh, nguyên nhân nhất định là được dùng một lượng lớn đan dược. Hơn nữa, dựa theo tình huống thì y đoán trong số đó chắc chắn phải có loại trung phẩm. Trung phẩm đan dược nha. Loại đan dược phẩm cấp này có sức hấp dẫn không thể chống nổi. Dù sao Doanh Thừa Phong cũng là cháu của Doanh Lợi Đức, nếu y động đến người này thì Doanh Lợi Đức sẽ không bỏ qua. Nhìn thấu băn khoăn của y, Cổ Liêu trầm giọng nói, đại ca, hôm trước gia sư đã mang nhóm 3 vị sư huynh Doanh Hải Đảo đã tấn thăng chân khí tầng 7 đến tổng đàn khí đạo tông. Ông ta nói sẽ vì họ mà cầu xin cho mỗi người một chỗ trong danh sách đệ tử nhập môn. Đấy, chân khí tầng 7 có khác mà. Cổ Chân chợt nhíu mắt. Chân khí tầng 7, đây tuyệt đối là một bậc thang lên trời. Nếu mình có thể vượt qua thì ngay cả bản thân cũng có thể gia nhập khí đạo tông. Vừa nghĩ tới đây, tim y bắt đầu bốc lên một ngọn lửa nóng rực. Hừ, Cổ Liêu. Vì sao ngươi lại nói cho vi huynh những chuyện này? Cổ Liêu vội vàng nói, đại ca, Doanh Lợi Đức mặc dù thu ta làm đồ đệ, nhưng lão ta xử sự bất công đem những thứ tốt cho bọn Doanh Hải Đảo cả, giờ đây lại đem nhiều đan dược cho phế vật Doanh Thừa Phong ấy. Hừ, ngay cả tên này có thể dựa vào đan dược mà tấn thăng lên chân khí tầng 3, nếu như là tiểu đệ thì đã sớm đạt tới tầng 6. Vẻ mặt Cổ Chân không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại thầm kinh bỉ. Những đan dược này là của Doanh Lợi Đức. Lão thích xử trí như thế nào là quyền của lão chứ. Đừng nói là lão phân phát cho đệ tử mình yêu quý và đứa cháu ruột, cho dù đem cho chó ăn cũng không ai trách. Thế mà Cổ Liêu lại sinh lòng oán hận, hơn nữa cấu kết ngoại nhân muốn mưu hại Doanh Thừa Phong, điều này làm cho y cảm thấy ớn lạnh. Chẳng qua trong lòng nghĩ vậy chứ trên mặt y vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào. Thấy Cổ Chân không trả lời, Cổ Liêu vội vàng nói tiếp, đại ca, chân khí 3 người Doanh Hải Đảo vốn là tầng 6 đỉnh, huynh có biết làm thế nào bọn họ đột phá được không? Cổ Chân khẽ động lòng, nói, làm sao? Cổ Liêu lặng lẽ cười, nói, Doanh Lợi Đức mấy ngày nay đã lấy ra 3 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan, bọn họ chính là nhờ đan dược bậc này trợ giúp mới đủ sức đột phá bình cảnh tầng 6, tấn chức tầng 7. Cổ Chân đột nhiên bật dậy, nói, thượng phẩm dưỡng sinh đan, thượng phẩm đan dược. Đồ vật bậc này đối với một tán tu thấp cấp như y mà nói, tuyệt đối là bảo vật chỉ muốn chứ không thể cầu. Cổ Liêu gật mạnh đầu rồi nói, đại ca, với sự sủng ái của Doanh Lợi Đức đối với Doanh Thừa Phong, cho dù âm thầm tặng hắn một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan cũng là chuyện rất có khả năng. Thật ra gã chỉ gặp may mới đoán chúng thôi. Trên người Doanh Thừa Phong quả nhiên có thượng phẩm dưỡng sinh đan, nhưng không phải do Doanh Lợi Đức ban tặng mà là thù lao kiếm được bằng vào thực lực của mình. Sắc mặt Cổ Chân thay đổi liên tục, hồi lâu sau mới trầm giọng nói, tốt. Ngươi sắp xếp thời gian, ta sẽ xuất thủ. Dừng một chút, hắn nói tiếp, sau khi thành công, ta sẽ chia cho ngươi một nửa đan dược trên người Doanh Thừa Phong. Cổ Liêu mừng rỡ, vội vàng gật đầu. Chẳng qua Cổ Liêu đã bị lửa giận lẫn lợi ích công tâm nên không biết Cổ Chân đã hạ quyết định, một khi ám sát Doanh Thừa Phong xong, sẽ giết luôn tên tộc đệ lòng dạ nhỏ mọn của mình để diệt khẩu. Chỉ cần Cổ Liêu chết thì mọi chuyện sẽ không còn nhân chứng. Ba ba. Cách ngoại vi bàn Long Trấn 100 dặm có một tòa thành lớn hùng vĩ. Tòa thành này có tiếng tăm lừng lẫy, Thiên Hạo Thành. Bên trong một tòa phủ đệ ở Đông Thành, Phương Hủy đang ngồi trên một chiếc ghế với điệu bộ nghiêm túc. Lúc này, lão ta đang lộ vẻ thấp thỏm bất an, so sánh với sự chững chạc của một giám định sư vững vàng như núi lợi bị thủy huyện dường như là hai người khác nhau. Đột nhiên, bên ngoài phòng vang lên một tiếng bước chân rất khẽ. Phương Hủy lập tức ngồi thẳng người, trấn tĩnh nhìn về phía cửa. Cửa mở ra, một người đàn ông trung niên râu dài chậm rãi bước vào. Toàn thân người đàn ông này toát lên một loại khí chất đặc biệt rất khó hình dung, luôn nở một nụ cười tràn đầy tự tin trên mặt. Tựa hồ như lão ta luôn là tiêu điểm mọi người phải dõi mắt theo những nơi mình đặt chân đến. Phương Hủy lập tức đứng lên, cung kính nói, bái kiến tộc trưởng. Trong lòng lão lập tức nóng gian. Mặc dù khi mang bộ khôi giáp sáo trang về, lão đã đoán mình sẽ được các trưởng lão trong tộc coi trọng, nhưng làm thế nào cũng không ngờ đến lại được đích thân tộc trưởng tới tiếp đón mình. Trung niên nam tử khẽ gật đầu rồi nói, ngồi. Giọng nói của người trung niên ấy tràn ngập vẻ ra lệnh, nhưng không biết tại sao nhất cử nhất động của ông ta lại khiến mọi người tuân theo như một chuyện đương nhiên. Phương Hủy đáp một tiếng, từ từ cẩn thận ngồi xuống ghế bằng nửa mông. Bộ khôi giáp kia bổn tọa đã xem qua. Trung niên nam tử ngừng một chút rồi nói tiếp, trải qua sự giám định của những vị trưởng lão trong trưởng lão đường, đây đúng là một bộ khôi giáp sáo trang sĩ cấp cực phẩm. Phương Hủy gật đầu, nói, vâng. Trung niên nam tử không thể che giấu sự hài lòng. Ông ta nói, trong tộc đã hao tổn nhiều tài vật và nhân lực, nhưng cuối cùng cũng đã có được một bộ sáo trang phòng ngự cực phẩm sĩ cấp. Ừm, ngươi đúng là đã lập được công lớn. Phương Hủy vội vàng nói, tộc trưởng đại nhân, tiểu đệ không dám kể công, đây đều là phúc của ngài cùng mấy vị trưởng lão. Nếu không, tiểu đệ cũng không có cơ duyên gặp được chuyện này. Trung niên nam tử khẽ cười và nói, là công nên thưởng, ngươi không cần khiêm tốn. Ông ta vung tay ném qua một quyển sách cùng một bình ngọc. Phương Hủy nhanh chóng nhận lấy rồi cẩn thận kiểm tra một phen, trên mặt tức thời toát lên vẻ vui mừng. Lao không người thật sâu xong mới nói, đa tạ đại ân của tộc trưởng. Trung niên nam tử khẽ cười lặng lẽ, nói, Phương Hủy, ngươi chắc chắn mời được vị linh sư kia chế tạo binh khí, thật không?
Vâng.
Phương Hủy vội vàng nói, khi tiểu đệ đề cập tới chuyện này, vị kia cũng không cự tuyệt. Theo tiểu đệ thấy, chỉ cần chúng ta đưa ra đầy đủ tài vật thì nhất định có thể mời vị đại sư kia xuất thủ. Trung niên nam tử chậm rãi gật đầu, nói, tốt, đã như vậy chuyện này giao hẳn cho ngươi. Nếu vị đại sư kia có thể quán linh thành công, bổn tọa nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Phương Hủy không ngời, nghiêm nghị đáp, tuân lệnh. Quyền 1, Chí Linh chương 45, vị đại sư mai danh nhận tích. Phương Hủy mang theo tâm tình vạn phần mừng rỡ mà rời khỏi tòa phủ đệ nguy nga này. Đột nhiên, sau khi lão rời đi, một bóng người xuất hiện trong gian phòng như quỷ mị. Đó là một thanh niên anh tuấn. Tuổi của gã không lớn nhưng mỗi động tác đều lộ ra vẻ trưởng thành lão luyện. Phụ thân, ngài cho rằng giao Phương Hủy làm chuyện này thì có thỏa đáng không? Thanh niên trầm giọng hỏi. Nam tử trung niên khẽ mỉm cười rồi nói, con đã xem qua bộ khôi giáp kia, cảm giác ra sao? Trong mắt người trẻ tuổi lóe lên một tia sáng sắc bén. Hắn nói, rất khá. Lực phòng ngự của bộ khôi giáp đó tương đối xuất sắc, ngay cả thuộc tính hàn băng cũng được phát huy vô cùng trọn vẹn. Mà điều trọng yếu hơn là lượng chân khí nó có thể tồn trữ còn hơn 3 thành so với các loại sáo trang bình thường, đồng thời lượng chân khí để kích phát uy năng lại giảm đi 3 thành nữa. Nói đến đây, đôi mắt thanh niên càng thêm sáng rực, bộ khôi giáp này tuyệt đối là vật phòng ngự tuyệt phẩm. Nếu hài nhi có thể mặc bộ giáp này xuất chiến, sau này nhất định sẽ đạt được quán quân, góp phần vẻ vang cho gia môn. Nam tử trung niên cười to, nói rất hay. Là người lèo lái Phương gia ta sau này, nhất định phải có lòng tự tin mạnh mẽ như thế. Ông ta ngừng lại một lúc rồi nói, sang năm là cuộc tỉ thí toàn tông môn, cũng chính là cơ hội cho con kiến công lập nghiệp, hơn nữa còn là cơ hội tốt để đoạt sĩ vương đan. Ngàn vạn lần không được bỏ lỡ dịp này. Vâng. Thanh niên không người thi lễ với trung niên thật sâu, nghiêm nghị đáp. Nhắc tới sĩ vương đan, cho dù hắn xuất thân từ thế gia thì tâm thần cũng tâm động thần giao không ngớt. Hơn nữa, trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, bất kể làm sao cũng phải nắm lấy cơ hội này. Nam tử trung niên dần thu liễm nụ cười rồi nói. Nếu con đã nhìn thấu được đặc tính của bộ khôi giáp sáo trang này, vậy có biết vì sao nó đạt tới mức như vậy không? Thanh niên chợt giật mình, trên mặt lộ vẻ đăm chiêu. Chỉ chốc lát sau, hắn trầm giọng nói, chính vì linh sư. Vị linh sư quán linh cho khôi giáp có thực lực cường đại, đặc biệt còn có chỗ độc đáo trên phương diện quán trú lực lượng linh tính hỗn hợp vào khôi giáp, cho nên mới tạo ra được kỳ tích như vậy. Nam tử trung niên gật đầu hài lòng, không tệ. Nếu phụ thân đoán không sai thì lúc vị linh sư kia quán linh, không phải sử dụng thủ đoạn áp bách mà là dẫn đạo thuật. Dẫn đạo thuật. Thanh niên dù có kinh nghiệm vượt xa tuổi tác nhưng lúc này phải kinh ngạc hô lên, điều này sao có thể? Ở địa phương này của chúng ta, làm sao có vị cường giả linh sư nào hiểu được dẫn đạo thuật đây? Người trung niên cười lặng xong mới nói, rồng quận hổ nằm nơi hoang dã. Coi như có cường giả mà ta và con không biết thì cũng là chuyện chẳng có gì ly kỳ. Người trẻ tuổi kia dù sao cũng không phải kẻ tầm thường. Một lúc sau, rốt cuộc hắn cũng tự trấn tĩnh lại rồi nói, vâng, phụ thân. Con hiểu được. HTTP, net. Con hiểu được chuyện gì? Hài nhi thấy trên bộ sáo trang kia, lúc khác Linh Văn chẳng biết tại sao cư nhiên lại có nhiều điểm nối đến như vậy. Mặc dù đã được cao thủ dùng thủ pháp tuyệt vời để săn bằng, giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến chất lượng của nó, nhưng từ đầu đến đuôi cũng không thể nghĩ được vì sao vị linh sư kia lại làm như vậy. Bây giờ đã thông suốt chưa? Đã rõ rồi ạ. Thanh niên nói với vẻ nghiêm nghị. Vị linh sư kia chắc chắn là một tiền bối dương danh thiên hạ. Thủ pháp khắc linh tất có chỗ độc đáo đặc thù nên mới thông qua việc tạo các điểm nối này để che giấu bản thân. Hắn ngừng một chốc rồi hưng phấn nói, không sai. Vậy chỉ có thể sử dụng thủ pháp dẫn đạo thuật mới có khả năng biến bộ khôi giáp do tài liệu bình thường đúc ra như thế này trở thành một tuyệt phẩm. Nam tử trung niên cười ha hả một tràng dài rồi nói, không sai. Nếu vị linh sư đại nhân kia đã làm như vậy thì nhất định là muốn mai danh nhận tích. Ôi đám linh sư này tuy có thực lực cao tuyệt nhưng tính tình lại vô cùng quái gở. Nếu như chúng ta mạo muội đến cửa bái phỏng, chỉ e rằng sẽ đạt được kết quả trái ngược hoàn toàn. Ông ta nhếch môi, nói tiếp, có điều vị linh sư đại nhân kia đã chế tạo cho Phương Hủy một bộ sáo trang, nói vậy chính là có duyên với hắn. Cứ để hắn ra mặt thỉnh cầu thêm một bộ binh khí sáo trang sĩ cấp nữa thì mới là lựa chọn tốt nhất. Thanh niên gật mạnh đầu, muốn bái phục sát đất người cha đa mưu túc trí lẫn tâm tư sâu vời của mình. Nhưng bất luận hai cha con họ mưu trí mẫn tiệp hơn người như thế nào, nhất định không bao giờ đoán được nguyên nhân thực sự của những điểm nối ấy. Còn nếu như để Doanh Thừa Phong biết được ưu tư trong lòng họ thì e rằng hắn sẽ cười đến rụng cả hàm răng mất.
Ba ba.
Ách xì. Doanh Thừa Phong nuốt nuốt mũi, trong lòng thầm đủ, có đứa nào đang nói xấu sau lưng ông không nhỉ? Hắn nghiêng đều liếc nhìn lùm cây cách đó không xa mà lòng tràn đầy hy vọng bắt gặp một bóng hình xinh đẹp quen thuộc. Nhưng đáng tiếc là chính bản thân hắn cũng hiểu, đây là một hy vọng xa vời không cách nào thỏa mãn. Kể từ khi hắn học được kiến thức linh văn mới, thời lượng Trầm Ngọc Kỳ đến nơi này đã giảm bớt đi mấy lần. Từ lúc ban đầu một ngày một lần, càng về sau lại thành hai ngày một lần. Cho đến bây giờ chính là ba ngày một lần. Tuy rằng kiến thức mà Trầm Ngọc Kỳ truyền thụ cũng dần dần trở nên sâu xa huyền diệu, chính thức mang hắn vào thế giới linh văn rộng lớn. Nhưng chuyện phải đợi ba ngày mới được học một lần lại khiến hắn có phần phiền muộn. Đột nhiên, vành hai Doanh Thừa Phong giật giật, bây giờ hắn đã nhạy bén hơn nên chớp được vài tiếng động rất khẽ. Đôi mắt bất chợt sáng lên. Có khi nào hôm nay nàng lại đến được hay không? Doanh Thừa Phong phóng vụt lên, chủ động nhảy vọt đến sau lùm cây. Đang giữa không trung, hắn tức thì thấy được một bóng người lén lén lút lút núp sau bụi cỏ rậm. Hạnh phúc ngập tràn chợt hóa thành bọt nước. Doanh Thừa Phong chỉ cần liếc đã nhận ra đây tuyệt đối không phải là Trầm Ngọc Kỳ. Mà cùng lúc đó, trí linh trong não vực hắn đã phát hiện thân phận của đối phương. Sư đệ đồng môn của hắn, Cổ Liêu. Lúc thân hình hắn đáp xuống thì không tránh khỏi tạo thành một tiếng vang, khiến Cổ Liêu đang rình rập phải thất kinh. Gã tựa như thỏ sợ chó săn lùi nhanh về một bước, hơn nữa còn tạo thành một tư thế phòng ngự. Trong lòng Doanh Thừa Phong đánh thót, tên này cứ lén lén lút lút rình ở đây, hơn nữa còn muôn vàn cẩn trọng như vậy. Đến tột cùng là muốn làm gì? Hắc hắc, thì ra là Thừa Phong sư huynh à. Thật là hạnh ngộ. Cổ Liêu dặn ra một nụ cười rồi nói. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, trong lòng chăm nghĩ ngàn suy nhưng trên mặt không lộ ra bất kỳ sự khác lạ gì mà hỏi, Cổ sư đệ, có chuyện gì sao? Nhìn bề ngoài hắn chỉ chừng 15 tuổi. Hơn nữa theo Cổ Liêu biết, Doanh Thừa Phong chưa bao giờ tự thân ra ngoài sông pha giang hồ, cho nên vẻ mặt hắn cũng không khiến Cổ Liêu phải hoài nghi một chút nào. Cười hắc hắc, Cổ Liêu đáp, Thừa Phong sư huynh, lần trước tiểu đệ thua dưới tay người nên vô cùng khâm phục đó. Dừng một lúc, gã dùng giọng điệu sùng bái nói tiếp, tiểu đệ gần đây gặp phải một số chuyện khó khăn trong tu luyện nên muốn thỉnh giáo sư huynh, xin chỉ bảo một chút. Doanh Thừa Phong thầm nghĩ, đồ bức phét. Nhưng ngoài miệng vẫn chân tru, sư đệ quá khen. Ta chưa bao giờ tu luyện công pháp chiến kỹ, căn bản là không thể nào chỉ điểm ngươi được. Khoe miệng Cổ Liêu dần dần. Gã chẳng tin nổi nữa chứ trong câu trả lời của Doanh Thừa Phong. Nếu tiểu tử này chẳng bao giờ học qua chiến kỹ công pháp, thì hắn làm thế nào có thể đánh bại mình đây? Nhất định do lão khốn Doanh Lợi Đức tư tâm truyền thụ, mà hắn luôn luôn giấu giếm thôi. Ôi! Thừa Phong sư huynh! Tiểu đệ biết yêu cầu như thế có phần không được hợp lý, nhưng sư phụ lẫn ba vị sư huynh đã rời thôn rồi. Bộ dạng Cổ Liêu tỏ ra đáng thương. Gã nói, trong tất cả các sư huynh đệ, trừ ba người bọn họ thì người tiểu đệ bội phục nhất chính là ngài. Cho nên, bất kể làm sao thì xin ngài nhín chút thời gian chỉ điểm một phen đi mà. Doanh Thừa Phong trầm ngâm chốc lát, rốt cuộc cũng cười mà nói, cũng được. Ngươi muốn ta chỉ điểm làm sao? Trong tâm hắn đã bắt đầu hoàn toàn cảnh giác. Cổ Liêu càng khiêm cung thì toan tính nhất định càng lớn hơn gấp bội. Đôi mắt Cổ Liêu sáng ngời, vội nói, tiểu đệ mới học được một vài đường quyền, muốn mời sư huynh chỉ định một hai phần. Ngươi muốn giao thủ với ta? Doanh Thừa Phong kinh ngạc hỏi. Cổ Liêu lắc đầu quậy quậy rồi nói, sư huynh hiểu lầm rồi. Tiểu đệ chỉ muốn luyện mấy đường quyền cho ngài xem một lần, xin ngài chỉ điểm mà thôi. Trong lòng Doanh Thừa Phong trở nên bực bội. Hắn nói, cũng tốt. Thi triển quyền pháp của ngươi cho ta xem đi. Cổ Liêu đảo mắt một vòng, bên trong lộ vẻ ngượng nghịu. Gã nói, Thừa Phong sư huynh, đây chính là nơi sư phụ tu luyện ngày xưa. Nếu như thi triển quyền pháp nơi này, không cẩn thận mà phá hư thứ này thứ nọ mà nói. Chờ khi sư phụ trở về chẳng phải sẽ bị trách phạt một trận ư? Doanh Thừa Phong nhanh chóng gật gù, không sai, có đạo lý. Theo ý kiến của ngươi thì phải thế nào? Cổ Liêu đưa tay chỉ về phía trước rồi nói, chúng ta tiến vào rừng rập một đoạn, cũng chẳng có thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Doanh Thừa Phong như bừng tỉnh thông suốt. Thì ra Cổ Liêu muốn dẫn dụ mình vào thật sâu trong khu rừng rậm. Có thể biết nơi nào đó nhất định gã sẽ bố trí chuyện gì. Không phải bấy dập thì nhất định có người phục kích. Ý nghĩ vừa thoáng qua, Doanh Thừa Phong chợt cười ha ha rồi nói, cũng tốt, ngươi chờ chốc lát. Ta về lấy một vật rồi tới ngay. Dứt lời, hắn vội xoay người chạy như bay về phía trong thôn. Cổ Liêu trợn mắt líu lưỡi nhìn bóng lưng của hắn. Làm thế nào gã cũng không nghĩ ra còn có biến cố như vậy. Trong đầu hắn xẹt qua một ý nghĩ nhanh như chớp. Có khi nào Doanh Thừa Phong đã phát hiện trò mèo của mình rồi không? Nhưng chẳng qua gã lại phủ nhận ngay lập tức. lấy tuổi tác lẫn kinh nghiệm từng trải của tiểu tử này, nếu mà nhìn thấu thì mới gọi là gặp quỷ. Gã chờ cung không lâu. Chỉ trong chốc lát sau, Doanh Thừa Phong đã lại chạy nhanh đến. Có điều, lúc này trên tay hắn lại mang một bộ thủ sáo bằng da, lại mang thêm một thanh trường kiếm. Thừa Phong sư huynh, ngài đây là ba. Cổ Liêu không hiểu được nên vội hỏi. Doanh Thừa Phong cười hăng hắc rồi nói, cổ sư đệ, sư phụ vừa duyển thụ cho ta một bộ kiếm pháp. Sau khi đợi người biểu diễn xong quyền thuật thì ta thi triển cho xem. Cổ Liêu làm bộ như hiểu được nên gật đầu cảm ơn rối rít. Nhưng trong lòng hắn cũng đang thầm nhủ với vẻ oán hận. Quả nhiên Doanh Lợi Đức đã truyền thụ chiến kỹ cho tên tiểu tử này. Vậy mà cứ một mực ra vẻ trí công vô tư, nói cái gì dưới chân khí tầng 4 thì không thể tu luyện chiến kỹ. Đây không phải lão ta có chủ tâm đưa đan dược cho hắn một cách quang minh chính đại sao? Càng nghĩ càng thông, oán hận trong lòng gã càng khắc sâu thêm mấy phần. Chẳng qua, gã càng cười đến hít mắt, hơn nữa còn dẫn Doanh Thừa Phong đi sâu vào trong rừng với vẻ định nọt. Quyền 1, Chí Linh chương 46, giết. Chí Linh, quan sát cẩn thận bốn phía. Nếu có gì dị thường lập tức cho ta biết. Hiểu rồi. Nhưng mà ngươi đi theo gã như thế không thấy nguy hiểm à? Ừ, ngươi yên tâm. Nếu gã có thực lực tuyệt đối thì đã sớm xuống tay rồi. Lần này lén lút dẫn ta tới đây, hẳn thực lực con bài trong tay chỉ có hạn thôi. Ta sợ gã có đồng bọn. Chí Linh lập tức nói toạc ra. Doanh Thừa Phong bật cười rồi nói, Chí Linh, sau khi chúng ta quán linh thành công cho trường kiếm và khôi giáp sáo trang vẫn chưa có dịp dùng đấy. Thanh âm Chí Linh trong não vực tức thời nín bặt. Uy lực của áo giáp sáo trang cùng trường kiếm như thế nào, không ai biết rõ hoàn toàn bằng Chí Linh. Kẻ có lòng, người vô ý. Ngay cả nhân vật như Doanh Lợi Đức cũng e không thể chịu nổi bị tập kích, huống chi là hạng người vô danh giấu đầu lòi đuôi như vậy. Có lẽ do khi nói chuyện cùng Chí Linh, vẻ mặt Doanh Thừa Phong tương đối quỷ dị nên Cổ Liêu dường như đã nhận ra điều gì đó. Gã kinh ngạc hỏi, Thừa Phong sư huynh, ngài có gì sao? Doanh Thừa Phong vội vàng khôi phục vẻ khác thường trên mặt rồi nói, không có gì. Ta đang nhớ lại về kiếm kỹ của sư phụ dạy, không được để mất thể diện trước mặt người khác. Cổ Liêu thầm nghĩ, cho dù Doanh Lợi Đức truyền cho hắn kiếm kỹ lợi hại thì cũng không thể sánh với vị tộc huynh chân khí tầng 5 đỉnh phong, nhiều năm thân chinh bách chiến được. Hừ, ngày này năm sau sẽ là đám dỗ của ngươi. Hai người bước đi rất nhanh tới một sơn cốc trống trải. Cổ Liêu nhìn một vòng mới hỏi, Thừa Phong sư huynh, hoàn cảnh nơi này rất tốt. Huynh thấy thế nào? Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, ánh mắt vô tình hữu ý nhanh chóng quét qua xung quanh, nơi nào cũng quan sát kỹ lưỡng. Có điều hắn che giấu khá tốt, ngay cả Cổ Liêu cũng nhìn không ra. Tốt, ở chỗ này đi. Cổ Liêu cười khà khà rồi đáp, Thừa Phong sư huynh, đây là quyền pháp của đệ. Xin người chỉ giáo. Dứt lời, hắn liền thi triển quyền pháp tại chỗ. Mỗi quyền gã đánh ra đều ẩn chứa lực lượng 10 phần, chân khí tầng thứ 3 bước lên, mạnh mẽ lưu chuyển rồi theo nắm tay phát ra ngoài. Nơi nào quyền phong gào thét đi qua thì không khí chung quanh cũng dao động kịch liệt. Bình tĩnh đánh giá kỹ càng, quyền pháp của gã quả thật không tệ, có thể dùng hai chữ tàn nhẫn sắc bén để hình dung. Doanh Thừa Phong nhìn chăm chú, dường như đã bị hấp dẫn bởi bộ quyền pháp này. Rầm. Đột nhiên, phía sau hắn vọng tới một tiếng nổ vang rền. Một luồng quyền phong mênh mông nện vào lưng hắn một cách mãnh liệt. Doanh Thừa Phong kêu thảm. Thân thể bay lên không trung xoay nửa vòng rồi phun ra ngụm máu tươi. Lúc ngã xuống đất, thân hình hắn co quắp rồi nằm yên bất động. Một bóng người từ phía sau hắn bước ra, chính là tộc huynh Cổ Liêu, Cổ Chân. Cổ Liêu hết sức vui mừng, nói, đại ca, huynh đáp thủ rồi. Cổ Chân mặt không cảm xúc mà nói, chỉ là một tên gà mờ, chẳng lẽ lại tránh được ta đánh lén. Cổ Liêu gật mạnh đầu, xoay người đi tới trước mặt Thừa Phong rồi nắm hắn lên. Lúc này, hai mắt Doanh Thừa Phong nhắm nghiền, trên mặt và toàn thân đầy vết máu, đưa tay dò thử thì thấy hô hấp đã dừng hẳn. Cổ Liêu cười một tràng dài, nói, Doanh Thừa Phong, ngươi cũng có ngày hôm nay à? Cổ Chân nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt kỳ dị, nói, ngươi thật sự muốn tàn nhẫn thế sao? Trên mặt Cổ Liêu hiện lên vẻ đắc ý ngút trời. Gã nói, không sai, hắn là cái quái gì? Tư chất căn bản cũng không có, chỉ là một tên phế vật bằng vào chút đan dược đã vượt xa ta. Hừ, người như thế chẳng lẽ còn không nên chết sao? Cổ Chân khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, người ta đã giết rồi, thế còn đan dược đâu? Cổ Liêu vội vàng đáp một tiếng rồi lục lọi trên người Doanh Thừa Phong. Chỉ trong chốc lát, gã vui mừng lấy ra một bình ngọc. Cẩn thận mở nắp bình, tức thời một mùi hương thơm ngát đã tràn ra. Gã say mê hít thật sâu, thưởng thụ loại mùi vị ngào ngạt tuyệt vời trong thời khắc này. Cổ Chân thoạt biến sắc. Mặc dù trước khi ra tay ý đã đoán được trên người Doanh Thừa Phong nhất định có đan dược. Nhưng khi ngửi được hương thơm ấy, ý vẫn không thể cưỡng lại nổi. Để ta xem, ý bước tới lấy bình ngọc rồi đổ ra một viên. Sau khi cẩn thận quan sát hồi lâu mới vui mừng nói, trung phẩm dưỡng sinh đan. Trung phẩm, thật sự là trung phẩm đan dược. Cổ Liêu quá mức vui mừng nên phải hét lên. Cổ Chân nhẹ nhàng bỏ đan dược vào lại trong bình rồi cứ thế cất vào ngực. Vẻ mặt y không chút thay đổi, nói, không sai. Chính là trung phẩm dưỡng sinh đan. Cổ Liêu liền giật mình. Gã cười nịnh nọt rồi hỏi, đại ca, thế phần của tiểu đệ đâu? Hả? Cổ Liêu thầm mắng trong lòng, nhưng trên mặt vẫn nặn ra nụ cười, nói, trước đó chúng ta đã giao kèo là chia đôi đan dược mà. Cổ Chân vỗ trán, nói, không sai. Thiếu chút nữa ta quên rồi, thứ này cho ngươi. Cổ Liêu mừng rỡ, gật đầu lia lịa. Nhưng khi gật đầu được ba lượt, Cổ Chân đã vỗ vào lồng ngực gã một chưởng đầy uy lực. Cổ Liêu kêu thảm một tiếng, thân thể như là diều đứt dây bay thẳng ra ngoài. Cơ thể đang ở giữa không trung phun vọt ra một búng máu. Sau khi ngã xuống đất, gã dùng ánh mắt đục ngầu nhìn Cổ Chân đầy oán độc, tựa hồ trong im lặng như muốn hỏi chuyện gì đó. Cổ Chân lạnh lùng nhìn gã rồi nói, ta giết cháu của Doanh Lợi Đức, chỉ có ngươi biết chuyện này. Nhưng nếu ngay cả ngươi cũng chết rồi thì chẳng còn ai biết, ý khẽ vô ngực, nói, huống chi, lúc này trung phẩm dưỡng sinh đan chân quý đến mức nào. Một mình ta còn sử dụng không đủ sao có thể chia cho ngươi. Đôi môi Cổ Liêu khẽ nhúc nhích, dường như trước khi dậy chết lại muốn hét lên điều gì đó. Cổ Chân than nhẹ rồi nói, ngươi chớ có trách ta. Doanh Lợi Đức thu ngươi làm đồ đệ, truyền cho ngươi công pháp để tu luyện. Nhưng chỉ vì lão cho đứa cháu mấy viên đan dược, ngươi đã oán hận như vậy. Hắc hắc, người như thế ta làm sao ta dám kết bạn. Cổ Liêu trợn trắng mắt. Hiện giờ gã mới hiểu được nguyên nhân Cổ Chân ra tay với mình. Có điều, thần sắc trong mắt gã cũng dần nhạt nhòa hẳn rồi từ từ biến mất, cuối cùng chỉ còn lại hai màu trắng đen. Cũng không biết, trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, trong lòng gã có hối hận hay không. Cổ Chân khẽ lắc đầu. Mặc dù hắn xuống tay đánh chết Cổ Liêu nhưng trong lòng không khỏi có phần cảm khái và tiếc nuối. Nếu như cách làm của Cổ Liêu không làm y cảm thấy lạnh gáy thì chắc mình cũng không tuyệt tình đến như vậy. Đột nhiên cả người y cứng đờ, một cảm giác sợ hãi hoang đường chợt dâng lên mãnh liệt. Không chút nghĩ ngợi, y liền cấp tốc lăn về phía trước. Đây là một loại bản năng chỉ có thể tôi luyện trên bờ sinh tử mới tích lũy được, cảm giác vô cùng nhạy bén với đối với nguy hiểm. Sau khi y lăn ra ngoài, một đạo kiếm quang phá không đâm nát tàn ảnh của Cổ Chân để lại. Hừ! Cổ Chân khẽ hự lên một tiếng. Mặc dù y phản ứng và tránh né rất nhanh, nhưng sau lưng bất thình lình xuất hiện một kiếm quỷ dị và bén nhọn như thế, dù phản ứng nhanh hơn nữa thì y vẫn không thể tránh khỏi bị một vết thương dài đến nửa xích. Trên đầu vai y tức thời chảy máu đầm địa. Cũng may Cổ Chân cũng là một kẻ quay về từ bao phen chém giết. Thân hình y không ngừng di chuyển, trong khi hai chân chạy vội vào rừng, đồng thời kéo áo bào xuống bó chặt lấy vết thương. Cùng lúc đó, chân khí trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển để cầm máu ở miệng vết thương lại. Mặc dù phản ứng của y vô cùng mẫn tiệp nhưng vẫn cảm thấy choáng váng. Khẽ lắc lắc đầu định thần lại, trong mắt y chợt co rút. Ở phía sau, một người cầm trường kiếm đang dùng ánh mắt như cười như không nhìn y. Doanh Thừa Phong. Cổ Chân hoảng sợ, cả kinh hét lên. Không sai, chính là tại hạ. Doanh Thừa Phong khẽ cười nói, hắn cũng không có ý nhân cơ hội này tiến lên chém giết. Dù sao lần này người cũng đã bị thương, thời gian càng kéo dài thì ngược lại hắn càng có lợi. Không thể nào. Ngươi làm sao mà không chết? Cổ Chân khó tin gầm rú. Một trường đánh lén vừa rồi, y đã dốc hết toàn lực đánh ra cả 10 phần chân khí. Đừng nói là lưng người, cho dù đánh vào một tảng đá thì nó cũng sẽ vỡ vụn thành từng mảnh. Mà Cổ Chân biết được chân khí của Doanh Thừa Phong chỉ đạt tầng 3 mà thôi, sao có thể chịu được uy lực một trường kia của hắn? Có điều giờ phút này thiếu niên ấy vẫn sống sờ sờ trước mắt. Nhìn bộ dáng vui vẻ của hắn, ngoại trừ một vài vết máu cùng bùn đất thì chẳng có vẻ gì là bị thương. Doanh Thừa Phong liếc mắt rồi nói, ngươi muốn ta chết, ta sẽ chết sao? Vì sao ngươi không tự chết đi? Cổ Chân cố nén hơi thở đang dồn dập nhìn khuôn mặt non nớt đang tươi cười của Doanh Thừa Phong. Hơn nữa, cảm thụ được đau đớn truyền đến từ đầu vai mà trong lòng y đột nhiên dâng lên một cảm giác lạnh giá. Tiểu tử non trẻ này nhìn qua cũng không đơn giản nha. Đột nhiên, y nhướng mày, kêu lên, linh khí. Trên người ngươi có linh khí phòng ngự. Doanh Thừa Phong giật mình. Chân khí của người này mặc dù không đáng kể nhưng kiến thức rất bất phàm, thoáng cái đã biết được chân tướng. Cười hắc hắc, Doanh Thừa Phong cũng không giấu giếm, tự tay giật phát ngoại bào xuống. Khẽ run lên, chiếc ngoại bào nhất thời tàn tành thành từng mảnh nhỏ, những mảnh y phục tung bay trong gió như bơm bướm. Một trường của Cổ Chân đã in dấu bàn tay lên áo bào, thế nên có thể thấy được lực lượng của y vô cùng cường đại. Tuy lực lượng của hắn bất phàm, nhưng sáo trang phòng ngự bằng da trên người Doanh Thừa Phong lại càng nghịch thiên hơn. Dưới một trường đánh mạnh vào mà vẫn không hao tổn đến mảy may nào cả. Nhìn nội giáp bằng da trên người Doanh Thừa Phong, trong mắt Cổ Chân liền sáng lên. Y cười gần một tiếng dữ tợn rồi nói, rất tốt, rất tốt. ông trời thật là chiếu cố ta. Linh giáp trên người của ngươi là của ta. Thân hình y nhoáng lên đã rời khỏi vị trí, phóng vụt về phía Doanh Thừa Phong. Quyền 1, Chí Linh chương 47, Chiến kỹ VS Linh khí. Thân ảnh kẻ trước mặt nhoáng lên, cổ chân dường như bất ngờ biến mất trong tầm mắt của Doanh Thừa Phong. Bộ pháp. Chiến kỹ bộ pháp. Doanh Thừa Phong lập tức nhận ra lai lịch của bộ thân pháp này. Thật ra, nó chính là bộ thân pháp mà Cổ Liêu đã từng thi triển tại lần đồng môn tranh tài lẫn nhau. Có điều, dưới sự vận dụng của cổ chân, nó lại càng có vẻ càng thêm điêu luyện lẫn thần quỷ khó lường mà thôi. Chẳng qua là, đối với Doanh Thừa Phong được Chí Linh hỗ trợ, chỉ cần thấy một thủ đoạn đã từng được thi triển thì sau này nó sẽ không còn bất kỳ tác dụng nào nữa. Hầu như không hề nghĩ ngợi, Chí Linh đã suy đoán được bước kế tiếp của cổ chân sẽ hiện ra ở nơi nào. Trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vút ra đã đâm tới một nơi trống trải cạnh đó. Nơi đây vốn chẳng có một bóng người. Nhưng trong khoảnh khắc trường kiếm của Doanh Thừa Phong đâm tới, cổ chân lại chợt xuất hiện ở đó như một bóng ma. Chẳng qua, nhìn mũi kiếm như nước mùa thu lặng lẽ đâm tới, cho dù cổ chân có thân kinh bách chiến thì cũng không nhịn nổi phải hét lên một tiếng. Nhưng có một chuyện không giống như Cổ Liêu. Ở thời khắc chỉ mảnh treo chuông, cổ chân bỗng chuyển bước, thân hình dường như được người khác lôi kéo nên chẳng những chợt ngừng lại mà còn không ngừng bay ngược về phía sau. Vào giờ khắc này, thực lực cường đại của cổ chân đã phô bày toàn bộ không sót chút nào. Vèo. Hàn quang trắng như tuyết tựa hồ như đâm xoẹt qua da đầu của cổ chân, khiến toàn thân ý phải sởn gai ốc lên từng cục. Hừ lên đầy tức giận, cổ chân thét lớn, có thanh kiếm đó là giỏi lắm hả? Xem binh khí của ta, ý vòng tay ra sau lưng, tức thì một thanh quỷ đầu đao to nặng đã xuất hiện. Ô ô ô. Cùng tiếng gầm lên đầy giận dữ, cổ chân giơ cao đại đao chính diện đón đầu chém xuống chiêu kiếm. Cảm thụ được áp bách của đao phong, trong lòng Doanh Thừa Phong chợt thất kinh. Hắn tức thì hiểu được chân khí kẻ này chít ít cũng cao hơn mình một bậc. Nhưng cũng may là chỉ một bậc mà thôi, còn xa cũng chưa đạt tới trình độ hắn không cách nào chống đỡ. Trường kiếm trong tay vươn ra rồi điểm vào hổ đầu đại đao của đối phương. Cổ chân thầm cười lạnh liên tục. Hổ đầu đại đao của y được cao thủ chú tạo tỉ mỉ chế tạo mới thành, mặc dù còn xa mới có thể sánh với linh khí nhưng thế mạnh lực trầm, lúc đối địch thường chiếm được ưu thế rất lớn. Đặc biệt là đối mặt với một số đối thủ có tu vi chân khí thua kém thì y lại càng chiếm hết thượng phong. Choang. Một than âm trong trẻo như kim ngọc giao nhau vang lên, cổ chân hét lên như điên rồi nín bặt, tựa hồ một thanh thương cứng đang đâm tới đầy khí thế lại bị bảo đao sắt chém đứt phăng đi vậy. Thân hình bay ngược về còn nhanh hơn tốc độ vọt tới Doanh Thừa Phong một bậc, hơn nữa y còn chố đôi mắt như chuông đồng nhìn chòng chọc vào thanh trường kiếm trong tay hắn. Mà lúc này, thanh quỷ đầu đao vốn cổ chân luôn lấy làm kiêu ngạo trong tay đã bị chém thành hai đoạn. Đao kiếm giao kích. Dưới một chiêu, đại đao đứt lìa. Linh khí. Ngươi vẫn còn linh khí ba. Cổ chân nghiến răng nghiến lợi thét lớn. Đến giờ phút này, y rốt cuộc cũng hiểu ra tâm tư của Cổ Liêu đến tột cục đến từ đâu rồi. Doanh Thừa Phong, tiểu tử có tu vi chân khí còn không bằng mình, chẳng những có đến mấy viên trung phẩm dưỡng sinh đan mà hơn nữa còn sở hữu cả linh khí mà ngay cả bản thân y cũng không dám vọng tưởng. Thêm nữa, linh khí hắn có vốn không chỉ một vật. Bất kể là nội giáp ra có năng lực phòng ngự hoàn toàn trưởng lực của y, hoặc là trường kiếm trong tay hắn cũng đều là thần binh mà mọi võ sĩ đều ước mơ tha thiết. Đặc biệt đối với những tán tu như bản thân y, dù có kẻ bán thần binh như vậy, dù bọn họ có dốc cả gia tài cũng chưa chắc có thể mua nổi. Lúc này, sau khi thấy được tài phú của Doanh Thừa Phong, ngay cả y cũng không nhịn nổi mà phải xấu hổ đỏ mặt đến mang tai. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Vừa nghĩ tới thu hoạch sau khi chém giết Doanh Thừa Phong, trong tim ý lại nóng ran lên. Dường như thấu được suy nghĩ trong lòng y rỉa, Doanh Thừa Phong cười khẩy rồi nói, muốn giết ta ư? Vậy cứ tới thử xem sao. Cổ tay hắn rung lên tạo thành hai đóa kiếm hoa đâm thẳng về phía trước. Mặc dù tu vi chân khí của hắn kém hơn đối phương nhưng trong tay cầm linh kiếm lại thêm người mặc linh giáp nên khi công át vô địch, lúc thủ thì không tổn hại gì. Tự nhiên hắn không hề sợ hãi. Hai chân cổ chân liên tục bật nhảy, toàn thân giống như một con tinh tinh không ngừng nhảy nhót. Nhưng những động tác nhảy nhót này lại giúp y thoát khỏi toàn bộ kiếm quang Doanh Thừa Phong đâm tới. Sau đó, y hét lớn rồi đột nhiên ném đoạn đao gãy trong tay ra. Doanh Thừa Phong khẽ vẩy cổ tay, kiếm quang lập tức lóe lên bao phủ đoạn đao gãy. Chỉ nghe một loạt tiếng len ken vang lên, nó đã bị chém không biết thành bao nhiêu mảnh. Cổ chân lùi về sau một bước. Y hít sâu một hơi nhìn Doanh Thừa Phong rồi thét lên giận dữ, tiểu tử, đây là ngươi ép ta. Xem quyền. Dứt lời. Đông nhiên y trầm người xuống tấn mã bộ rồi đánh mạnh một quyền về phía Doanh Thừa Phong đang khá xa mình. Một quyền này cách hai bên Doanh Thừa Phong chừng ba trượng. Nhưng trong phạm vi của nó, cả không khí xung quanh đều bị ảnh hưởng rất lớn khiến không gian bất chợt nóng rực khiến người ta cảm thấy vô cùng cổ quái. Đùng. Doanh Thừa Phong thầm dùng mình. hắn không cần cường công nữa, trường kiếm tung bay như hoa rơi đầy trời. Dù không có chiêu tức gì nhưng mỗi kiếm vút qua đều có thể ngưng tụ lực lượng nào đó chém không gian thành những khe rất nhỏ. Hắn biết đây là một loại chiến kỹ quyền thuật nào đó. Khi thi triển nó sẽ tạo thành uy lực to lớn, có khả năng phóng xuất ra chân khí mạnh hơn gấp mấy lần. Nếu như đối phương sử dụng bất kỳ thân pháp gì, Chí Linh vẫn có thể thôi diễn và tính toán rồi đưa ra dự đoán, nhưng gặp loại quyền thuật công pháp này thì nó cũng chỉ có thể bó tay hết cách. Hey! 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 Cổ chân hét lớn 3 tiếng liên tục, mỗi một tiếng giống đều kèm theo một quyền. Mỗi một quyền đánh tới đều khiến nhiệt độ trong không khí càng tăng lên một phần. Hơn nữa, nó còn sinh ra một cảm giác trói buộc vô cùng mãnh liệt. Chân khí tầng 5, cộng thêm chiến kỹ quyền thuật nào đó lại có thể sinh ra huy năng đến như vậy. Ngay cả trên người Doanh Thừa Phong toàn là linh khí mà cũng bị ý áp chế chặt chẽ. Vào thời khắc này, trong lòng Doanh Thừa Phong dấy lên một sự hối hận. Nếu sớm biết chiến kỹ phối hợp với chân khí sẽ sinh ra huy năng khủng khiếp như vậy thì hắn sẽ không học kiểu khiêm tốn ẩn giấu thực lực chính thức mà quấn lấy thúc thúc Doanh Lợi Đức học thêm vài loại. Nếu lúc này hắn biết được bất kỳ chiến kỹ nào, làm sao lại bị bó tay bó chân đến như vậy? May mà trường kiếm trong tay hắn là một linh khí mạnh mẽ. Cho dù có khoa chân múa tay lung tung thì cũng khiến cổ chân không dám tùy tiện tiếp cận. Song phương dây dưa một hồi, cổ chân đột nhiên biến sắc. Y nhanh chóng lùi ngược về phía sau, móc ra một bình ngọc từ trong ngực rồi lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng thai mở nắp, đổ ra một viên đan dược rồi nuốt được vào. Doanh Thừa Phong giật nảy người, trong lòng dâng lên một cơn giận điên cuồng. Hắn tự nhiên nhận ra được đan dược cổ chân phục dụng chính là trung phẩm dưỡng sinh đan của mình. Tuy rằng hiện giờ hắn rất giàu có, chỉ mấy viên trung phẩm dưỡng sinh đan thì hắn không thèm để mắt tới. Nhưng bất kể kẻ nào thấy đan dược của mình bị trốn mất, hơn nữa còn uống ngay trước mặt mình thì cũng không khỏi sinh ra lòng ngất ức. Đảo mắt một vòng, hắn hừ lạnh một tiếng, không hề giữ thế thủ như ban đầu mà thét lớn rồi liều mạng đâm thẳng một kiếm về phía trước. Kiếm quang lướt qua, tức thì một luồng ánh sáng lạnh giá nổi lên cuồn cuộn. Đôi mắt cổ chân tỏa sáng. Bởi trong tay Doanh Thừa Phong có thần binh nên căn bản ý không dám đến gần. Mặc dù chiến kỹ có uy lực rất lớn nhưng sự tiêu hao chân khí lại trở thành một gánh nặng khôn xiết khó lòng chịu đựng. Linh cơ chợt động, y chợt dùng một viên đan dược, đã kích động Doanh Thừa Phong phải đại loạn. Kinh nghiệm chiến đấu của y vô cùng phong phú, rốt cuộc cũng chờ được cơ hội tốt thế này thì nào lại bỏ qua. Hít một hơi dài, chân khí trong cơ thể y lũ lượt tuôn ra, vận hành theo một lộ tuyến kinh mạch quỷ dị rồi tràn vào song cước. Tích tắc sau, chân y tức thì lớn phồng lên, dường như đột nhiên to ra một vòng. Sau đó, y giang chân ra rồi quay một vòng tròn trên đất. Động tác quái lạ ấy vậy mà đã đưa y chuyển đến phía sau Doanh Thừa Phong. Mặc dù y chuyển cho Cổ Liêu bộ khinh thân pháp này nhưng vẫn còn giữ lại vài phần. Giờ khắc này, khi dốc sức thi triển thì toàn thân chợt giống như quỷ mị di động, khiến người ta khó lòng phòng bị. Doanh Thừa Phong hô lên thất thanh, hắn liều mạng thu kiếm về. Mũi kiếm chợt lóe sáng tạo thành một tia hào quang miễn cưỡng bảo vệ phần gãy của mình. Đôi mắt cổ chân đỏ ngầu. Y vung quyền lên, ngưng tụ tất cả chân khí vào trong, không lưu lại chút nào đánh vào lưng Doanh Thừa Phong. Mặc dù y biết Doanh Thừa Phong vận linh giáp nhưng lại muốn dùng một quyền này đánh nát cả đầu hắn. Tuy nắm tay của y rất cứng nhưng làm cách nào cũng không dám chống lại linh kiếm nên không thể làm gì khác hơn mà phải lùi lại, tiếp theo đấm mạnh vào lưng Doanh Thừa Phong. Một đòn nặng nề này do y ngưng tụ chân khí toàn thân cộng thêm uy lực chiến kỹ cường đại hợp thành một quyền có uy năng vô cùng khủng khiếp, vượt xa một quyền đánh lén lúc đầu. Một quyền đấm ra nhanh như tia chớp, nặng tựa Thái Sơn. Y thì vô cùng tự tin, dù trên người Doanh Thừa Phong có mặc linh giáp cũng chớ hỏng mơ tưởng có thể hóa giải sức mạnh của nó. Chỉ cần khiến hắn trọng thương rồi cứ dây dưa như vậy, người có thể chịu đựng đến cuối cùng nhất định là mình. Tuy nhiên, trong nháy mắt khi nắm tay của hắn nện vào nội giáp, trong hai lại vọng tới tiếng cười khẩy tràn đầy rêu cợt của Doanh Thừa Phong. Sau đó, trên nội giáp chợt buộc phát một luồng hào quang sáng chói. Lực quyền của y mặc dù không lưu lại mà nện thẳng lên nội giáp nhưng không thể xuyên qua phòng ngự của nó như dự liệu. Hơn nữa, quyền kình của y đã bị chia năm xẻ bảy trong nháy mắt, chạy dọc vào trong các vị trí bất đồng trên bộ giáp này. Dù sao cổ chân cũng là hạng người biết nhiều hiểu rộng. Y biết ngay có việc không ổn, hơn nữa còn hiểu được trên người Doanh Thừa Phong không phải là loại linh giáp bình thường mà chính là một bộ bì giáp sáo trang vô cùng hiếm thấy. Y rỉa rú lên một tiếng quái dị, dùng sức nhảy vọt về phía sau. Vào thời khắc này, rốt cục y đã hoàn toàn vứt bỏ hy vọng xa vời là giết chết đối phương. Đối diện với một kẻ cầm linh kiếm, mặc bì giáp sáo trang, chỉ bằng bản thân y thì không cách nào có thể chống cự. Chẳng qua, đang lúc y muốn lui về thì bỗng cảm thấy nắm tay mình lạnh ngắt. Một cơn giá buốt không gì sánh nổi đã truyền vào cơ thể y thì cái rét căm căm ấy vô cùng khủng khiếp, vậy mà không hề e ngại chân khí hùng hậu mà ghé thăm tất cả kinh mạch của y không hề kiêng kỵ. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân y như bị đóng băng, không cách nào nhúc nhích dù một chút. Quyền 1, Chí Linh chương 48. Doanh Thừa Phong xoay người, quắc mắt nhìn đối phương, trong nhãn thần hắn thoáng hiện vẻ đắc ý. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi tuổi tác của thân thể này nên tâm tình của hắn đã xảy ra một số biến hóa huyền diệu không tả. Đôi khi vẫn còn buộc phát ra tâm trạng vui, giận, buồn, hân hoan của một thiếu niên. Lộ bộ. Lực lượng hàn băng trên bị giáp sáo trang dù cường đại nhưng dù sao cũng là một thủ đoạn phụ trợ có công năng phản ngược hàn khí ra ngoài. Nếu như là một người bình thường bị đóng băng thì có lẽ sẽ mất hẳn nửa cái mạng, nhưng đối với một cường giả có chân khí tầng 5 thì tối đa cũng chỉ đông cứng được y trong chốc lát mà thôi. Chẳng qua, thời gian dù ngắn ngủi này cũng đủ để hắn làm rất nhiều chuyện. Vung tay lên, thân kiếm giống như thu thủy minh nguyệt tức thì hố lượng, nhẹ nhàng lướt qua cổ họng của Cổ Chân. Đôi tròng mắt Cổ Chân tức khắc trợn tròn. Khi y bị hàn băng lực đông cứng, mặc dù trong lòng đã biết là không ổn, hiểu rõ lần này sợ rằng chạy trời không khỏi nắng, nhưng khi Doanh Thừa Phong không hề do dự vung kiếm chạm sắt thì y vẫn có cảm giác không thể tin nổi. Máu tươi bắn tung tóe khỏi cổ họng, trong miệng y kêu vài tiếng lên ấm ớ mà nhìn chòng chọc Doanh Thừa Phong trong vô thức. Làm thế nào y cũng không tin một thiếu niên mới 15 tuổi, lúc vung kiếm giết người thậm chí ngay cả chân mày cũng chưa từng nháy một lần. Trong thời khắc cuối cùng của sinh mạng, trong đầu y chỉ còn một ý niệm duy nhất. Thằng Cổ Liêu đại ngu ngốc. Đến tột cùng nó đã trêu vào một đại quái vật gì đây? Nhưng đáng tiếc, trên thế giới này đến nay vẫn chưa có thuốc hối hận để uống. Nhìn Cổ Chân không cam lòng ngã xuống, Doanh Thừa Phong thu kiếm về, trong lòng thầm hô thật xấu hổ. Hắn còn chưa hiểu rõ về thế giới này. Vốn sau khi có linh khí trường kiếm lẫn bị giáp sáo trang, lòng tự tin của hắn đã cao ngút trời mà cho rằng lần này không thể xảy ra nguy hiểm gì được. Nhưng hôm nay, cùng Cổ Chân đánh xong một trận lại khiến hắn hiểu được rất nhiều đạo lý. Ở nơi đây, ngoại trừ cấp bậc chân khí và trang bị cá nhân thì tầm quan trọng của chiến kỹ cũng đồng thời là thứ không gì sánh nổi. Tuy rằng trang bị của hắn vốn vượt xa Cổ Chân, nhưng đối phương lại dựa vào chiến kỹ thân pháp lẫn quyền thuật mà phát huy lực chiến đấu cường đại đến mức không tưởng tượng nổi. Đặc biệt là quyền phong nóng rực đã mang đến cho hắn phiền toái cực lớn, mà lúc tối hậu cộng thêm thần pháp di hình hoán vị quỷ mị vô cùng nhanh chóng lại càng làm cho hắn khó lòng phòng bị. Nếu không phải bị giáp sáo trang hắn có huyền cơ khác bên trong, như vậy ai chết vào tay ai trong cuộc chiến hôm nay rất là khó nói. Nhìn kỹ càng Cổ Chân đã nằm trong vũng máu, Doanh Thừa Phong khẽ giọng, đa tạ ngươi vì đã đến. Sau này ta sẽ không hề tái phạm sai lầm tương tự nữa. Hắn đã quyết định tu luyện chiến kỹ, nhất định phải học chiến kỹ song song với việc tu luyện chân khí. Túi người lục lọi trên mình Cổ Chân trong chốc lát rồi lấy bình ngọc ra. Có điều, ngoại trừ bình ngọc thì trên người Cổ Chân vẫn còn một số vật phẩm khác. Ba quyển sách được bọc bằng giấy dầu lẫn mấy nén bạc vụn. Vài nén bạc này tự nhiên không thể làm Doanh Thừa Phong quan tâm, nhưng mấy bộ bí tịch kia lại khiến đôi mắt hắn sáng rực lên. Hỏa Diễm Quyền Pháp, Bá Vương Thương Pháp, Quỷ Ảnh Bộ Pháp. Lúc giao thủ với Cổ Chân, uy hiếp lớn nhất với hắn chính là chiến kỹ. Mà không thể nghi ngờ, chính hai bộ chiến kỹ quyền pháp phóng ra chân khí nóng rực lẫn thân pháp di chuyển quỷ dị khó lường kia lại đóng vai trò quan trọng nhất. Khẽ cảm thán một câu, trận đánh hôm nay thu hoạch rất lớn. Hắn thu cả mấy cuốn sách lẫn bình ngọc vào, hơn nữa dọn sạch sẽ hai thi thể trong cuộc chiến, mang tận vào rừng sâu vùi lấp che giấu đi. Những chuyện này, bình thường đối với một thiếu niên 15 tuổi quả thực là một cơn ác mộng khó có thể tưởng tượng, nhưng với một kẻ đã từng từ đất liền lên không gian hạm đi buôn lậu, còn giao chiến không biết bao trận với hải tặc dị giới thì chỉ là trò trẻ con. Đánh chết hai kẻ vì mưu tài vật và muốn sát hại mạng mình, đối với hắn thì không để lại bất kỳ bóng ma tâm lý nào trong lòng. Lúc trở về sắc trời đã mờ tối, Doanh Thừa Phong lén lén lút lút chuẩn về ra trang cho nên không ai có thể phát hiện ra chuyện gì dị thường. Trong phòng mình, hắn mở ra chiến lợi phẩm rồi đọc cẩn thận. Quỷ Ảnh Bộ chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu chỉ cần là người đã tu luyện thành chân khí, hơn nữa có thành tựu nho nhỏ là có thể học được. Có điều, loại bộ pháp này không có uy lực quá lớn, rất dễ bị cao thủ khám phá và phòng ngự. Lúc trước, khi Cổ Liêu và Doanh Thừa Phong đối bắc thì bộ pháp gã thi triển chính là Quỷ Ảnh Bộ pháp ở đẳng cấp này. Mà tinh hoa thật sự của Quỷ Ảnh Bộ chính là đoạn sau mang cấp độ cao hơn. Một kích cuối cùng, Cổ Chân thi triển chính là bộ pháp di hình hoán ảnh ấy, thật sự là quỷ thần khó lường khiến cho cả Chí Linh cũng không kịp ứng phó. Chẳng qua, muốn thi triển được thân pháp tầng sau thì nhất định phải có chân khí cường đại làm hậu thuẫn mới được. Bằng tu vi chân khí mới tầng 4 của Doanh Thừa Phong hiện thời, tối đa chỉ có thể học được phần bộ pháp đơn giản nhất mà thôi. Tuy nói là vậy nhưng Doanh Thừa Phong cũng đủ hài lòng. Chỉ cần hắn học được phương pháp di hình hoán vị ấy, cộng thêm linh khí trang bị cá nhân thì chiến lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Giờ một quyển sách khác, Hỏa Diễm Quyền. Bộ quyền pháp này cũng không có nhiều chỗ khác thường. Chỉ cần vận hành chân khí theo một lộ tuyến kinh mạch đặc thù là có thể chuyển đổi nó thành năng lượng mang thuộc tính hỏa. Một khi đánh ra ngoài cơ thể, nó có thể kết hợp với lực lượng thần kỳ nào đó trong thiên địa phóng thích ra nhiệt khí nóng rực công kích kẻ địch. Nếu tu luyện công pháp này đến cực hạn, một quyền đánh ra sẽ giống như một quả cầu lửa khổng lồ. Khi đối mặt chiến đấu là đủ nướng một kẻ đang sống sờ sờ thành than đen. Nhưng muốn thực hiện điểm này cũng không dễ. Nội dung được chép lại của quyển sách này cũng không trọn vẹn, chỉ có công pháp tu luyện cấp thấp mà không có bất kỳ phần nào ghi lại cách tu luyện những tầng cao hơn. So ra, giá trị của hỏa diễm quyền còn thua kém quỷ ảnh bộ rất nhiều. Đặc biệt là đối với Doanh Thừa Phong có linh khí trong tay, hỏa diễm quyền cũng không mang đến sự trợ giúp quá lớn cho chiến lược của hắn. Về phần cuốn bị tịch thứ ba, Bá Vương Thương Pháp lại càng khiến Doanh Thừa Phong không còn chỗ nào nói nổi. Lúc lật ra trang đầu tiên của quyển sách này, cộng với sau khi đọc dòng chữ thứ nhất thì Doanh Thừa Phong tức thời hiểu được vì sao cổ chân có quyển bí tịch ấy mà binh khí của y không phải là trường thương. Bởi vì trang đầu tiên của bí tịch Bá Vương Thương có viết một đoạn văn tự vô cùng dễ hiểu. Muốn tập bí thương quyết này, phải sử dụng linh khí. Linh khí? Ngay cả Doanh Thừa Phong lúc này chẳng qua cũng chỉ có một linh khí là thanh trường kiếm mà thôi. Tuy rằng linh văn của các loại binh khí bất đồng đều có chỗ giống nhau, mà vốn dĩ kiến thức Doanh Thừa Phong nắm giữ lúc này thì không chắc chắn có thể khắc linh và quán linh thành công cho các loại binh khí khác ngoại trừ trường kiếm. Tất nhiên, theo lượng kiến thức nắm giữ càng phong phú thì cuối cùng, vào một ngày nào đó hắn sẽ có thể khắc linh cho tất cả loại binh khí có các thuộc tính linh văn đại biểu bất đồng. Tần ngần một lúc, Doanh Thừa Phong tiếp tục lật xem tiếp các trang kế. Chỉ sau chốc lát, vẻ mặt hắn tức thời lộ ra một vẻ cổ quái. Ba bản bí tịch đại diện cho ba loại chiến kỹ khác nhau. Trong đó, Hỏa Diễm Quyền quá phù phiếm, Quỷ Ảnh Bộ kia tuy có chỗ độc đáo nhưng khẩu khí của Bá Vương Thương Pháp thì hẳn chính là lớn nhất. Dựa trên miêu tả phía trên, nếu có thể tu luyện thương pháp này đến cực hạn, chỉ cần một thương nhất định sẽ tạo thành uy lực long trời lở đất, khai sơn phá thạch. Nếu có khả năng tu luyện đến cấp bậc như thế, đây cũng không còn là người mà không thể nghi ngờ gì, chính là thần tiên mất rồi. Từ từ đóng bí tịch lại, Doanh Thừa Phong thầm tự nhủ không ngừng. Người sáng tạo ra quyển sách này không biết là nhân vật đến bực nào mà lại có khẩu khí ngông cuồng đến như vậy. Đối với một người đến từ thế giới khác như Doanh Thừa Phong, sự việc được mô tả thật sự là khó lòng tin hết cho nổi. Doanh Lợi Đức chính là người cường đại nhất hắn từng thấy, nhưng dù là ông ta thì cũng không có năng lực đạt tới trình độ như thế kia. Có điều là, sâu tận đáy lòng hắn vẫn dâng lên một sự mong đợi mơ hồ. Có khi nào trên thế giới này có loại vũ khí thật sự siêu thoát cực hạn của cơ thể loài người, đạt đến cảnh giới của thần linh hay không đây? Hồi lâu sau, hắn lắc đầu rồi bỏ qua suy đoán trong lòng, lật quyển Quỷ Ảnh Bộ đọc lại cẩn thận. Giờ phút này, đối với hắn thì tu luyện bộ bí tích tịch chính là chuyện thích hợp nhất không thể nghi ngờ. Nửa phần Quỷ Ảnh Bộ pháp đầu mặc dù vô cùng rối rắm và biến hóa đa dạng, nhưng sau khi Doanh Thừa Phong xem một lần đã nhớ kỹ toàn bộ. Không thể không nói, sau khi có chí linh là vật có cấp bậc nghịch thiên như vậy, hắn đã chiếm được ưu thế khổng lồ trên nhiều phương diện. Khẽ nhắm mắt lại, Doanh Thừa Phong bắt đầu tưởng tượng trong đầu. Hắn nhớ lại nội dung trong bản bí tịch, kết hợp với kinh nghiệm đối chiến với Cổ Chân và Cổ Liêu, tức thì một bộ pháp rõ ràng đã từ từ xuất hiện ra trong đầu mình. Sau một khắc, trong đầu hắn chỉ còn một bóng người đang bay múa. Hắn nhấc chân lên, không ngừng di động trong phạm vi mười mấy trượng. Tựa như một con bướm đang vờn khắp vườn hoa, thân pháp hắn đang thi triển thật sự linh hoạt khó lường. Chợt trước chợt sau, chợt trái chợt phải, đột nhiên lóe lên dường như đã biến mất tại chỗ rồi bất ngờ xuất hiện ở ngoài mấy trượng rồi. Ý nghĩ trong đầu chuyển vận, Doanh Thừa Phong mở mắt ra, bên trong chớp lóe hào quang đủ màu như vô tận. Đứng lên, nhanh chóng vận chuyển chân khí trong người rồi chuyển vội vào kinh mạch. Đôi chân hắn khẽ nhích đã tức thời rời khỏi phòng, trong khi vừa nhảy dường như lại giống một chú chim non vừa đủ lông cánh đã bay vút ra ngoài mấy trượng. Chân vừa chạm đất, từ lòng bàn chân lập tức phóng ra một luồng chân khí. Nó khiến thân hình hắn giống như được gắn lò xo mà bắn vụt tới một vị trí khác xa hơn nhiều. Mấy lần nhoáng lên, hắn đã rời khỏi nhà, dọc theo con đường nhỏ gập ghềnh quen thuộc mà đến hiệu rèn bỏ hoang. Sau khi đến đây, chẳng những hắn không ngừng lại mà còn càng thêm hưng phấn hơn nữa. Đôi chân không ngừng di chuyển, hắn bắt đầu luyện tập bộ thân pháp thần kỳ này bên dòng suối nhỏ. Thân hình hắn nhanh như chớp lóe, mỗi lúc tung bước phóng ra thì phiêu du không ngừng, khiến người khác căn bản không thể nắm bắt động tác kế tiếp của bản thân. Nếu có người khác quan sát được động tác của bóng người đang chập chờn lúc này thì sẽ phát hiện ngay, động tác hiện thời cùng với hình ảnh trong đầu của Doanh Thừa Phong thật sự là có một không hai, chẳng khác nhau chút nào. Một quyền bí tịch thân pháp Quỷ Ảnh Bộ mà võ sĩ bình thường muốn tu luyện, dù có tập cả vạn lần thì căn bản vẫn chưa dám nói là đạt tới hai chữ thuần thục. Nhưng Doanh Thừa Phong chỉ mất có một đêm đã nắm giữ trọn vẹn cả 10 phần. Quyền 1, Chí Linh chương 49, gặp lại Phương Hủy. Động tác của Doanh Thừa Phong càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, vậy mà hắn đã hóa thành một vệt màu xám như quỷ mị xuyên qua xuyên lại bên cạnh dòng suối nhỏ. kết hợp với ánh trăng mở tỏ lúc hừng đông, nếu để người nhát gan thấy được hẳn phải bị dọa đến ngất đi vì sợ hãi. Đột nhiên trong mắt hắn hiện lên một luồng tinh mang, chân khí trong người bốc lên điên cuồng. Trong nháy mắt, một lượng lớn đã tràn vào rồi lưu chuyển dọc theo kinh mạch. Đôi chân của hắn vào giờ khắc này chợt phình to lên giống như một quả cầu thịt, đang sờ sờ như vậy mà bất ngờ lớn thêm một vòng. Nhưng trong lòng Doanh Thừa Phong lại thầm mừng rỡ vạn phần. Bởi vì hắn phát hiện, cứ vận hành chân khí dựa theo bản bí tích thì đôi chân của hắn hiện thời đã tràn đầy sức mạnh cường đại trước nay chưa từng có. Dường như chỉ cần đá một cú thì ngay cả một ngọn núi lớn cũng sẽ bị một cước bay mất. Tất nhiên, đây chỉ là ảo giác của hắn thôi. Cho dù thực lực của hắn có cường đại hơn gấp trăm lần thì cũng chẳng làm nổi chuyện này. Có điều là, sự tự sướng trong lòng như vậy đã khiến hắn tự tin gấp trăm lần, có thể giúp hắn hoàn thành động tác mà trước nay có nghĩ cũng không dám. Đôi chân thoáng động đã phát ra một sức mạnh cường đại khiến thân hình hắn biến thành một vệt tàn ảnh, rồi đột nhiên biến mất tại chỗ. Sau một chốc, hắn đã trụ vững thân hình. Có điều, vị trí hiện tại hắn đang đứng đã cách chỗ cũ hơn mấy trượng xa. Lần di hình hoán vị này hầu như đã hoàn thành trong chớp mắt. Nếu đang chiến đấu với người khác mà thi triển kỹ xảo này thì nắm chắc 10 phần sẽ khiến đối phương không kịp trở tay. Đây chính là phương pháp di hình hoán vị trong một kích cuối cùng của cổ chân, hiện giờ đã hoàn toàn bị Doanh Thừa Phong học hết sạch. Thở ra một hơi dài, Doanh Thừa Phong đột nhiên than nhẹ rồi lắc đầu. Môn bộ pháp này đối với hắn đúng là một tuyệt học. Mà điều càng khó cầu hơn chính là, chiêu di hình hoán vị cuối cùng kia lại có công năng thần quỷ khó lường. Sức bạo phát trong nháy mắt cỡ đó thật sự là một lợi thế có khả năng thay đổi sự thắng bại của cả cuộc chiến. Tuy nhiên môn công pháp này lại có một khuyết điểm rất lớn, đó chính là nó quá hao tốn chân khí. Bộ pháp di chuyển trong phần đầu thì Doanh Thừa Phong chẳng coi vào đâu, bằng tu vi chân khí tầng 4 của hắn có thể đảm đương thừa sức. Nhưng chiêu di hình hoán vị cuối cùng đối với hắn thì lại quá mức chịu đựng. Chỉ thi triển một lần, chân khí trong người hắn đã giảm mất 3 thành. Nói cách khác, nếu cùng đối địch với người khác, ngay cả khi hắn liều cả mạng ra thì cũng chỉ có thể thực hiện mấy lần ít ỏi mà thôi. Hơn nữa, sau mấy lần ấy thì chân khí của hắn sẽ kiệt quệ. Nếu không dựa vào đan dược bổ sung thì chỉ sợ sẽ phải thuốc thủ chịu chói http://net. Đến đây, rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao cổ chân nắm giữ chiến kỹ bộ pháp cường đại như thế, nhưng trong quá trình rằng co thủy chung lại vẫn giấu giếm mà không xuất ra. Cho đến thời khắc cuối cùng, trước khi giang cho hắn một kích chí mạng thì mới chịu bộc phát. Trên thực tế, chẳng phải cổ chân không muốn xuất ra nhưng do lực của y không đủ duy trì mà thôi. Tất nhiên, nếu chân khí Doanh Thừa Phong tấn thăng đến tầng 7, thậm chí đến một cảnh giới càng cao hơn thì mới đủ sức phát huy tác dụng cực lớn của môn tuyệt kỹ này. Ổn định tâm thần, Doanh Thừa Phong lại lặng lẽ vô thanh trở ngược về nhà. Hắn lặng lặng nằm xuống rồi ngủ trong yên tĩnh. Mặc dù hôm nay đã giết hai người ngoài ý muốn nhưng giấc ngủ của hắn vẫn khá an ổn, bởi căn bản chúng không cách nào để lại bất kỳ dấu vết gì trong lòng hắn. Mấy ngày sau, Doanh Lợi Đức đã dẫn 3 đệ tử kiệt xuất trở về Tử Khí Đạo Tông. Lần này trở lại, trên mặt cả 4 đều mang theo nụ cười rạng rỡ, bởi vì 3 người Doanh Hải Đạo đã được Khí Đạo Tông thu làm đệ tử ngoại môn. Khí Đạo Tông chính là một đại môn phái trong vòng ngàn dặm xung quanh. Cao thủ trong tông môn nhiều như mây, võ sĩ bình thường căn bản không thể nào trúng tuyển vào tông được. Chỉ có kẻ đột phá chân khí tầng 6 tấn thăng tầng 7 mới có tư cách gia nhập Khí Đạo Tông, hơn nữa chỉ là đệ tử nhập môn cấp thấp nhất mà thôi. Dù cho là như vậy, mỗi năm đều có vô số kẻ tranh nhau đến vỡ đầu, ôm mộng tưởng gia nhập vào môn phái này. Lần này 3 người Doanh Hải Đào bởi được phục dụng thượng phẩm dưỡng sinh đan, một tiếng trống khiến tinh thần hăng hái mà đột phá chân khí tầng 6, cho nên mới được Doanh Lợi Đức dẫn đến Khí Đạo Tông. Trước đó, không ai dám đảm bảo 3 người họ sẽ chắc chắn được tông môn thu lưu thành đệ tử nhập môn học nghệ. Nhưng kết quả cuối cùng đã khiến tất cả cùng vui vẻ. Dưới sự hướng dẫn của Doanh Lợi Đức, vậy mà 3 người bọn họ không ai bị loại. Điều này đối với một cái tam hạp thôn nho nhỏ thì tuyệt đối là đại sự đáng giá ăn mừng. Đến đêm hôm đó, cả thôn mở một bữa đại tiệc linh đình. Doanh Lợi Đức ngồi nơi chủ vị, còn 3 người Doanh Hải Đảo cũng được mọi người đề cử ngồi ghế thư tịch. Cả Doanh gia vậy mà lại có 3 môn hạ khí đạo tông, tức thì địa vị trong thôn như thuyền lên theo nước, không ai có thể sánh được. Chẳng qua, điều khiến Doanh Lợi Đức kinh ngạc đến không giải thích nổi chính là Cổ Liêu, gã đệ tử có tư chất rất tốt của mình lại không xuất hiện. Sau khi hỏi thăm thì ông mới biết Cổ Liêu đã mất tích mấy ngày, ngay cả cha mẹ gã cũng không hay tiểu tử kia đã đi nơi đâu nữa. Ngoài sự tức giận, trong lòng ông còn hơi lo lắng. Lại thêm mấy ngày nữa, Cổ Liêu vẫn biệt tâm như cũ. Cả thôn đã từng phát động nhiều người tìm kiếm xung quanh nhưng chung quy vẫn không thu hoạch được gì. Mặc dù Doanh Lợi Đức không cam lòng nhưng vẫn phải bỏ tay, chỉ có thể tiếc nuối than thở bản thân không may bị mất đi một nhân tài do chính mình tay đào tạo. Nhưng từ đầu đến cuối, toàn thôn cũng chưa từng có ai hoài nghi đến Doanh Thừa Phong. Không ai tin rằng một thiếu niên mới 15 tuổi, trước nay hai tay chưa hề nhuốm qua máu tươi lại có thể giết người rồi hủy thi di tích. Hơn nữa còn làm bộ như không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Dù là kẻ có trí tưởng tượng phong phú gấp trăm lần cũng không nhìn Doanh Thừa Phong bằng ánh mắt hoài nghi. Cứ thế, cuối cùng chuyện này không thể giải quyết được nên chẳng còn ai đề cập đến nữa. Lại một tháng sau, Doanh Thừa Phong thu xếp một phen rồi lại thẳng tiến vào Bàn Long Trấn. Ngày hẹn hai tháng với Phương Hủy hôm nay đã tới. Mà chuyện khiến Doanh Thừa Phong vạn phần mong đợi chính là không biết Phương Hủy sẽ đưa cho hắn dạng đồ án linh văn gì đây. Hiện thời, hắn đã lâm vào trạng thái học tập kiến thức linh văn một cách điên cuồng, cho nên mới mong chờ lần ước hẹn này đến như vậy. Trong Bàn Long Trấn, khung cảnh vẫn phi thường náo nhiệt như xưa. Doanh Thừa Phong thay đổi y trang rồi đi vào Bích Thủy Huyện. Mặc dù hắn đã che giấu mặt mày nhưng mọi người trong Bích Thủy Huyện đều nhận ra. Chân vừa bước vào thì đã có người cung kính ứng tiếng, bước tới mời hắn vào trong. Doanh Thừa Phong theo bước người phục vụ đi vào trong nhã gian quen thuộc mà lòng thầm cảm thán. Ngay cả Bích Thủy Huyện cũng quá thực dụng đi. Bởi bản thân mình hữu dụng với bọn họ cho nên thái độ cư xử với mình lại khác xa lần đầu tiên hắn đến. Chỉ chốc lát sau, thân hình gầy gò rắn giỏi của Phương Hủy và Nguyên Bưu béo phệ như một tòa pháo đài di động đã lần lượt bước vào. Vừa thấy Doanh Thừa Phong, trên mặt Phương Hủy tức thì chan chứa ý cười. Lao nói, tiểu huynh đệ, rốt cuộc cậu đã tới. Doanh Thừa Phong cười khẽ, nhưng vì có đấu lạp che khuất nên hai người đối diện không cách nào nhìn thấy. Phương tiền bối, nếu đã đến ngày như kỳ hẹn thì vãn bối tự nhiên phải phó ước. Phương Hủy nở nụ cười khổ rồi nói, tiểu huynh đệ, nhưng thật ra lão phu đã tính sai, cho nên lãng phí thời gian 10 ngày vô ích rồi. Doanh Thừa Phong liền giật mình, hỏi gấp, vì sao? Phương Hủy lắc đầu rồi mới nói, bộ khôi giáp sáo trang tiểu huynh đệ quán linh lão phu đã giao về gia tộc. Vốn dự định phải mất thời gian ít nhất là 2 tháng mới được các trưởng lão trong tộc xem xét. Nhưng không nghĩ được, chỉ hơn 1 tháng thì các trưởng bối trong tộc đã rõ ràng tài nghệ của cậu rồi. Lão tiếp tục cười khổ. Bọn họ đã đưa binh khí sáo trang lẫn đồ án linh văn đến hơn 10 ngày rồi, thêm vào đó lại nhiều lần thúc giục. Ôi chao! Nếu tiểu huynh đệ vẫn không xuất hiện, lão phu thật sự phải đau đầu đến vỡ hốc mất. Doanh Thừa Phong phì cười, trong lòng đống sinh ra một chút hảo cảm với lão. Phương Hủy là người hào sảng thẳng thắn, thế nên không giấu giếm sự trọng thị bản thân mình một chút nào cả. Mặc dù làm thế có khả năng khiến Doanh Thừa Phong tự nâng giá, chiếm được món lợi lớn hơn nhiều nhưng Phương Hủy lại vẫn nói thật mà không hề giấu giếm. Phần tâm tư này đúng là rất dễ khiến người khác sinh ra hảo cảm thân cận. Khẽ nhếch mép, Doanh Thừa Phong nói, tiền bối, ngài đã khen thái quá rồi. Hết thể những thứ này không phải do chính tay vãn bối tạo nên mà. Hắn tuy nói loạn muốn đánh lạc hướng, nhưng hai người Phương Hủy đều tin sái cổ không hề nghi ngờ. Bộ khôi giáp sáo trang Doanh Thừa Phong quán linh thật quá xuất sắc. Hơn nữa, vô tình hắn đã nắm giữ được dẫn đạo thuật nên lại càng khiến người khác hiểu lầm. Trong suy nghĩ của đám người Phương Hủy, có thể quán linh thành công đến mức ấy thì đích thị là một linh sư danh tiếng lẫy lừng, quả quyết có chết cũng không tin được kẻ quán linh thực tế lại là thiếu niên non trẻ đang đứng trước mặt bọn họ. Khẽ mỉm cười, Phương Hủy nói, bất kể là ai quán linh đi nữa nhưng bộ khôi giáp sáo trang này là chính tay tiểu huynh đệ giao cho chúng ta. Lão dừng một chốc rồi lại tiếp, chúng ta tự nhiên chỉ biết tiểu huynh đệ cậu thôi đấy. Doanh Thừa Phong lại bật cười nhưng lòng âm thầm đắc ý. Còn Phương Hủy sau khi khen ngợi một phen nữa thì mới muôn vàn cẩn trọng lấy ra một quyển sách da dê. Doanh Thừa Phong đặt nó lên mặt bàn rồi mở ra xem xét cẩn thận. Chỉ chốc lát sau, hắn khẽ ồ lên một tiếng rồi dướn người đến phía trước, đôi mắt như đóng đinh vào đồ án linh văn trên bàn. Mà một tay hắn chợt bắt đầu nhịp nhịp thật nhẹ. Phương Hủy liếc mắt trao đổi với Nguyên Bưu, hai người bọn họ chỉ thoáng cái đã hiểu ý đối phương. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Tên tiểu tử này đích thị là một linh sư, hơn nữa lại nằm trong gia tộc có sở học sâu vời. Nếu không thì hắn cũng chẳng đột nhiên thất thố đến như vậy sau khi nhìn thấy đồ án linh văn kia. Doanh Thừa Phong lại bỏ mặc mọi chuyện tình bên ngoài. Toàn bộ tinh thần hắn đều dồn vào ánh mắt, chăm chú nhìn đồ án linh văn trên bàn. Nếu như ở mấy tháng trước, Doanh Thừa Phong căn bản không thể hiểu nổi những đường vân lằng ngoằng như tiếng Ả Rập này đến tột cùng đại diện cho thứ gì. Điều duy nhất hắn chỉ có thể làm là vẽ lại đồ án ấy một cách dập khuôn. Nếu có thể nhìn thấy quá trình quán linh cho đồ án này, rồi tiến hành cải tạo đôi chút cũng đã là cực hạn của hắn rồi. Nhưng hiện tại, sau khi học tập kiến thức căn bản về linh văn với Trầm Ngọc Kỳ, hắn đã có một số nghiên cứu và lý giải trên phương diện này. Bản đồ án linh văn trước mắt, sau khi xác minh bằng toàn bộ kiến thức và kinh nghiệm của mình, vậy mà hắn vẫn có vài chỗ không thể giải thích được. Quyển 1, Chí Linh truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50. Khá lâu sau, rốt cục Doanh Thừa Phong thở hắt ra, ánh mắt hắn cuối cùng cũng rời khỏi đồ án linh văn. Mặc dù sau khi thấy tấm đồ án kia, Chí Linh đã ghi chép lại đầy đủ không thiếu thứ gì, nhưng Doanh Thừa Phong vẫn nhìn cuốn sách đăm chiêu, suy nghĩ cẩn thận một số việc rồi mới lưu luyến đưa mắt rời khỏi nó. "Tiểu huynh đệ, ngươi thấy bộ linh văn này thế nào?" Phương Hủy trầm giọng hỏi. Doanh Thừa Phong do dự trong chốc lát, nói: "Tiền bối, vật này là một binh khí sáo trang."
"Đúng."
Phương Hủy đáp không hề suy nghĩ. Doanh Thừa Phong chỉ vào quyển trục rồi nói: "Nếu vạn bối nhớ không lầm thì bộ sáo trang này hẳn được chia làm 3 bộ phận, một người có thể sử dụng riêng lẻ hoặc tổ hợp cùng một chỗ." Đôi mắt Phương Hủy sáng ngời. Lão giơ ngón cái tán thưởng tự đáy lòng, tiểu huynh đệ thần nhãn như đuốc, quả thật như thế đấy. Nếu như nói ban đầu lão còn e ngại thầy trò Doanh Thừa Phong có thể thuận lợi quán linh thành công hay không thì giờ phút này đã hoàn toàn yên tâm. Ngay cả đồ đệ ánh mắt đã tuyệt vời như thế, thoáng nhìn đã hiểu rõ các điểm mấu chốt như vậy thì sư phụ lại càng không cần nói, cũng biết tài nghệ như thế nào rồi. Có điều, nếu để cho Phương Hủy biết thành tựu của vị sư phụ Trầm Ngọc Kỳ của Doanh Thừa Phong trên phương diện linh văn thậm chí còn không cao minh bằng hắn, chắc trái tim vừa yên ổn của lão phải nhảy lên từng hồi. Doanh Thừa Phong mỉm cười khẽ rồi nói: "Tiền bối nếu đã lấy linh văn ra, vậy chuẩn bị vũ khí xong chưa?" Phương Hủy cười dài: "Tất nhiên." Lão vỗ tay nhẹ nhẹ, ngoài của lập tức vọng vào tiếng đáp cung kính. Sau đó, một người trẻ tuổi đeo chiếc túi hình chữ nhật ở sau lưng đi vào. Gã nhẹ nhàng đặt nó lên mặt đất một cách cẩn thận, sau đó mở ra. Doanh Thừa Phong lập tức sáng mắt lên. Trong chiếc hộp hình chữ nhật này được xếp sẵn 3 thanh côn tròn vo, một thanh trong đó được gắn mũi thương sắc lẹm. Đây là trường thương. Trái tim đen đú ám ghé thăm HTTP. Thanh âm Doanh Thừa Phong lúc này đã trở nên lẫn vẻ cổ quái. Phương Hủy liền giật mình. Lão liền kiểm tra lại đồ vật trong hộp, xác định không có bất cứ vấn đề gì mới vội vàng nói: "Không sai, chính là trường thương. Tiểu huynh đệ thấy có gì không ổn sao?" Doanh Thừa Phong khẽ lắc đầu, trong lòng suy nghĩ đủ thứ. Bản thân mình đoạt được một quyển bí quyết Bá Vương Thương từ cổ chân, nhưng do trong tay không có linh khí trường thương thích hợp nên không cách nào tu luyện. Không nghĩ tới thần binh linh văn sáo trang Phương Hủy đưa cho mình lại là một thanh trường thương. Thật không khỏi quá trùng hợp đi. Có điều ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu đã bị hắn nén xuống ngay lập tức. "Không có gì. Do tại hạ không ngờ được binh khí sáo trang này lại là một thanh trường thương mà thôi." Doanh Thừa Phong thản nhiên đáp. Mặc dù trong lòng Phương Hủy đã thoáng ngờ vực, nhưng không muốn hỏi tới mà chỉ trầm giọng nói: "Tiểu huynh đệ, cậu đánh giá thanh trường thương này thế nào?" Doanh Thừa Phong chấn định tâm thần. Cẩn thận nhìn một hồi, vắt tay suy nghĩ một lúc mà hơn nữa còn dùng đầu ngón tay búng nhẹ rồi nghiêng tai lắng nghe âm hưởng. Một lát sau, hắn khen tự đáy lòng: "Thương tốt. Thương tốt. Đây đúng là một thanh thương tốt. Không những được rèn bởi kỹ nghệ vô cùng kiệt xuất, ngay cả tài liệu cũng vượt xa bình thường. Ít nhất, Doanh Thừa Phong cũng chưa bao giờ thấy qua loại tài liệu này." Phương Hủy nói mang vẻ đắc ý: "Thương này được chính một vị đại tượng sư tỉ mỉ luyện chế, sử dụng nguyên liệu chủ yếu là thiết vân thạch vô cùng chân quý. Chẳng những không thể phá vỡ, hơn nữa mũi thương lại sắc bén có 102. Lao khẽ thở dài: "Đáng tiếc. Vị đại nhân ấy không có thiên phú linh văn, cho nên chẳng những không thể quán linh mà còn không dám khắc linh văn lên thương." Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, bình tĩnh xem xét. Nếu đổi lại là hắn, cho dù có tài liệu giống thế cũng chưa chắc có thể rèn được một thanh trường thương tuyệt vời như vậy. Cho nên hắn vô cùng khâm phục vị tượng sư kia. Phương Hủy dừng một chút, tràn đầy hy vọng hỏi: "Tiểu huynh đệ, lúc này cậu có nắm chắc quán linh thành công cho thanh thương này không?" Doanh Thừa Phong do dự một lúc mới đáp: "Nếu như chỉ vẹn vẹn có một thanh, ta không dám cam đoan." Phương Hủy nháy nháy mắt, nói: "Ý của tiểu huynh đệ là, nếu có 2 thanh trường thương như thế này, chắc hẳn xác suất thành công cao hơn rất nhiều." Hắn nói như vậy dĩ nhiên là có tâm tư khác. Nếu như có 2 thanh trường thương, sau khi quán linh thành công, hắn có thể giữ lại một bộ. Có điều, sau khi hắn nói ra những lời này, trong lòng có phần hối hận. Phương Hủy nếu như đã chuẩn bị trường thương thì phong linh thạch đát hẳn chuẩn bị thỏa đáng. Hiện giờ, điều hắn cần nhất chính là thu nhập càng nhiều đồ án linh văn lẫn phong linh thạch. Nếu trong tích tắc ghi chép được công năng 2 thứ trên, lúc đó kho tư liệu của Chí Linh mới có thêm nhiều tài liệu phong phú, mới đủ năng lực sáng tạo ra đồ án linh văn tốt hơn, cải tạo binh khí chất lượng hơn. Thanh trường thương mặc dù chân quý nhưng nếu sử dụng thiết thạch bình thường vẫn có thể chế ra cây thứ 2. Dù tài liệu chế tạo có hơn kém nhau nhưng Doanh Thừa Phong tin rằng, trải qua sự Chí Linh cải tạo thì phẩm chất của chúng tuyệt đối không chênh lệch là bao. Nhưng hiện giờ hắn lại yêu 2 phần tài liệu, nếu lúc đó Phương Hủy bị dọa phải trùn bước thì được không bù nổi mất. Tuy nhiên hắn không ngờ rằng, sau khi nghe câu đó thì sắc mặt Phương Hủy hiện rõ vẻ cổ quái. Một lúc sau, Phương Hủy dè dặt hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi nói chúng ta chỉ cần chuẩn bị 2 bộ tài liệu là có thể thành công sao?" Doanh Thừa Phong sững sờ hồi lâu nhưng lúc này làm sao có thể do dự. Hắn nói rõ ràng: "Nếu như có 2 phần tài liệu, vậy thì nắm chắc 10 phần. Phương Hủy vô bàn đánh bốp rồi nói, tiểu huynh nói thẳng làm nhanh. Tại hạ sẽ đưa ra hai phần tài liệu, rồi mong chờ tin tức tốt của tiểu huynh đệ. Trong lòng Doanh Thừa Phong chấn động. Hắn dường như cảm thấy mình đã nghĩ sai chuyện gì rồi. Thật ra trên thế giới này, quán linh là một chuyện vô cùng khó khăn. Nếu quán linh cho binh khí hay vật phẩm phòng ngự cấp thấp thì tỷ lệ thành công còn có thể cao chút ít, nhưng muốn quán cho những loại cấp cao thì tỷ lệ thất bại nhìn đâu cũng thấy. Thanh trường thương này chính là binh khí sáo trang. Mặc dù chỉ là binh khí sĩ cấp nhưng so với binh khí sư cấp, độ khó khi quán linh còn hơn đến mấy phần. Lần trước, Doanh Thừa Phong có thể quán linh cho khôi giáp sáo trang một lần duy nhất đã thành công. Chuyện này khiến Phương Hủy và các vị cao nhân sau lưng lão nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa. Hơn nữa, cũng chính vì nguyên nhân này, người chủ sự của Phương gia mới có thể cho phép Phương Hủy mang đồ án linh văn lẫn phong linh thạch đến đây. Có điều, dựa theo dự tính ban đầu của bọn họ, nếu quán linh 3 lần có thể thành công được một thì vị linh sư phía sau màn đã là nhân vật rất siêu phàm rồi. Thế mà Doanh Thừa Phong lại nói chỉ cần 2 lần sẽ thành, khiến cho lão ngoài kinh hãi lại thêm mừng rỡ vạn phần. Dưới sự sắp xếp của Phương Hủy, rất nhanh đã có thêm người bước vào. Bọn họ vội vã đặt xuống một chiếc dương giống trước cùng với hai hộp ngọc được niêm phong chặt chẽ. Tiểu huynh đệ, mời kiểm tra một chút. Phương Hủy nghiêm nghị nói. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu. Hắn mở chiếc dương chữ nhật ra, bên trong quả nhiên là một bộ trường thương sáo trang tương tự. Đến khi hắn mở ra hai hộp ngọc, trong mắt đã mơ hồ phát sáng. Bên trong hộp ngọc có 8 viên ngọc thạch được sắp xếp chỉnh tề. 6 viên trong số đó thì Doanh Thừa Phong chẳng xa lạ gì. Băng vào khí tức hắn cảm ứng, đây là loại công kích chi thạch chuyên dụng cho binh khí. Mà toàn thân 2 viên ngọc thạch lại đỏ như máu, hơn nữa tràn đầy một luồng khí tức nóng rực chết chóc. Mặc dù Doanh Thừa Phong không có bất kỳ kiến thức nào về linh thạch, nhưng chỉ cần không phải ngu ngốc thì cũng biết bên trong chúng được phong ấn sức mạnh linh tính hệ hỏa cường đại. Có điều, sau khi thấy được 2 viên ngọc thạch ấy, ngoài kích động thì trong lòng Doanh Thừa Phong chợt dấy lên vô vàn nghi vấn. Hắn nghiêng đầu, một lần nữa dừng mắt tại đồ án linh văn trên bàn. Chốc lát sau, hắn hỏi, Phương tiền bối, ngài khẳng định muốn đưa linh tính lực hệ hỏa vào trường thương sao? Phương Hủy liền giật mình, nói, không sai. Tại sao tiểu huynh đệ lại hỏi như vậy? Doanh Thừa Phong cau mày, theo tại hạ thấy thì những đồ án linh văn này mặc dù thâm ảo huyền diệu, nhưng hình như cũng không phải đồ án linh tính hệ hỏa đâu. Nếu đổi lại mấy tháng trước, Doanh Thừa Phong tuyệt đối không thể nói ra nhận xét này. Nhưng hiện giờ, thời gian theo học Trầm Ngọc Kỳ dài như vậy, đối với thuộc tính linh văn hắn cũng biết chút đỉnh. Thật ra ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra bộ đồ án linh văn kia đến tột cùng là thích hợp với thuộc tính gì, nhưng so với đồ án linh văn thuộc tính hỏa thì có sự khác biệt rất lớn. Phương Hủy bật cười mới nói, nhãn lực tiểu huynh đệ thật cao minh. Lão khen ngợi xong rồi mới giải thích, thực không dám giấu giếm, bộ đồ án linh văn này chính là một bộ đồ án linh văn vô thuộc tính. Bất kể muốn quán thâu lực lượng thuộc tính nào cũng có thể thành công. Doanh Thừa Phong chợt giật mình. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với loại đồ án linh văn này, tự nhiên lòng đầy nghi hoặc. Nói như vậy, dùng hàn băng chi thạch giống lần trước vẫn có tác dụng ư? Đúng vậy. Phương Hủy đáp không hề giấu giếm, có điều, người sẽ sử dụng thanh binh khí này lại chủ tu công pháp hỏa hệ, cho nên. Lão ngừng lại một chút, cũng không nói rõ ràng nhưng ý tứ trong đó thì mọi người đều biết. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, nói, tại hạ đã hiểu. Phương Hủy lấy ra một hộp ngọc rồi nói, tiểu huynh đệ, đây là thù lao chúng ta chuẩn bị cho cậu. Sau khi trở về, nếu không ngại thì nhìn một chút xem hài lòng hay không. Doanh Thừa Phong do dự một chốc mới cất nó vào trong ngực. Phương Hủy cười dài, nói tiếp, tiểu huynh đệ, chúng ta ở đây đợi tin tức tốt của cậu. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu. Hắn bước tới gom tất cả đồ vật chung một chỗ, sau đó khoác lên vai. Khi nhấc hai chiếc dương lên, cổ tay của hắn không chịu được mà bị ghì nhẹ xuống một chút. Bởi vậy có thể thấy được hai bộ binh khí này nặng đến thế nào. Khẽ ôm quyền thi lễ với hai người trong phòng, sau đó hắn nhanh chân rời đi. Đứng phía sau hắn, trong lòng hai người Phương Hủy và Nguyên Bưu tràn đầy cảm xúc ngổn ngang. Nếu lần này người trẻ tuổi thần bí vẫn mang đến niềm vui trọn vẹn, thì địa vị của bọn họ trong gia tộc chắc chắn sẽ nâng lên một tầm cao mới. Quyền 1, Chí Linh chương 51, Linh Văn Vô Thuộc Tính. Nhẹ nhàng mở nắp hộp ngọc ra, hắn sững sờ nhìn 12 bình ngọc đặt chỉnh tề bên trong. Ánh mắt Doanh Thừa Phong từ từ sáng lên, hai lần giao dịch trước hắn có nói rằng chỉ cần đan dược là được, hơn nữa phải là thượng phẩm đan dược trở lên. Cho nên khi hắn thấy những bình ngọc này, tức thời biết được hai người Phương Hủy và Nguyên Bưu tất nhiên dành phần tốt cho mình mới chuẩn bị số lượng lớn đan dược như thế này. Quan sát tỉ mỉ một phen, 10 trong số 12 bình ngọc trong này hoàn toàn giống nhau, chỉ có 2 bình ngoài cùng là có phần khác biệt. Doanh Thừa Phong cũng không hề xa lạ gì với 10 bình ngọc này. Thậm chí hắn không cần mở ra cũng biết bên trong đích thị là trung phẩm dưỡng sinh đan, hơn nữa mỗi bình hẳn phải có 10 viên đan dược. Nói cách khác, riêng 10 bình ngọc này bên trong đã chứa khoảng 100 viên trung phẩm dưỡng sinh đan. Đây chính là một gia tài khổng lồ. Nếu để người ngoài biết được chắc chắn sẽ trợn mắt đấu kỵ đến chết mất. Hơn nữa, còn sẽ rước thêm rất nhiều phiền toái không cần thiết. Về phần hai bình ngọc này, Doanh Thừa Phong cũng có ấn tượng đối với một trong số đó. Hắn nhẹ mở nắp bình, mùi hương đan dược quen thuộc tức khắc xông ngay vào mũi. Đổ toàn bộ đan dược bên trong ra rồi lắc nhẹ lòng bàn tay, ít phút sau Doanh Thừa Phong chợt đã vui mừng ra mặt. Thượng phẩm. Quả nhiên là thượng phẩm dưỡng sinh đan. Doanh Thừa Phong khẽ cười, rồi thả chúng vào chỗ cũ. Không ngờ trong bình ngọc này lại có đến 10 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan. Sau đó, hắn rời ánh mắt sang bình ngọc cuối cùng. Trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ kỳ lạ, chẳng lẽ có khi nào trong bình ngọc này chứa? Hắn hít thật sâu rồi vứt hết ý niệm táo bạo vừa lóe lên ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng mở nắp bình ra. Cũng là mùi thuốc, nhưng không biết có phải do suy nghĩ vừa rồi hay không mà Doanh Thừa Phong vừa ngửi đã cảm thấy mùi hương ngào ngạt này còn đậm hơn bình ngọc trước đến mấy lần. Đồ đan dược bên trong ra, Doanh Thừa Phong thoạt sững sờ. Bởi vì trong bình ngọc này không phải chứa 10 viên, mà chỉ có một viên duy nhất mà thôi. Nhìn xăm soi viên đan dược duy nhất này, chỉ sơ qua hắn đã phát hiện ra sự khác biệt rõ ràng. Nó có màu sắc càng sáng bóng hơn thượng phẩm dưỡng sinh đan gấp bội, hơn nữa trên bề mặt lại gợn lên một khí tức tựa sương vụ nhàn nhạt như có như không. Đưa viên đan lên mũi, hắn hít nhẹ một hơi. Dường như khi hít đám sương vụ đang lơ lửng vào cơ thể, tinh thần Doanh Thừa Phong tức thời chấn động. Hắn chợt thót tim lại. Dược hiệu của viên đan dược này quá mạnh mẽ, nó dồi dào đến mức không thể tin nổi. Chỉ ngửi một chút mà đã khiến tinh thần hắn vô cùng phấn chấn, giống như đang uống thuốc kích thích liều cao, lại mang đến cho hắn sức mạnh tràn trề một cách vô duyên vô cớ. Ý nghĩ xoay chuyển thật nhanh, hắn vội vàng cất đan dược vào trong bình ngọc, hơn nữa còn đậy nắp lại chặt kín. Phương Hủy Lẫn Nguyên Bưu từng đáp ứng sẽ cầu xin cho hắn một viên cực phẩm dưỡng sinh đan. Hiện giờ mới thấy, viên đan dược này lại ứng với bảo vật mà họ đã dốc hết khổ tâm mới xin được. Cực phẩm. Loại đan dược này rất ít khi xuất hiện, đã đạt đến đẳng cấp khó có thể tưởng tượng. Nếu như nói Khí Đạo Tông có thể cung cấp số lượng lớn hạ phẩm dưỡng sinh đan cho môn hạ đệ tử, vậy trung phẩm dưỡng sinh đan chắc hẳn phải đạt tới một địa vị nhất định thì mới được hưởng thụ đãi ngộ như thế. Nhưng thượng phẩm dưỡng sinh đan chỉ có nhân vật cao tầng trong môn phái độc chiếm. Ngay cả Doanh Lợi Đức, muốn lấy được một viên đan dược loại này thì tuyệt không dễ dàng. Mà cực phẩm dưỡng sinh đan lại là vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Ít ra Doanh Thừa Phong cũng chưa từng nghe thúc thúc hắn đề cập tới chuyện nhìn thấy loại cực phẩm đan dược này. Có điều ở thời khắc này, Doanh Thừa Phong biết được viên đan dược trong tay mình chắc chắn là cực phẩm dưỡng sinh đan. Khẽ đảo mắt, Doanh Thừa Phong đưa tay rút ra một tờ giấy trắng ở tầng cuối của chiếc hộp. Thoáng xem qua, hắn không khỏi phải hít vào một hơi khí lạnh. Trên tờ giấy trắng này viết rất rõ ràng và rành mạch. Viên cực phẩm dưỡng sinh đan này chính là thù lao cho lần hắn luyện chế khôi giáp sáo trang sĩ cấp cực phẩm. Còn 10 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan lẫn 100 viên trung phẩm dưỡng sinh đan tất cả là tiền đặt cọc cho việc quán linh cho sáo trang trường thương. Thù lao đan dược hậu hĩnh như thế vậy mà chỉ là tiền đặt cọc thôi. Nếu có thể thuận lợi quán linh được cho sáo trang trường thương, như vậy chắc chắn thù lao của hắn sẽ còn gấp hơn cả 10 lần. Không sai. Hắn quả thật không nhìn lầm. Phía trên tờ giấy viết rất rõ, ngày thành thương, thù lao nhất định sẽ tăng gấp 10 lần. Tuy nhiên, trên giấy còn có một yêu cầu chính là... không được tiết lộ chuyện luyện chế trường thương sáo trang lẫn khôi giáp sáo trang ra ngoài. Nhẹ tay đậy kín chiếc hộp, sắc mặt Doanh Thừa Phong nghiêm lại. Bây giờ hắn hiểu được giá trị của trường thương sáo trang này đã vượt xa tưởng tượng của mình. Theo lời nhắn cuối cùng của Phương Hủy, tất nhiên hắn cũng không nên để lộ bí mật đoạn văn tự trên, cho nên Doanh Thừa Phong đã nhìn thấu được vài vấn đề bên trong. Kẻ đặt làm trường thương sáo trang ấy tựa hồ không muốn cho người khác biết bản thân có binh khí lẫn vật phẩm phòng ngự cực kỳ kinh khủng như thế. Chẳng qua cho dù người nọ muốn làm gì cũng không liên quan tới Doanh Thừa Phong. Giờ phút này hắn chỉ quan tâm đến việc quán linh thành công cho trường thương sáo trang, đổi nó lấy một lượng lớn đan dược. Sắp xếp lại đồ vật của mình, Doanh Thừa Phong lấy ra Minh Linh Châm bắt đầu khắc linh văn lên trường thương. Động tác của hắn cẩn thận mà lưu loát, hạ châm không chút do dự. Nếu để Doanh Lợi Đức thấy được màn này thì hẳn ông ta sẽ không tin vào mắt mình. Đây thế mà lại là đứa cháu trai phế vật của ông ư? Hồi lâu sau, Doanh Thừa Phong thở dài rồi buông Minh Linh Châm xuống, chân khí trong cơ thể đã tiêu hao 7-8 phần. Có điều nhìn lại đồ án vừa mới hoàn thành, hắn cảm thấy vô cùng tự hào. Chân khí tầng 4 quả nhiên mạnh mẽ, tốc độ khắc linh so với tầng 1 đúng là một trời một vực. Dùng một viên trung phẩm dưỡng sinh đan, Doanh Thừa Phong bình tâm tĩnh khí mà bắt đầu vận công để khôi phục. Hiện giờ, trung phẩm dưỡng sinh đan ngoài việc cung cấp chân khí không ngừng để hắn tiến bộ, mà còn có tác dụng trọng yếu khác là siêu cấp đan dược để khôi phục chân khí nhanh chóng. Sử dụng trung phẩm dưỡng sinh đan để nhanh chóng khôi phục chân khí, đây là một hành động vô cùng xa xỉ. Cho dù có chỗ dựa vững chắc như núi là Trương Minh Vân, Trầm Ngọc Kỳ cũng rất ít khi dám làm chuyện này, nhưng với gia tài của Doanh Thừa Phong ngày hiện tại thì không hề tính toán việc lãng phí kiểu này nữa. Nhưng cũng chính vì hắn dùng một lượng lớn đan dược như thế cho nên chân khí mới có thể tăng lên nhanh chóng. Nếu không lấy tư chất của hắn, có khổ tu cả đời cũng sợ rằng rất khó tấn thăng đến tầng thứ tư. 33. Ngày tiếp theo, bên cạnh dòng suối nhỏ, khi Trầm Ngọc Kỳ một lần nữa xuất hiện thì Doanh Thừa Phong lập tức ân cần nên đón. Ngọc Kỳ, hôm nay nàng muốn dạy ta cái gì? Doanh Thừa Phong hỏi bằng giọng thân mật. Khuôn mặt xinh đẹp của Trầm Ngọc Kỳ chợt đỏ ửng, nàng gắt giọng, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi không được gọi ta là Ngọc Kỳ. Được, Ngọc Kỳ. Lần sau ta không gọi nữa. Doanh Thừa Phong nói rất gian manh. Nhìn dáng vẻ đang cười híp mắt bây giờ thì biết ngay lần sau gặp lại, hắn chịu đổi mới là có quỷ. Trầm Ngọc Kỳ khẽ cắn môi. Mặc dù ngoài mặt tức giận nhưng trong lòng nàng lại hạnh phúc ngọt ngào, trái ngược xa với vẻ mặt đang nổi giận. Nếu như nói lần đầu tiên gặp nhau, nàng chỉ có một ít hảo cảm với hắn mà thôi. Nhưng sau khi cùng hắn trao dồi kiến thức linh văn, một ít cảm tình ấy đã như gieo một hạt giống sâu vào lòng nàng. Trải qua từng cơn mưa xuân, từng tia nắng ấm bồi dưỡng, nó đã dần dần đâm chồi nảy lộc rồi trưởng thành. Mặc dù thực lực Doanh Thừa Phong vô cùng yếu ớt khi ở trước mặt nàng, nhưng Trầm Ngọc Kỳ biết trên người hắn ẩn chứa một thiên phú tuyệt đỉnh, đủ khiến mọi người trên thế giới phải khiếp sợ. Đặc biệt về phương diện học hỏi kiến thức linh văn, hắn đã đạt đến tầm cỡ biến thái. Chỉ dùng mấy tháng thời gian, từ một tên không biết gì cả giờ hắn đã bỏ xa nàng. Nếu cho hắn thêm vài năm trưởng thành, vậy trình độ của hắn sẽ đạt bực nào đây? Không thể nghi ngờ, đây chính là điều nàng mong đợi nhất hiện giờ. Ngọc Kỳ, ta cũng có một việc muốn hỏi nàng. Doanh Thừa Phong nhìn trộm Trần Ngọc Kỳ, thấy đóa sen hồng càng ngày càng nở rộ xinh đẹp như tiên thì mới mở miệng nói. Trần Ngọc Kỳ liền giật mình, hỏi theo bản năng, chuyện gì? Ta muốn thỉnh giáo đồ nên khắc đồ án linh văn vô thuộc tính như thế nào thì hợp lý. Doanh Thừa Phong nghiêm nghị nói. Trầm Ngọc Kỳ kinh ngạc nói, người hỏi chuyện này làm cái gì? Doanh Thừa Phong do dự một chút mới nói, ta từng thấy được một chương đồ án linh văn, nghe đâu đó là đồ án linh văn vô thuộc tính cho nên muốn thỉnh giáo vài phần. Trầm Ngọc Kỳ khẽ cau đôi mi thanh tú lại, nói, Doanh Thừa Phong, đồ án linh văn vô thuộc tính là một loại đồ án linh văn vô cùng đặc thù. Đối với loại đồ án linh văn này thì bất luận rót vào lực lượng lịch ở tỉnh nào cũng được. Nhưng mà nàng dừng một chút rồi tiếp, loại đồ án linh văn này đặc biệt phức tạp, khó khắc linh hơn đồ án linh văn bình thường rất nhiều. Như bình thường, chỉ có đại nhân vật cỡ linh sư mới có thể học tập và khắc nổi loại đồ án linh văn này. Mặc dù nàng không nói rõ nhưng ngụ ý bên trong thì ai cũng hiểu. Đây không phải là loại hiện giờ hắn có thể học. Doanh Thừa Phong khẽ nhíu mày, nói, Ngọc Kỳ, ta hiểu rồi. Nhưng mà hắn thành thật nói, ta muốn học chút kiến thức về phương diện này, ngày mai nàng có thể đến chỉ điểm ta không? Trầm Ngọc Kỳ há hốc, nàng nhìn xoáy vào Doanh Thừa Phong. Hồi lâu sau rốt cuộc không chịu nổi ánh mắt kiên quyết của hắn mới không thể làm gì khác hơn, bèn thở dài não nề rồi xoay người rời đi. Đêm đó, Trầm Ngọc Kỳ một lần nữa lại đến thư phòng của Cứu Cứu, còn đưa ra một yêu cầu hết sức quá đáng. Nàng muốn học tập kiến thức về đồ án linh văn vô thuộc tính. Vốn nàng tưởng rằng Trương Minh Vân bất kể làm sao cũng sẽ không đồng ý, nên đã chuẩn bị một màn kịch vừa khóc lóc vừa làm nũng dây đành đạch. Những cô bé này khi trời sinh tự nhiên đã lĩnh ngộ được bản lĩnh xuất chúng như vậy rồi. Có điều bất ngờ đã xảy ra khiến nàng không giải thích nổi. Mặc dù vẻ mặt Trương Minh Vân cổ quái đến cực độ nhưng vẫn không từ chối. Ông ta lấy ra một quyển sách rất dày, nhẹ nhàng đẩy tới. Trầm Ngọc Kỳ đưa tay nhận lấy, vừa xem qua lập tức sáng mắt lên. Đây vậy mà chính là kiến thức tâm đắc của người ghi lại trong mấy chục năm qua. Trên mặt tiểu cô nương tức thời hiện ra nụ cười khoái chí. Nàng quyết định ngày mai gặp nhau sẽ đưa quyển sách cho tên tiểu quái thai ấy, hắn có thể tiếp thu được bao nhiêu thì cứ trông vào số mệnh của hắn thôi. Quyển 1, Chí Linh chương 52. Chân khí trong cơ thể mênh mông, hội tụ mãnh liệt cả vào trong đan điền. Một dòng nhiệt lưu hùng mạnh từ trong bụng không ngừng tuôn ra ngoài, nối đuôi nhau xuyên qua mọi kinh mạch của hắn. Từ lúc rời khỏi bàn long trấn đến giờ chớp mắt đã qua 3 tháng. Trong thời gian này, Doanh Thừa Phong sống rất có quy luật. Mỗi ngày hắn đều bỏ ra một thời gian nhất định để nghiên cứu kiến thức linh văn. Kể từ khi Trầm Ngọc Kỳ đưa bộ tổng cương toàn diện cho mình, việc nghiên cứu lẫn nắm bắt kiến thức linh văn của hắn tựa như bất ngờ đột phá rất nhanh. Nếu chỉ xét về mặt lý luận, cho dù là Trương Minh Vân cũng chưa chắc đã bằng hắn. Trừ chuyện này ra, trong 3 tháng nay Doanh Thừa Phong đã hoàn thành xong nhiệm vụ khắc linh văn lên 2 bộ trường thương. Hơn thế nữa, trong 2 bộ trường thương này chỉ có một bộ được khắc linh dựa theo đồ án linh văn do Phương Hủy đưa cho mà thôi. Về phần bộ còn lại, là sản phẩm sau khi được Chí Linh cải tiến. Lấy năng lực tính toán siêu đẳng của Chí Linh, một khi đã cải tạo đồ án thì luôn tốt hơn xa thứ đã học. ít nhất trên phương diện thiết kế sáo trang sĩ cấp, chỉ sợ không có bao nhiêu người hơn được nó. Có điều sau khi hoàn thành hết thảy, Doanh Thừa Phong lại gặp phải một vấn đề vô cùng khó khăn. Hắn không dám Quán Linh cho trường thương sáo trang. Quán Linh, đây là một việc vô cùng khó. Lần trước Doanh Thừa Phong có thể Quán Linh thành công khôi giáp sáo trang mặc dù là do đánh bậy đánh bạ mà vô tình lĩnh ngộ được dẫn đạo thuật, nhưng nguyên nhân chính trong đó có thể ghi công cho sự trùng hợp lẫn vật khí. Còn lần này, so với khôi giáp sáo trang thì trường thương sáo trang càng thêm kinh khủng. Lấy tu vi chân khí chỉ mới ở tầng 4 thì rất khó để thành công. Cho nên, Doanh Thừa Phong dồn hết thời gian tập trung tinh thần vào việc tu luyện chân khí, cố gắng để thăng tu vi lên cảnh giới cao hơn. Trời không phụ lòng người. Trải qua 3 tháng khổ tu, chân khí của hắn rốt cuộc đã đạt đến tầng thứ 4 đỉnh phong. Sau 3 ngày nghỉ ngơi và hồi phục, tâm tình Doanh Thừa Phong trầm xuống, bắt đầu dùng 2 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan để đánh sâu vào chân khí tầng thứ 5. Chân khí mỗi một lần lên cấp thì đan điền cũng theo đó mở rộng hơn rất nhiều. Chỉ có phát triển phẩm chất đan điền thì chân khí mới càng mạnh mẽ. 3 tháng trước, lúc Doanh Thừa Phong trùng kích vào chân khí tầng 4, hắn chỉ dám dùng vẹn vẹn một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan thôi. Nhưng trải qua 3 tháng tu luyện, lực miễn dịch đan dược của hắn đã nâng lên một tầm cao mới. Cho nên mặc dù lúc này dùng 2 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan, nhiệt lưu trong kinh mạch dù khổng lồ đến đỗi không cách nào hình dung nổi, thế nhưng hắn vẫn cắn chặt răng chịu đựng. Có câu tập mãi thành thói quen, tự nhiên thành bản năng. Trải qua vô số lần bị dược lực mãnh liệt của đan dược trùng kích, kinh mạch của Doanh Thừa Phong đã dị thường bền dẻo vượt xa những võ sĩ cung cấp, thậm chí có đẳng cấp cao hơn. Đây tất nhiên không chỉ liên quan hệ đến mỗi việc thích ứng. Trước kia, phần lớn dược lực đã hóa thành chân khí nhưng vẫn có một phần nguyên vẹn tán khắp thân thể, khiến cho mọi bộ phận của hắn dần trở nên cường tráng hơn. Có điều loại biến hóa này cũng không rõ ràng, vì thế Doanh Thừa Phong cũng không để ý đến thôi. Bút, bút, bút. Theo một dòng nhiệt lưu tràn vào, đan điền cũng dần phát triển lên. Vô luận là đan điền hay chân khí bên trong đều đang trong trạng thái hỗn loạn. Có điều Doanh Thừa Phong của ngày hôm nay đã rất quen thuộc với trạng thái này. Thân hình hắn bình ổn bất động như núi. Mặc cho chân khí bên trong đan điền làm mưa làm gió, hắn vẫn bình tĩnh xem như không có gì. Không biết qua bao lâu, rốt cục những cơn sóng nhiệt trùng điệp đã có xu hướng yếu bớt. Hiệu lực của 2 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan vốn rất mạnh mẽ không gì sánh được, nhưng trùng quy vẫn có cực hạn. Không hổ danh là thượng phẩm dưỡng sinh đan, hơn nữa còn là một lần 2 khỏa. Dược lực hùng hậu của chúng đã đủ cho Doanh Thừa Phong nghịch thiên cải mệnh. Toàn bộ đan điền khẽ rung lên, Doanh Thừa Phong cảm giác đan điền bên trong cơ thể mình như được tráng thêm một lớp bảo vệ chắc chắn, không thể công phá. Cuối cùng, cảm giác mãnh liệt khiến người ta run rẩy hít thở không thông rốt cuộc đã bình ổn trở lại. Một niềm vui sướng dâng lên trong lòng, Doanh Thừa Phong dựa vào kinh nghiệm của mình biết được hắn đã cải tạo đan điền thành công. Sau khi cải tạo đan điền xong, chân khí bên trong bắt đầu biến hóa tích cực. Tất cả chân khí đều tự động áp xúc lại. Vốn cảm giác lực lượng tràn trề trong nháy mắt đã suy yếu, rất nhanh lại sinh ra sự hụt hẫng. Doanh Thừa Phong thở phào nhẹ nhõm, hắn mở mắt ra. Tầng thứ 5. Rốt cuộc chân khí của hắn đã tấn thăng lên tầng thứ 5. Tất cả đệ tử của Doanh Lợi Đức, ngoại trừ 3 huynh đệ Doanh Hải Đảo thì những người còn lại chỉ có chân khí tầng 5 là cao nhất. Tuy nhiên 2 vị sư huynh mà chân khí đạt tới tầng 5 đều trải qua 5-6 năm khổ tu. Còn hắn bằng vào vô số đan dược, chỉ trong vòng 1 năm chân khí từ tầng 1 đã nhảy vọt lên cảnh giới tầng 5. T-E-Z-U-I-E-N-N trái tim đen đu ám T-U-I-N-N-E-T. Khẽ siết 2 nắm tay rồi thả lỏng, cảm thụ được lực lượng cường đại bên trong cơ thể, trong lòng hắn tràn đầy phấn chấn. Nhoáng một cái, thân hình hắn đã như bay ra khỏi nhà. Bộ pháp quỷ ảnh, bộ chiến kỹ này hắn đã tu luyện tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Mặc dù nói như vậy khiến người ta kinh ngạc lẫn khinh thường nhưng hắn chỉ dùng có 3 tháng để tu luyện tới cảnh giới ấy. Có chí linh, không chỉ giúp hắn có ưu thế về việc tiếp thu kiến thức linh văn một cách nhanh chóng, ngay cả học tập chiến kỹ cũng rất thành thạo. Phóng như bay đến bên cạnh dòng suối nhỏ, Doanh Thừa Phong không dừng lại mà tiếp tục đi tới. Chốc lát sau, hắn đã tiến vào sâu trong rừng rậm sau cái thôn. Đống nhiên 2 chân của hắn phình lên, trong nháy mắt đã lớn hơn gấp đôi. Cùng lúc đó, thân hình hắn biến mất ngay lập tức rồi bất ngờ xuất hiện ngoài mấy trượng tựa như quỷ mị. Ủa? Doanh Thừa Phong tức thời kinh hô. Hắn ngừng lại, quay đầu về xem. Khi chân khí tấn thăng tới tầng thứ 5, lúc thi triển thuật di hình hoán vị thì hắn phát hiện ra một chuyện ngoài mong đợi. Sự tiêu hao chân khí của hắn cũng gia tăng theo việc để thăng tu vi. Nó có nghĩa, một khi thi triển bộ pháp chiến kỹ di hình hoán vị đặc thù này, tốc độ tiêu hao chân khí của hắn sẽ tỷ lệ thuận với việc thực lực. Thay vào đó, hắn có thể thuấn di đến khoảng cách xa hơn rất nhiều. So với lúc chân khí tầng 4 thì phải hơn gấp đôi. Cảm thụ được chênh lệch quá lớn giữa 2 cảnh giới, Doanh Thừa Phong cười khổ. Xem ra cho dù hắn đạt đến cảnh giới nào thì cũng không thể tùy ý vận dụng chiến kỹ này. lắc đầu, Doanh Thừa Phong xuống tấn vững vàng. Hắn quát khẽ, chân khí trong cơ thể bước lên rồi theo nắm đấm tuôn ra mãnh liệt. Đùng. Một quyền đánh ra đầy mạnh mẽ xé rách không khí, phát ra tiếng rít xé gió sắc nhọn. Doanh Thừa Phong khẽ nhướng mày, tương đối hài lòng đối với một quyền đầy uy lực này. Uy lực của một quyền này tuyệt độ ít hiện sự hùng mạnh của chân khí tầng 5. Khẽ hít sâu, hắn dần dần ổn định chân khí trong cơ thể. Hây! Đột nhiên hắn khẽ quát lên, lần lượt đánh hai quyền về phía trước. Quyền thì vẫn tràn đầy sức mạnh như trước, nhưng nó lại mang theo một luồng sóng khí nóng rực chết người. Hỏa diễm quyền pháp. Đây chính là hỏa diễm quyền pháp hắn đoạt được trên thi thể cổ chân. Mặc dù quyền pháp này có uy lực thấp nhất trong ba bản bí tịch, nhưng đối với người không có quyền thuật phòng thân như Doanh Thừa Phong thì có còn hơn không. Dòng khí nóng rực quanh quẩn trong hư không tạo thành một cơn nhiệt phong, khiến cho nhiệt độ không khí xung quanh chợt tăng vùn vụt. Không những thế, thậm chí cả những lá khô bắt đầu từ từ xoắn lại, càng thêm có dấu hiệu sắp sửa lìa cảnh. Hỏa diễm quyền pháp, phóng thích chân khí ra ngoài thông qua kinh mạch trong cơ thể, nhanh chóng tạo thành một lực lượng đặc thù nào đó. Loại lực lượng này có thể hấp dẫn nặng hệ hỏa trong không khí, tạo thành một không gian cháy bỏng đầy quỷ dị. Ngày trước khi Doanh Thừa Phong đối chiến với cổ chân cũng đã nếm đủ mùi đau khổ của bộ quyền pháp này. Hây! 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 Thân hình Doanh Thừa Phong nhoáng lên như điện, bước đi huyền chuyển như long xà mạnh mẽ và đầy uy vũ. Trong tay hắn là ngọn lửa mang khí tức vô cùng tinh thuần, giống như đang giơ cao hai cột lửa khổng lồ có lực phá hoại vô cùng khủng khiếp. Cuối cùng hắn thét to một tiếng, hai quyền chạm nhau, phân ra nửa vòng rồi đánh mạnh. Hai nắm đấm được ngưng tụ lực lượng hệ hỏa từ trong cơ thể bạo xuất mà ra. Một quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện từ giữa hai quyền rồi phóng ra ngoài. Nó mang theo nhiệt độ mãnh liệt không gì sánh nổi. Một khi phóng ra, dường như nó có thể tạo thành sức mạnh hủy diệt đốt hết mọi thứ ngay tức khắc. A! Hỏa cầu xuyên qua một cây đại thụ. Nó cũng không ngã xuống, có điều trên thân cây lại xuất hiện một lỗ thủng hình nắm tay, hơn nữa xung quanh cái lỗ này bốc lên khói đen dày đặc, bề mặt lại cháy thành than đen kịt khiến lòng người hoảng sợ. Mà viên cầu lửa còn sót lại đã sớm bay xuyên qua lỗ thủng. A! Hỏa cầu xuyên tiếp qua cây đại thụ thứ hai tạo thành kết quả giống như trước, cho đến khi va mạnh vào cây thứ ba mới ngừng lại được. Có điều, hỏa cầu nọ dù không xuyên thủng đại thụ nhưng vẫn để lại một dấu quyền cháy đen. Doanh Thừa Phong sững sờ hồi lâu. Hắn hú lên một tiếng quái dị, lập tức đeo bao tay vào rồi nhào tới. Thân hình còn chưa hết đạt thì hắn đã vận chân khí lên, quanh người tức thời bốc lên một dòng khí lạnh tựa hàn băng. Ngọn lửa trên cây đại thụ này lập tức trở nên nhạt hẳn xuống. Doanh Thừa Phong xua tay liên tục, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa này một cách thuần thục. Hắn thở hắt ra, trong mắt hiện lên một vẻ hoảng sợ. Hỏa diễm quyền pháp. Loại chiến kỹ mà ban đầu hắn cho là vô ích, vậy mà giờ đây lại có uy năng hùng mạnh đến như vậy. Quyền 1, Chí Linh chương 53, Quán Linh trưởng thương, thượng. Ngưng thần nhìn đôi tay mình, trong mắt Doanh Thừa Phong chớp lóe vẻ hồ nghi như không thể giải thích nổi. Hắn từng đọc qua nội dung quyển sách này, hơn nữa còn luyện thành chỉ trong 3 tháng. Tuy nhiên trước lúc này, vậy mà hắn chưa hề phát hiện hỏa diễm quyền pháp lại có uy năng lớn đến như thế. Tuy rằng hiện thời hắn đã tấn thăng đến chân khí tầng 5, nhưng lúc giao đấu cùng cổ chân ngày trước thì chân khí của y cũng không hề kém mình ở thời điểm hiện tại. Nếu khi đó cổ chân cũng có thể thể phóng ra uy lực tương tự, dù Doanh Thừa Phong có bị giáp sáo trang hộ thân nhưng cũng chưa chắc có khả năng phòng ngự được hỏa cầu kinh khủng đến bực này. Chí Linh, xảy ra chuyện gì vậy? Doanh Thừa Phong trong trăm mối tơ vò, cứ dứt khoát phi thường đổ hết tất cả vấn đề cho Chí Linh giải quyết. Thanh âm Chí Linh chậm rãi vang lên trong não vực hắn, lúc vừa rồi ngươi mới thi triển hỏa diễm quyền pháp, cũng đồng thời thi triển quỷ ảnh bộ pháp. Hai loại chiến kỹ này có chỗ tương thông, đến thời điểm nào đó lại có thể hợp uy năng cả hai thành một mà phát ra một đòn khủng khiếp. Hợp hai thành một. Doanh Thừa Phong sững sốt một hồi mới nói, nếu quả thật như thế, nguyên nhân làm sao tên kia lại không phóng ra được hỏa cầu. Sự phối hợp của hắn có vấn đề. Chí Linh đáp ngay không do dự, muốn hợp hai loại công pháp này thành một rồi phóng ra thì sự phối hợp ấy phải đạt đến một tiêu chuẩn vô cùng cao. Nếu cho tên kia thêm 20 năm khổ luyện, có lẽ y sẽ có cơ hội xuất ra uy năng như vừa rồi. Trong thanh âm của Chí Linh hiện lên vẻ đắc ý mơ hồ, còn Doanh Thừa Phong cũng bừng tỉnh thông suốt. Tuy rằng thời gian hắn đoạt được hai bản bí tịch này cũng không lâu, chỉ chừng mấy tháng mà thôi. Nhưng trên phương diện tu luyện công pháp chiến kỹ thì hắn được một may mắn và ưu thế vô cùng khổng lồ mà người khác căn bản không thể nào tưởng tượng. Chí Linh. Chính vì sự tồn tại của tên này cho nên Doanh Thừa Phong có bí tịch, chỉ lướt qua một lần là sẽ nhớ hết vĩnh cửu. Không những thế, trước khi Doanh Thừa Phong tu luyện chúng, Chí Linh sẽ tiến hành diễn luyện mẫu cả ngàn vạn lần. Tuy rằng chỉ thôi diễn và tồn tại trong thế giới hư vô huyễn tưởng nhưng phương pháp này đã mang cho Doanh Thừa Phong một sự hỗ trợ khủng khiếp, cũng đồng thời khó có thể tưởng tượng. Trong thế giới thực, hắn chỉ cần rèn luyện trên dưới 100 lần thì có thể thông suốt tất cả những chiến kỹ thông thường. Thậm chí, sự tương đồng thần kỳ đến khó hiểu giữa hỏa diễm quyền pháp và quỷ ảnh bộ pháp, ví dụ như, khi đồng thời tu luyện đến một mức độ nào đó thì chúng sẽ đạt sự phù hợp tuyệt đối, cho nên có thể kết hợp uy năng thành một kích rồi phát ra ngoài. Tất nhiên, muốn làm được chuyện này có lẽ phải luyện tập lẫn phối hợp cả vạn lần, thậm chí còn hơn nữa. Nhưng với Doanh Thừa Phong, chỉ luyện tập khoảng 100 lần cũng đã mang đến hiệu quả tương tự rồi. Khẽ gật đầu, trong lòng Doanh Thừa Phong lại nảy ra 100.000 suy nghĩ. Trước nay hắn vẫn có phần xem thường bộ hỏa diễm quyền pháp này. Nhưng sau khi thấy uy lực của một quyền vừa rồi, trong tâm hắn lại sinh ra vô vàn ý tưởng long trời lở đất. Vô tình hắn cảm thấy 3 bản bí tịch đoạt được trên thi thể cổ chân cũng không phải loại đơn giản. Dường như chúng rất có lai lịch, chẳng qua dưới cơ duyên xảo hợp nên mới rơi vào tay cổ chân mà thôi. Lắc đầu, Doanh Thừa Phong vứt ý nghĩ này sang một bên. Bất kể 3 bản bí tịch này có xuất xứ như thế nào nhưng với Doanh Thừa Phong lúc này thì chỉ cần chúng có uy lực càng lớn càng tốt. Nhắm mắt lại, hắn lặng lẽ nhớ về cảm giác luyện quyền vừa rồi. Dần dần, rốt cuộc hắn cũng trở nên sáng tỏ. Đột nhiên mở mắt ra, thân hình hắn một lần nữa trở nên linh hoạt. Đồng thời với lúc chuyển thân, song quyền càng múa lộng không ngừng, khí tức nóng rực lại tràn ngập xung quanh một lần nữa. Đôi chân phiêu hốt không thôi, quyền pháp mờ ảo bất định nhưng sóng nhiệt trong không gian lại càng ngày càng phát ra mãnh liệt hơn. Đôi mắt Doanh Thừa Phong bắn ra tinh quang bốn phía. Hắn cảm nhận rất rõ ràng, chân khí trong người dường như là một con ngựa hoang đang phi như điên trên thảo nguyên, chạy điên cuồng trong kinh mạch. HTTP, chọe nụ ạ toài. Theo một tiếng quát khẽ vang từ trong miệng, song quyền Doanh Thừa Phong chuyển động rồi đánh mạnh về phía trước. Sau tích tắc, một ngọn lửa cỡ nắm tay tức thời bay vụt ra rồi đánh thẳng về phía trước bằng tốc độ không gì sánh nổi. Ngọn lửa ấy chứa uy lực vô cùng cường đại. Một khi đánh ra xong đã xuyên qua 2 cây cổ thụ với khí thể không gì cả nổi. Lại trúng cây thứ 3 thì uy năng của nó mới hoàn toàn triệt tiêu hết. Thân hình Doanh Thừa Phong nhoáng lên, một lần nữa lướt đến cây cổ thụ thứ 3 rồi phóng thích khí tức hàn băng lạnh giá. Lần này hắn sớm đã chuẩn bị nên không còn luống cuống chân tay nữa. Có điều, nhìn sức phá hoại của quyền này thì trong tâm hắn vẫn không nén được mà vô cùng sung sướng. Chiến kỹ này quả nhiên là vô cùng hùng mạnh. Uy lực của ngọn lửa đến thế thì ngay cả linh khí trường kiếm của hắn cũng không theo kịp. Từ nay về sau, quyền pháp này đã trở thành một trong những đòn sát thủ của hắn. Chẳng qua, nhược điểm duy nhất của nó chính là nhất định phải phối hợp với thân pháp, hơn nữa còn cần một khoảng thời gian tương đối mới xúc tích đủ lực lượng. Chỉ có khi đợi không gian xung quanh tràn ngập lực lượng hỏa diễm nóng rực thì mới có thể đánh ra một quyền như thế được. Bất quá, mặc dù có đủ kiểu hạn chế nhưng Doanh Thừa Phong vẫn mừng rỡ vạn phần. Thoáng thu gom một lúc, thân hình hắn lại nhoáng lên phóng về nhà như bay. Qua 3 ngày sau, khi cảnh giới chân khí tầng 5 đã hoàn toàn vững chắc, Doanh Thừa Phong lại lấy trường thương sáo trang lẫn phong linh thạch ra. Sở dĩ hắn phải trùng kích chân khí tầng 5 khẩn cấp như vậy là vì muốn quán linh cho trường thương sáo trang. Giờ đây, nếu cảnh giới đã ổn thì tự nhiên phải thử một phen xem sao. Trường thương sáo trang chia làm 3 bộ phận, mỗi phần đều dài đến 4 thước. Nếu kết hợp cả 3 phần ấy sẽ tạo thành một binh khí siêu cường dài 1 trượng 2 thước. Trên toàn chỉnh thể, trường thương có trọng lượng khá nặng, cho dù Doanh Thừa Phong cầm nó cũng không khỏi phải cảm thấy hơi cố sức. Chẳng qua, khi nhìn trường thương trong tay, ngay lập tức hắn lại liên tưởng đến một việc. Trọng lượng nặng đến như vậy, nếu thi triển Bá Vương Thương Quyết thì chẳng phải vừa hợp hay sao? Đặt thanh trường thương đã nối nằm song song với mặt đất, hắn bắt đầu cầm lấy 3 viên công kích chi thạch. Lướt mắt nhìn cán thương, linh văn trên đó cũng do chính tay hắn khắc lên, 3 điểm trọng yếu trên đồ án hắn tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Nhẹ nhàng ném xuống, dường như có một đôi tay vô hình đã nâng 3 viên công kích chi thạch lên rồi đặt vào cán thương. Chí linh trong não vực bắt đầu phóng ra từng luồng năng lượng giống như sóng điện. Được luồng năng lượng này kích thích, chân khí trong người Doanh Thừa Phong bắt đầu giảm đi bằng một tốc độ rất nhanh. Không hề do dự, hắn lấy ra 1 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan rồi nuốt ngay tại chỗ. Nếu chỉ ở tình thế bình thường, Doanh Thừa Phong chỉ sử dụng trung phẩm dưỡng sinh đan nhưng tình huống lần này lại không giống vậy. Bởi có thể quán linh thành công, hắn tuyệt đối sẽ không hề tiếc đan dược. Nhiệt lưu hùng mạnh như đúng hẹn lại lên, cuồn cuộn chút vào đan điền không dứt, bổ khuyết toàn bộ chân khí đã tiêu hao của hắn. Sau suốt nửa canh giờ, mi tâm Doanh Thừa Phong khẽ run run, lực lượng linh tính của công kích chi thạch đã hoàn toàn rót vào trong linh văn trên trường thương. Tức khắc, cả thanh trường thương bỗng sáng rực. Một tia hào quang rất nhỏ chợt phóng ra từ mũi thương, rồi chuyển động không ngừng như một chiếc lưỡi linh xà đang thập thò. Doanh Thừa Phong tập trung tinh thần. Sau khi nhìn thấy tia hào quang này, trong lòng hắn không hiểu sao lại nảy ra một ý tưởng kỳ dị. Độ sắc bén của thanh trường thương này còn vượt xa trường kiếm của chính mình tự quán linh. Tất nhiên, đây không chỉ nói riêng về vấn đề lực lượng linh tính. quan trọng hơn là tính chất lẫn tài liệu của hai loại binh khí này trên căn bản đã khác nhau một trời một vực. Cho nên, sau khi quán linh thành công mới có chênh lệch lớn đến như vậy. Hắn vừa lật tay, một viên phong ấn thạch màu lửa đỏ tản ra khí tức nóng rực đã hiện bên trong. Chú thích, phong linh thạch chỉ dùng phong ấn lực công kích và phong ngự. Phong ấn thạch phong ấn sức mạnh các hệ. Lần trước chưa để ý kỹ vì nghĩ tẹt tàu sai, giờ sửa lại cho rõ. Doanh Thừa Phong biết giờ khắc này mới chính là thời điểm then chốt. Dùng công kích chi thạch quán linh cho trường thương sáo trang chỉ là bước cơ bản nhất mà thôi. Nếu chỉ có từng ấy, đám người Phương Hủy cũng đã chẳng tiếc xuất hết vốn liếng mời hắn quán linh rồi. Sự kinh khủng thật sự của trường thương sáo trang này chính là nằm ở hỏa diễm chi thạch. Bên trong nó phong ấn lực lượng hệ hỏa khổng lồ. Muốn rót luồng lực này vào linh văn, hơn nữa còn phải dung hợp với lực lượng linh tính công kích thì tuyệt không phải là một chuyện dễ. Không thể nghi ngờ. Nếu trong não Doanh Thừa Phong không có trí linh, vậy hắn chẳng bao giờ dám làm chuyện tựa như tự tìm đường chết thế này. Nhưng bởi có tên trí linh vô cùng nghịch thiên như vậy, cho nên hắn mới có lòng tin để chuẩn bị đánh cược một lần. Đặt hỏa diễm chi thạch ở mũi thương một cách vô vàn cẩn trọng, dưới sự hướng dẫn khi trí linh phóng ra năng lượng, lực lượng bên trong phong ấn thạch đông tuôn trào vào linh văn tựa như hồng thủy. Lúc này, ba đoạn trường thương đã sớm được tổ hợp lại, cùng có một linh văn phù hợp lẫn nhau, tạo thành một đồ án hoàn mỹ duy nhất. Cho nên, trong tích tắc lực lượng của hỏa diễm chi thạch phóng ra, chịu đựng sức mạnh của nó không chỉ là mũi thương mà chính là cả chỉnh thể thanh trường thương rồi. Lực lượng hỏa diễm toát ra không ngớt, cuồng bạo dữ dội vô cùng kinh khủng. So ra, Hàn Băng chi lực dù cũng hùng mạnh nhưng còn xa mới khó khống chế như ngọn lửa trong tay hắn hiện giờ. Có điều, trên mặt Doanh Thừa Phong vẫn không vui không hoảng. Toàn bộ tâm thần hắn đã vùi cả vào linh tính công kích và linh tính của hỏa diễm. Hắn mơ hồ cảm thấy hai loại lực lượng này có chỗ tương đồng ở một đoạn thời gian nào đó. Mà một khi phát hiện điều này, trí linh trong não vực đã bắt đầu tính toán điên cuồng. Dường như chỉ trong chớp mắt trí linh đã tính toán vô số lần. Mà trong vô số lần ấy, rốt cuộc nó đã tìm được một điểm chung khiến cho thuộc tính của hai loại lực lượng linh tính kia dung hợp lẫn nhau. Đây giống như một nhà thiết kế đưa lập trình vào trong các loại máy móc, cho nên những loại máy móc này cũng không cần người điều khiển mà cứ dựa vào quy trình cài sẵn tự mình vận hành là được. Sau một chốc, cả thanh trường thương chợt rung lên khe khẽ. Linh tính hỏa diễm cuồng bạo lúc trước đống trở nên ổn định hẳn, mà dường như linh tính công kích cường đại bông hóa thành chất dẫn bắt đầu dung nhập vào linh tính hỏa diễm. Hai loại linh tính khác xa nhau, bởi được trí linh phóng ra năng lượng kỳ quái dẫn dắt rốt cuộc đã tìm được phương pháp tối ưu nhất để dung hợp hoàn mỹ. Rất nhanh, chúng đã giải hết lực lượng của mình lên khắp thanh trường thương. Quyền 1, Trí Linh chương 54, Quán Linh trường thương, hạ. Chậm rãi rót một dòng chân khí vào trong trường thương sáo trang, tức thì mũi thương tóe ra một tia hào quang đỏ như lửa. Một khắc sau, ánh sáng chợt tăng vọt rồi khí tức nóng rực một lần nữa lại tràn ngập cả gian phòng. Doanh Thừa Phong biến sắc. Hắn cảm ứng rất rõ khí tức nóng cháy ấy vậy mà không hề thua kém khí tức gió hỏa diễm quyền pháp phóng ra chút nào cả. Trong tâm hắn đột ngột sinh ra một ý nghĩ kỳ quái. Nếu dùng thương này đối địch cùng người, vậy có thể bước ra vài luồng hỏa diễm từ mũi thương hay không đây? Nếu có thể làm được chuyện này thì ở thời khắc quyết định có thể xuất kỳ bất ý tập kích địch nhân, chiếm lấy ưu thế vô cùng lớn trong thời điểm then chốt. Lắc lắc đầu ra ý bỏ qua, bây giờ không phải lúc mình nên suy nghĩ mấy chuyện này. Dùng cả hai tay cầm thương, hắn nhẹ nhàng đâm về phía trước một nhát. Mũi thương tức thì đâm vào chiếc bàn phía trước. Dường như một thanh đao sắc xuyên qua lớp đậu hủ mềm, trường thương đã xuyên thấu mặt bàn mà không hề trở ngại, hơn nữa còn để lại một lỗ thủng có hình bốn cạnh. Lỗ thủng này nếu chỉ thoạt nhìn, vậy mà lại có mấy phần tương tự vết quyền trên thân cổ thụ do cực hạn hỏa cầu của hỏa diễm quyền pháp in lên. Có điều, lỗ thủng do mũi thương tạo thành lại càng nhỏ hơn mấy lần nhưng sức công phá lại không thể khinh thường, tương tự như chiêu quyền kia. Trong lòng Doanh Thừa Phong càng thêm bốc lửa. Hắn biết, nếu có thương pháp đặc thù để phối hợp với thanh trường thương sáo trang này thì nhất định sẽ phát huy được uy lực cường đại không gì có thể sánh nổi. Hỏa diễm thương. Đây tuyệt đối là hỏa diễm thương hàng thật giá thật. Sau khi thưởng thức hồi lâu, Doanh Thừa Phong lại đặt thanh trường thương xuống. Uy năng của thanh trường thương sáo trang này mặc dù không phải chuyện đùa nhưng có một chuyện khiến hắn vẫn phải day dứt không thôi. Thần binh lợi khí có uy lực càng hùng mạnh thì sự tiêu hao chân khí cũng càng lớn. Mặc dù hiện giờ hắn đã đạt đến chân khí tầng 5 nhưng lúc dùng chân khí để thôi phát trường thương sáo trang này thì vẫn cảm thấy quá ư gắng sức. Cho dù khi luyện chế bộ khôi giáp sáo trang ngày trước cũng không khiến hắn phải có cảm giác thế này. Nếu thực sự hắn phải dùng thanh trường thương này đối địch với kẻ khác, chỉ sợ chưa giết được địch nhân thì hắn đã chết trước vì quá mệt rồi. Vì vậy có thể thấy được chủ nhân sử dụng thanh trường thương này theo lời Phương Hủy đã nói, nhất định là một vị cường giả chân chính. Tháo rời trường thương ra, hắn xếp lại rồi để gọn vào trong hộp. Doanh Thừa Phong hề vài lết lên giường. Sau khi nghỉ ngơi đủ cả hai đêm, một lần nữa hắn mới bắt đầu quán linh cho trường thương sáo trang thuộc về chính mình. Thanh trường thương này dù có bề ngoài tương tự như ngọn hỏa diễm thương độc nhất vô nhị ấy, nhưng do chính tay mình khắc linh nên Doanh Thừa Phong biết giữa chúng có một sự khác biệt rất lớn. Sau khi được Trương Minh Vân truyền cho bộ sách tâm đắc về linh văn, Chí Linh đã tự mình sao chép hết cho hắn sử dụng. Hơn nữa khi phân tích đồ án linh văn, Chí Linh đã kết hợp đối chiếu chúng với các bản vẽ mạch điện của kiếp trước. Tuy nói hai lĩnh vực này thuộc về hai hệ kiến thức bất đồng của thế giới khác nhau, nhưng bất kể chúng đại diện cho loại năng lượng nào thì vẫn là lực lượng hùng mạnh nhất trong lĩnh vực của bản thân chúng. Phân tích trên một mức độ nào đó, chúng vẫn có những điểm tương thông. Trên lĩnh vực linh văn, nếu gặp phải vấn đề khó giải thì nên đổi lại nhìn theo một góc độ khác là tìm đáp án theo khoa học hiện đại, thường xuyên sẽ có thu hoạch tốt. Mà đồ án linh văn trên thanh trường thương lúc này chính đã được Chí Linh kết hợp hai học thuyết bất đồng để sáng tạo ra một lộ tuyến linh văn độc nhất. Chẳng qua, chỉ có Chí Linh là sinh mạng có trí tuệ sở hữu khả năng tính toán vô cùng vô tận mới có thể tìm hiểu kiến thức linh văn, hơn nữa còn kết hợp hoàn mỹ với khoa học kỹ thuật của kiếp trước trong một thời gian ngắn đến như vậy thôi. Nếu đổi lại là một kẻ bình thường, ngay cả dốc hết sức lực cho đến cuối đời chỉ e rằng không cách nào nắm bắt được một trong những ngành học ấy. Nối thanh trường thương mới lại, Doanh Thừa Phong lấy bình ngọc ra rồi đổ tiếp hai viên thượng phẩm dưỡng sinh đan, hơn nữa còn nuốt chửng vào bụng. Vì lúc quán linh cho hỏa diễm thương, bởi không cần Chí Linh phải phân liệt cho nên lượng chân khí mất đi cũng không nhiều. Chỉ dùng một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan đã là dư giả. Nhưng khi quán linh cho trường thương của chính mình thì lại hoàn toàn không giống như vậy. Đây là đồ vật của mình, tất nhiên phải làm cho tốt nhất. Cho nên, thứ quán linh cho thanh trường thương này không phải là linh lực trong phong linh thạch mà chính là phân thân do Chí Linh tự phân liệt ra, dùng sức mạnh trí năng được lập trình tốt nhất để rót vào trong đó. Lực lượng linh tính, linh lực. Đối với Chí Linh mà nói thì thật ra cũng giống như một phần mềm nào đó mà thôi. Mặc dù Doanh Thừa Phong không biết vì sao hai lĩnh vực này lại tương thông với nhau, nhưng đây cũng chẳng phải là vấn đề hắn muốn quan tâm tới. Nhiệt lưu vô cùng vô tận tràn vào kinh mạch. Nếu đổi lại là kinh mạch của người khác thì chắc chắn sẽ bị quá nhiều nhiệt lưu gây khó chịu. Nhưng kinh mạch của Doanh Thừa Phong đã miễn dịch với cường độ nhiệt lưu như thế này, hơn nữa lúc dược lực vận chuyển thì lại không ngừng hấp thu một phần tinh hoa của nó. Tuy không nhiều nhưng đã đủ để kinh mạch hắn kiên cố và có tính chịu lực cao hơn, nên mới có khả năng chịu đựng những dòng nhiệt lưu như sóng biển đang đổ ào ào ở thời điểm này. Lúc chân khí trong đan điền bắt đầu tràn đầy, Chí Linh lại hiện ra trong não vực một lần nữa. Hóa thành một bóng người mờ ảo, khuôn mặt nó vậy mà giống Doanh Thừa Phong như lúc. Sau đó, thân hình nó chợt run lên như sốt rét mà không ngừng di rộng siêu vẹo với một tần số vô cùng quái dị. Theo động tác của nó, chân khí trong đan điền bỗng giảm đi với một tốc độ đáng sợ. Cho dù có nhiệt lưu cuồn cuộn biến thành chân khí để bù đắp nhưng vẫn không cách nào bù đắp lượng chân khí Chí Linh đã rút mất một cách triệt để. Lần này, lúc Chí Linh phân liệt lại lộ ra vẻ cẩn trọng, hòa hoãn và rất chậm. Có lẽ nguyên nhân vì trường thương sáo trang này có uy năng vượt xa bất kỳ binh khí hay vật phẩm phòng ngự trước nay, cho nên nó mới đề phòng cẩn thận đến như thế. Dần dần, Chí Linh trong não vực rốt cuộc đã phân liệt thành bốn bóng người bất đồng. Ba bóng người trong đó tràn đầy khí tức hùng mạnh sắc bén như đao mà một kẻ khác lại ẩn chứa ngọn lửa dày đặc vô cùng nguy hiểm. Dường như nó chính là một ngọn lửa có thể đốt trụi vạn vật vậy. Đi! Theo một tiếng quát nhẹ của Doanh Thừa Phong, cả ba bóng người tản ra khí tức đao phong sắc bén tức thời lướt về hướng trường thương sáo trang đang nằm trên mặt đất. Không một tiếng động, chúng đã dung nhập vào trong trường thương sáo trang. Sau một khắc, toàn thân thanh trường thương tức thời tỏa ra nhiều tia hào quang sáng trắng. Chúng kéo dài từ đầu mũi đến cuối cán thương rồi sau đó lại bước lên tràn ngập. Bởi lúc quán linh cho hỏa diễm thương, dù cũng có hào quang sáng trắng như vậy nhưng tất cả ánh sáng đều tụ tập hết vào mũi thương. Mà hắn vì chuẩn bị vũ khí cho mình nên hoàn toàn bất động. Luồng hào quang này sau khi vờn quanh mấy vòng trên thanh trường thương thì mới tụ về mũi thương. Nhìn sự sắc bén của nó khiến cho người ta phải cảm thấy không rét mà run. Mặc dù không trải qua bất kỳ thí nghiệm nào nhưng Doanh Thừa Phong biết rõ sự sắc bén của thanh trường thương sáo trang này đã vượt xa cực hạn của hỏa diễm thương. Có điều, quán linh vẫn chưa xong. Doanh Thừa Phong thở hắt ra một hơi, cuối cùng chợt phóng bóng người có hình ngọn lửa vào mũi thương. Trong tích tắc bóng người hình ngọn lửa chạm vào mũi thương, dao động sóng năng lượng do Chí Linh phát ra tức thì đã tạo nên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây chính là sự cải tiến được rút kinh nghiệm qua lần trước. Sau khoảnh khắc phần mềm công kích kết hợp với phần mềm hỏa diễm liền lập tức biến thành một phần mềm dung hợp cả hai một cách thích hợp nhất. Kể từ đó, hai loại sức mạnh này không hề trải qua bất kỳ hao tổn gì mà đã đến gần, rồi dung hợp với nhau thành một trạng thái hoàn mỹ nhất. Hào quang màu đỏ vẫn lóe lên trên cán thương như trước. Sau khi bay lượn suốt mấy vòng mới thuận lợi quay trở về đầu mũi thương. Doanh Thừa Phong thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc hắn mới thả lỏng được. Trải qua mấy lần quan linh, hắn đã phát hiện một việc ngoài ý muốn. Nó chính là cứ chuẩn bị đầy đủ hết dữ liệu, hễ sử dụng phân thân do trí linh phân liệt mà quán linh cho binh khí hoặc vật phẩm phòng ngự thì còn dễ hơn bình thường rất nhiều. Tất nhiên, muốn dùng trí linh làm chủ thể để quán linh thì vẫn có rất nhiều hạn chế. Một trong đó chính là trí linh phải thu thập đầy đủ tư liệu, vậy mới có khả năng cải tiến dựa trên bản cũ một cách thích hợp. Nếu như không phải chính mắt nhìn thấy lực công kích, phòng ngự chi thạch, hàn băng chi thạch lẫn hỏa diễm chi thạch như dù có bản lĩnh siêu việt đến đâu cũng đừng mơ tưởng chuyện bỗng dưng sinh ra các bản thiết kế phần mềm như vậy. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, Doanh Thừa Phong hăng hái bừng bừng vung ngọn thương lên. Nó nhẹ nhàng bay lượn, tức thời tạo thành một tầng thương ảnh. Tâm thần hắn khẽ chuyển rồi tháo trường thương ra. Sau khi đeo lên lưng thì đột nhiên hắn hóa thành một đạo hắc ảnh, nhanh chóng mất dạng trong phòng. Chỉ chốc lát sau, hắn đã hiện ra ở mảnh rừng rậm không một bóng người mà hàng ngày mình vẫn tu luyện chiến kỹ. Chẳng qua lần này hắn lại tìm một địa điểm tương đối trống trải. Dù sao, trong tay hắn là một thanh trường thương dài đến một trượng hai sau khi tổ hợp. Nó có chiều dài còn hơn gấp đôi chiều cao của hắn. Nếu ở một nơi nhỏ hẹp thì căn bản không có đường nào để phát huy uy lực của thanh trường thương này. Cắm trường thương xuống mặt đất, Doanh Thừa Phong nhắm mắt lại. Trong đầu hắn tức thì hiện lên một bộ bá vương thương quyết đầy đủ. Trong đầu hắn hiện thời, Chí Linh đã hóa thành một bóng người uy vũ đang múa thương vụt vụt. Mà lúc này Doanh Thừa Phong chính là muốn dùng tâm của mình kết hợp với nó để cảm ngộ từng động tác của Chí Linh. Đứng im chốc lát, hắn khẽ nhích mũi chân đá vào thanh trường thương, khiến nó phải nghiêng về một hướng trên mặt đất. Xong, không chờ trường thương ngã xuống đất, Doanh Thừa Phong đã vung tay bắt lấy vững vàng. Cổ tay hắn run lên, trường thương lập tức hóa thành một chiếc cầu vồng bay vụt tới phía trước. Vụ! Tiếng do rít vang lên mãnh liệt. Doanh Thừa Phong thậm chí còn chưa dùng đến chân khí, chỉ bằng sức mạnh toàn thân đã đâm ra một thương có uy thế hung mãnh không kém hơn một kích toàn lực của linh khí trường kiếm bình thường một chút nào. Bá vương thương. Đây chính là bá vương thương quyết, chú trọng nhất là khí thế lẫn uy lực. Nếu không phải hắn từng nghĩ đến khó khăn khi luyện bá vương thương quyết cũng như trọng lượng khó lòng khống chế của nó, thì khí thế của bá vương thương đích thực đã chiếm ưu thế của trường binh triệt để hơn nhiều so với người khác rồi. Vù vù vù. Mỗi lần cổ tay chuyển động, Doanh Thừa Phong đều có thể phóng ra một thương có uy lực khủng khiếp. Thanh thương trong tay hắn dường như đã sống lại rồi biến thành một con hắc long. Nó lấy không khí làm biển rộng, tha hồ gây sóng gió nơi này. Tiếng rít gió vù vù quanh quẩn bên tai khiến tâm tình Doanh Thừa Phong phải kích động không ngớt. Hắn đột nhiên quát lớn, chân khí hùng hậu tràn vào trong thương. Tức khắc, đầu mũi thương đã phóng ra một tia hào quang quỷ dị mang sắc đỏ trắng. Quyền 1, Chí Linh chương 55, ba loại thuộc tính. Xuất thương. Đâm tới. Một thương này chính là thức thứ nhất trong bá vương thương quyết sắc bén vô song, thứ kích. Doanh Thừa Phong đâm một cú này đã xuất ra toàn lực, không giữ lại chút nào. Nó chỉ có thể dùng một câu để hình dung. Không thành công thì cũng thành nhân. Dưới cú đâm này, bất cứ thứ gì ở trước mặt nó đều bị chấn thành vụn phấn dễ như trở bàn tay. Tất nhiên, nếu không thể đánh đối phương thành cho bụi hoặc để đối phương dùng thủ đoạn nào đó mà thoát khỏi thì chiêu thứ kích này cũng sẽ không thể phát huy được uy lực trọn vẹn. Có điều khi thi triển một thương này, trên người Doanh Thừa Phong lập tức được bao phủ trong một khí chất hùng mạnh đến kinh thiên động địa. Gốc cổ thụ bất động phía trước đã bị hơi thở vững vàng của hắn khóa chặt nên căn bản không thoát khỏi tầm thương được. Cho nên một thương này đã dễ dàng đâm trúng mục tiêu. Không tạo nên một tiếng động, cú đâm này đã ghim thẳng vào trong thân cây. Mặc dù tạo thành một lỗ sâu không quá lớn nhưng lực của một thương này đã hoàn toàn bao phủ khắp thân cây, khiến sức sống của nó đã mất đi hoàn toàn. Vành! Gốc đại thụ to chừng một người ôm không thể nào chịu nổi lực lượng đang trúng kích, nên đã bắt đầu gãy đổ từ giữa thân cây, rơi xuống nặng nề và tàn phá xung quanh. Không những thế, trong lúc rơi xuống thì thân cây cũng đã bốc lửa hào hào, hơn nữa những đám lửa này không xuất hiện từ ngoài mặt mà được sinh ra từ bên trong. Tựa như trong lõi của nó có một ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, khiến cả gốc cây to phải hóa thành biển lửa. Doanh Thừa Phong biến sắc. Mặc dù hắn đã sớm đoán được khi thi triển bá vương thương quyết kết hợp với trường thương sáo trang thì sẽ tạo thành lực sát thương sẽ vô cùng khủng khiếp. Nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến cho hắn phải rung động khá nhiều. Nếu như lúc đối chiến với cổ chân mà hắn có trường thương sáo trang lẫn bá vương thương quyết thì căn bản hai tên kia không thể nào gây bất kỳ khó khăn cho hắn. Chỉ cần đâm ra một thương, tuyệt đối dễ dàng chém chúng thành hai đoạn. Sau khi có được thương này, thực lực Doanh Thừa Phong không chỉ là tăng lên theo cấp số cộng mà là cấp số nhân. Thở ra một hơi, Doanh Thừa Phong nhanh chóng rót chân khí vào áo giáp sáo trang, kích phát khí tức hàn băng ẩn chứa bên trong ra. Sau khi hàn khí bao phủ xung quanh, ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội trên thân cây tức thời bị áp chế mạnh mẽ. Sau chốc lát, ngọn lửa yếu bớt dần rồi cuối cùng tắt hẳn. Nhưng cả cây đại thụ to lớn như vậy đã bị đốt không ra hình thù gì nữa. Uy lực của một thương sắc bén này vậy mà đã đạt tới mức vô cùng khủng bố, vừa thấy đã giận người. Thậm chí Doanh Thừa Phong còn đang hoài nghi, ngay cả thúc thúc Doanh Lợi Đức nếu đối mặt trực tiếp thì có thể chống nổi một thương này hay không đây. Có điều, hơn phân nửa uy năng là dựa vào trường thương trong tay. Nếu mất nó đi thì e rằng ngay cả một phần mười uy lực Doanh Thừa Phong cũng không thể thi triển được. Đưa tay khẽ vuốt ve lên thân trường thương, Doanh Thừa Phong rốt cuộc đã bình tâm lại. Sau khi chiến đấu với Cổ Liêu và Cổ Chân, lúc nào hắn cũng cảm thấy nguy hiểm đang vây quanh. Cho đến hôm nay cảm giác đó mới hoàn toàn biến mất. Đây hết thảy đều do hai chữ lực lượng. Chính vì hắn nắm giữ được lực lượng mạnh mẽ cho nên mới vô cùng tự tin. Hồi lâu sau, cuối cùng Doanh Thừa Phong cũng hoàn toàn tỉnh táo, nói bằng giọng cảm kích, Chí Linh, cảm ơn. Không cần khách sáo. Âm thanh Chí Linh tựa hồ có phần cổ quái, Doanh Thừa Phong, nếu được thì ngươi hãy tìm thêm một khối phong linh thạch đi. Doanh Thừa Phong liền giật mình, nói, tại sao? Lúc ta sửa đổi đồ án linh văn của thanh trường thương sáo trang này đã để lại một chỗ trống, có thể dung nạp thêm một loại linh lực thứ ba. Loại lực lượng thứ ba. Doanh Thừa Phong lập tức sáng mắt. Đến hôm nay, hắn đã không còn là tên gà mở không biết gì về kiến thức linh văn nữa. Trải qua gần một năm học tập, mặc dù hắn không dám tự nhận mình có thể hiểu rõ hoàn toàn về ngành học này, nhưng cũng không xa lạ gì đối với vài kiến thức phổ cập của nó. Thanh trường thương này mặc dù cường hãn nhưng tài liệu chế tạo vẫn bị hạn chế. Dù sao nó chỉ là một thanh binh khí sĩ cấp mà thôi. Trong những loại binh khí thế này, thông thường ngay cả khi quán linh thành công thì chúng cũng chỉ có khả năng được quán thâu linh tính công kích bình thường, khiến cho binh khí trở nên sắc bén vô song mà chém các binh khí bình thường đứt một cách dễ dàng. Mà thanh trường thương sáo trang được phương hủy cấp cho lại phát triển thêm một bước, có thể quán thâu linh tính công kích đồng thời dung nạp thêm một loại linh tính thứ hai. Nếu quán thâu thành công thì thanh trường thương này sẽ cùng lúc có được hai loại thuộc tính bất đồng, tính sắc bén và thuộc tính hỏa. Trong các loại binh khí sĩ cấp, một chuôi thương như thế đủ xếp vào loại đỉnh của đỉnh. Nhưng lúc này Chí Linh lại bật mí cho hắn, trên thanh trường thương sáo trang này vẫn còn ẩn tàng bí mật, có thể dung nạp thêm lực lượng linh tính thứ ba. Binh khí sĩ cấp. Phải biết rằng thanh trường thương này chỉ là một thanh binh khí sĩ cấp mà thôi đấy. Có thể đồng thời dung nạp ba loại lực lượng thuộc tính bất đồng, thanh binh khí sĩ cấp này không dám nói là chưa từng có, nhưng tuyệt đối rất hiếm như phượng mao lân giác. Sắc mặt thay đổi mấy lần, Doanh Thừa Phong trầm giọng nói, ta hiểu rồi. Dừng một chút, hắn nói tiếp, dùng linh lực hàn băng không được sao? Chí Linh bên trong não vực như đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, nói, dung hợp hai loại linh lực hỏa diễm và hàn băng thành một thể cũng không phải không được, nhưng ngươi xác định thanh trường thương này có thể thừa nhận được hai loại lực lượng trái ngược luân phiên đấu đá lẫn nhau sao? Doanh Thừa Phong tức thời bị hỏi cho hế mặt. Hắn bỗng đỏ bừng mặt, xấu hổ vung tay tháo phát thanh trường thương ra rồi lặng lẽ trở về nhà không một tiếng động. Ba ba. Ngày hôm sau, Doanh Thừa Phong một mình đi đến bên dòng suối nhỏ, trong lòng vui sướng tột độ chờ Trầm Ngọc Kỳ đến. Trông thấy tiểu cô nương xinh đẹp này, Doanh Thừa Phong liền vui vẻ cười tít mắt. Xét cho cùng, thành tựu hắn có được ngày hôm nay làm sao cũng không thể bỏ qua công lao của Trầm Ngọc Kỳ. Nếu không được nàng truyền thụ kiến thức linh văn, Doanh Thừa Phong có mơ cũng đừng nghĩ mình có thể đạt tới trình độ hiện giờ. Ngọc Kỳ, hôm nay chúng ta nghiên cứu cái gì? Kể từ khi Trầm Ngọc Kỳ giao cho hắn bộ sách kia, mỗi ngày Doanh Thừa Phong cũng không vòi vĩnh để học kiến thức linh văn mới nữa. Bởi vì hắn biết rằng, ngay cả Trương Minh Vân còn bị hắn vét sạch tất cả cơ ngơi thì trẻ tuổi như Trầm Ngọc Kỳ lại càng không cần phải nhắc tới. Cho nên, trong mấy tháng gần đây bọn họ không tiếp xúc với nhau theo kiểu thầy giảng trò nghe như trước nữa mà đổi phương thức, lấy quan hệ bình đẳng thảo luận về kiến thức linh văn. Tất nhiên trong quá trình này, căn bản là Doanh Thừa Phong xung phong đảm nhận trách nhiệm giảng giải phân tích, còn Trầm Ngọc Kỳ lại bên cạnh yên lặng lắng nghe. Hai người bọn họ cũng rất thích thú phương thức này, vì thế cho nên thành tựu kiến thức linh văn của Trầm Ngọc Kỳ ngày càng tiến bộ, so với cách học thuộc lòng và dập khuôn như trước thì tốt hơn rất nhiều. Có điều, ngày hôm nay Trầm Ngọc Kỳ có phần khác biệt. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng nay ẩn chứa một vẻ u buồn nhàn nhạt, giống như trời đang nắng bỗng nhiên bị mây đen kéo đến che khuất, khiến cho cả vùng thiên địa trở nên âm u xám xịt. Doanh Thừa Phong rất quan tâm nên liền hiểu chuyện, rút lại nụ cười tươi mà hỏi, "Ngọc Kỳ, nàng có tâm sự gì sao?" Gương mặt tựa đóa quỳnh của Trầm Ngọc Kỳ khẽ nhăn lại rồi đáp, "Doanh Thừa Phong, có thể trong thời gian ngắn sắp tới ta không thể đến đây được nữa." "Tại sao?" "Bởi vì ta phải đi Kỳ Liên Sơn mạch để săn bắt thú linh, qua đó chế thành phong linh thạch." Doanh Thừa Phong khẽ nhướng mày. Tuy hắn đã có tiến bộ từng bước nhất định trên phương diện linh văn, đạt được thành tựu không tồi, nhưng với những thứ như phong linh thạch thì hắn vẫn như hết ngồi đáy giếng. Dù sao hắn cũng không phải là một linh sư chân chính, mặc dù đã sử dụng phong linh thạch nhưng chế luyện nó như thế nào vẫn còn là điều xa lạ đối với hắn. "Ngọc Kỳ, làm thế nào để chế tạo ra phong linh thạch?" Trầm Ngọc Kỳ cũng không giấu giếm, nàng giải thích, phong ấn bên trong phong linh thạch là một loại linh tính. Những linh tính này chia làm rất nhiều loại, có một số khoáng vật trời xanh đã có linh tính, cũng có một ít là từ các thực vật chân quý, nhưng thường thấy nhất chính là ở bên trong những con dị thú lẩn trốn trong quáng mạch bị đánh chết rồi lưu trữ. Dị thú Doanh Thừa Phong thoáng động lòng, hắn như nhìn nàng tựa hồ đang suy nghĩ. Nhớ lại lực lượng kỳ dị được phong ấn trong phong linh thạch, hắn trầm giọng nói, lực lượng linh tính bị phong ấn bên trong phong linh thạch, chính là linh hồn của dị thú. Trầm Ngọc Kỳ bật cười, nói, ta cũng không biết dị thú có linh hồn không. Nhưng trong vòng một canh giờ sau khi đánh chết một con dị thú hùng mạnh thì có thể thu được một số linh tính đặc thù của nó. Doanh Thừa Phong gật đầu chậm chậm, hắn đã hiểu được một số đạo lý bên trong. Thế giới này quả nhiên là một nơi tràn đầy chuyện thần kỳ. Lực lượng linh tính trong phong ấn thạch vậy mà lại thu được bằng phương thức lạ lùng đến như vậy. Chỉ mới nghĩ thôi mà đã khiến con người động tâm không ngừng. Khẽ đảo mắt, Doanh Thừa Phong nói, Ngọc Kỳ, nàng đi trong bao lâu? Lâu thì 3 tháng, nhanh hơn thì 1 tháng. Trầm Ngọc Kỳ xuề bàn tay ngọc ra đếm rồi giơ một ngón điểm vào ngực Doanh Thừa Phong mới nói, ngươi cần phải chăm chỉ tu luyện. Nếu có tiến bộ khiến ta hài lòng thì chuyến đi Kỳ Liên Sơn mạch kế tiếp có lẽ ta sẽ đưa ngươi theo để mở rộng tầm mắt đó nha. Trong khi nói những lời này thì ánh mắt nàng tràn đầy sự khích lệ. Doanh Thừa Phong ngoác miệng muốn cười nhưng không ra tiếng bèn gật mạnh đầu. Tất nhiên là hắn hiểu được Trầm Ngọc Kỳ có ý tốt, nhưng tuyệt đối nàng không nghĩ tới chính bản thân mình đã sớm thoát thai hoán cốt mà biến đổi rất nhiều rồi. Đã sớm hạ quyết định trong lòng nhưng không nên nói cho đối phương biết, bởi vì hắn không hề muốn làm cho Trầm Ngọc Kỳ vì mình mà hốt hoảng lo sợ. Khẽ cầm bàn tay ngọc mềm mại không xương, Trầm Ngọc Kỳ muốn rút ra mấy lần nhưng vẫn không hiệu quả. Nghĩ đến việc sắp chia ly, nàng bèn mềm lòng nên cứ để hắn tùy ý nắm mãi không buông. Hai người sóng vai ngồi cạnh nhau bên dòng suối nhỏ. Có lẽ vì sắp tới phải xa nhau cho nên cũng không còn tâm tình mà thảo luận về kiến thức linh văn. Doanh Thừa Phong về nhà bắt một con gà mái rồi mang theo đủ loại gia vị đi tới bên dòng suối nhỏ, hai người bọn họ hăng hái bừng bừng bắt tay làm món gà ăn mày. Hồi lâu sau, một hương thơm ngào ngạt phiêu đãng trong không khí. Nghe tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của Trầm Ngọc Kỳ, Doanh Thừa Phong đã hoàn toàn lâng lâng trong men say. Quyền 1, Chí Linh chương 56. Bàn Long Trấn vẫn náo nhiệt như xưa, người người nườm nượp buôn ba mang theo những hoàn cảnh và mục đích sống khác nhau bên trong tòa thành trấn này. Đã 3 tháng rồi. Một lần nữa Doanh Thừa Phong mới trở lại tòa thành. Hắn thay đổi trang phục ban đầu, mang theo một chiếc hộp chữ nhật đi tới Bích Thủy Huyện. Có lẽ tiểu nhị ở trong điếm đã sớm được dặn dò, cho nên khi Doanh Thừa Phong vừa bước vào Bích Thủy Huyện thì đã có người nhận ra hắn. Dưới sự hướng dẫn của gã phục vụ cao cấp, hắn bước vào trong một gian nhã thất. Chốc lát sau, hai vị bằng hữu lâu năm vô cùng quen thuộc Phương Hủy và Nguyên Bưu Cơ Hồ Giá Lâm cùng một lúc. Mặc dù hai người đều là dân kinh doanh lọc lõi, nhưng lúc này trong mắt họ vẫn phải ánh lên vẻ khẩn trương lẫn vui mừng. Thực ra, Doanh Thừa Phong đi chuyến này đã cách lần trước 3 tháng, hơn nữa trong thời gian đó hắn lại bạc tam. Cho dù thật lòng tin tưởng Doanh Thừa Phong thì Phương Hủy cũng có chút hoài nghi, tiểu tử này chẳng lẽ đã chuồn mất hoặc do quán linh thất bại nên không dám tới gặp mặt. Có điều, tất cả hoài nghi lẫn lo lắng hết thảy đã hoàn toàn bay sạch khi Doanh Thừa Phong xuất hiện. Hai vị tiền bối, khiến cho hai vị đợi lâu rồi. Doanh Thừa Phong nói thẳng vào vấn đề. Quán linh cho trường thương sáo trang này còn khó hơn dự tính đến mấy lần, cho nên phải mất thêm chút ít thời gian. Kính xin hai vị thứ lỗi. Thật ra, sở dĩ Doanh Thừa Phong tốn nhiều thời gian như vậy, nguyên nhân chủ yếu là do hắn phải để thăng cấp bậc chân khí của mình. Chân khí tầng 4 so với tầng 5 tuy chỉ hơn kém nhau một tầng, nhưng phải tăng lên được một tầng này cho nên Doanh Thừa Phong mới thuận lợi quán linh thành công. Phương Hủy lẫn Nguyên Bưu đồng thời cười hề hề, trong lòng bọn họ thầm kêu xấu hổ. Quán linh cho trường thương sáo trang dĩ nhiên là việc khá khó khăn. Nếu không phải thế, gia tộc họ cũng không mất nhiều thời gian đến như vậy mà vẫn chưa từng quán linh thành công được lần nào cả. Mặc dù bọn họ đã sớm biết chuyện này, nhưng khi Doanh Thừa Phong bật vô âm tín trong 3 tháng thì trong lòng vẫn có chút hoài nghi. Nhưng nghĩ đến việc hôm nay, trong lòng bọn họ không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Phương Hủy ôm quyền thi lễ, tiểu huynh đệ quá khách khí rồi. Chỉ mất 3 tháng mà đã hoàn thành là chuyện vượt xa dự liệu của lão phu. Lão cười kha kha. Ánh mắt dừng lại cái hộp dài ở trên lưng Doanh Thừa Phong, hỏi dò, tiểu huynh đệ, lần này cậu quán linh thành công rồi ư? Doanh Thừa Phong bật cười, nếu như chưa thành công, tại hạ cũng không có mặt mũi nào đến gặp hai vị. Phương Hủy và Nguyên Bưu lập tức mừng như điên. Tầm quan trọng của vật này đối với gia tộc như thế nào, không ai có thể rõ bằng bọn họ. Nếu như bọn họ có thể hoàn thành chuyện này, hơn nữa còn mang hỏa diễm thương về thì địa vị trong gia tộc của bọn họ chắc chắn sẽ tăng vọt. Hắn vừa động thân đã tháo chiếc hộp dài trên vai xuống. Ánh mắt Phương Hủy lẫn Nguyên Bưu cũng chạy theo động tác của Doanh Thừa Phong, luôn dán chặt vào chiếc hộp dài này. Đợi đến khi Doanh Thừa Phong vất vả đem hộp để trên mặt đất, Nguyên Bưu lập tức nói, sư huynh, xin ngài giám định một chút. Phương Hủy cười hề hề rồi nói, đồ vật nếu tiểu huynh đệ lấy ra, không cần nhìn cũng biết đích thị là tinh phẩm, nào còn cần giám định. Có điều, mặc dù miệng thì khen tấm tắc nhưng động tác của lão lại không hề chậm. Vừa bước đến đã mở bung chiếc hộp dài ra. Bên trong lộ ra ba thanh đoản côn tròn trịa nằm yên lặng. Trên đầu một khúc côn là mũi thương màu đỏ như lửa vô cùng quỷ dị. Trong tích tắc Phương Hủy dừng mắt trên mũi thương thì không khỏi tỏa ra ánh sáng rạng ngời. Lão hít sâu một hơi, cố gắng nén lại nội tâm đang kích động mãnh liệt hiện thời. Bởi lão biết rất rõ, càng trong tình huống then chốt thì càng phải thật tỉnh táo. Rót một dòng chân khí tinh thuần vào bên trong thương, mũi thương tức thời lóe lên một tia bạch quang nhàn nhạt. Phương Hủy vung tay đâm về phía trước, mũi thương liền hóa thành một chiếc cầu vồng sáng rực, để lại một đường vòng cung tuyệt đẹp trong hư không. Soạt. Âm thanh vang lên cực kỳ nhỏ, nếu ba người ở đây không tu luyện chân khí thì chỉ e không thể nghe được âm thanh này. Cùng lúc âm thanh này vang lên, mũi thương đã đâm thật sâu vào vách tường. Phương Hủy lẫn Nguyên Bưu đều biến sắc. Với thực lực của họ, chỉ cần cầm một thanh mộc thương bình thường là có thể đâm thủng tường rồi. Nhưng mới vừa rồi, Phương Hủy chỉ sử dụng chân khí ít đến mức như không đáng kể. Chỉ hơi hợt đâm ra một thương đã tạo thành kết quả đâm thủng vách tường. Hơn nữa, càng thêm kinh người là chung quanh thân trường thương ngập vào tường lại không có bất kỳ vết rạn nào. Sự sắc bén của thương này đã đạt đến độ không thể tin nổi. Tốt. Thương tốt. Phương Hủy tán thưởng tự đáy lòng. Tuy sau khi chứng kiến khôi giáp sáo trang lần trước, lão đã có một dự cảm, cứ hễ thần binh nào tên tiểu tử trước mặt lấy ra thì phẩm chất nhất định không chê được. Nhưng độ sắc bén đến như vậy thì vẫn khiến cho bản thân mình không khỏi cảm thấy quá ngoài dự liệu. Vào giờ khắc này, trong lòng lão và Nguyên Bưu đang tràn ngập sự mong đợi vô ngần. Hiện giờ, chỉ mỗi mũi thương mà đã có uy lực như thế. Nếu tổ hợp xong thì thanh trường thương thì sẽ sinh ra uy lực cỡ nào đây? Phương Hủy ra tay nhanh như điện, nối ba đoạn côn lại một cách thành thạo. Lúc thanh trường thương dài một trượng hai xuất hiện trong phòng, tức thời đã cô đọng thành một khí phách không cách nào hình dung được. Đặc biệt là đầu mũi thương màu lửa đỏ càng khiến nó tăng thêm ba phần uy áp. Ánh mắt Phương Hủy loại sáng, lao cẩn thận rót một dòng chân khí vào trong nó. Ngay tức khắc, cả trường thương tức thời sáng lên, đặc biệt nơi mũi thương càng tỏa ra ánh sáng đỏ rực rỡ. Trong nhã thất này không thể nào thi triển thương pháp nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sự hưng phấn của Phương Hủy. Lao quá khẽ. Mũi thương vẫn bay về phía trước rồi nhẹ nhàng đâm vào một chiếc đỉnh đồng ở góc phòng. Chiếc đỉnh này là đồ vật được trang trí trong phòng. Có thể nằm trong gian phòng này, nó tuyệt đối không phải là thứ đồng nát sắt vụn. Song, ngay khi mũi thương đâm vào chiếc đỉnh kia thì dường như nó đang đâm vào một miếng đậu hũ, cứ xuyên qua mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chẳng qua, ánh mắt Phương Hủy và Nguyên Bưu lại đang dán lên phía bên ngoài chiếc đỉnh đồng. Bởi vì bọn họ thấy rõ ràng, xung quanh vết thủng của nó đã bị cháy đen một mảng trong nháy mắt. Đây chính là hỏa diễm lực. Sự hùng mạnh của nó đã tạo thành một vết thủng trên chiếc đỉnh. Ngay sau đó, chuyện khiến bọn họ càng thêm kinh hãi đã xảy ra. Nhiệt độ trong chiếc đỉnh càng ngày càng tăng, đến nỗi càng ngày nó càng thêm đỏ rực. Nhìn biến hóa kỳ dị này, Phương Hủy vội rút trường thương ra. Hai người bọn họ ngưng thần nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hồng mang nơi đầu mũi thương lóe lên hồng mang lập lòe. Mặc dù cách khá xa nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt lượng khủng khiếp của nó tỏa ra. Hỏa diễm lực quá mạnh. Phương Hủy hít một hơi lạnh, nhìn Doanh Thừa Phong mà ánh mắt lại tăng thêm vài phần khâm phục, lệnh sư quả thật có bản lĩnh. Có thể ngưng tụ hỏa diễm lực tới mức như vậy, chất lượng của thương này gần như có thể tiếp cận với siêu phẩm trong truyền thuyết. Nguyên Bưu gật đầu lia lịa, lão cũng hoàn toàn đồng ý với nhận xét của Phương Hủy. Nên biết rằng Phương Hủy cũng không tu luyện công pháp hệ hỏa, nhưng khi lão chỉ cần rót một ít chân khí vào trường thương thì đã sinh ra lực lượng hệ hỏa mãnh liệt thế này rồi. Nếu như đưa thương này cho một người tu luyện công pháp hỏa hệ thì nó còn phóng ra uy năng cường đại tới mức nào đây? Giờ khắc này, hai người bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến vị công tử trẻ tuổi trong gia tộc. Một khi có vật này trong tay, hắn như hổ mọc thêm cánh. Ở trang thi đấu tỷ võ sắp tới, chí ít ra hắn sẽ đứng vào thế bất bại. Hơn nữa, khi hai người bọn họ giao thanh trường thương này về gia tộc thì không biết danh vọng lẫn ích lợi sẽ tới mức nào. Khục khục Doanh Thừa Phong thấy sắc mặt bọn họ biến ảo không ngừng. Khẽ ho nhẹ mà nói, hai vị tiền bối, các người cảm thấy thương này như thế nào? Có hài lòng không? Hả? Phương Hủy khẽ kinh hô, vội vàng nói, hài lòng. Tất nhiên hài lòng. Lúc này, lão và Nguyên Bưu đã bội phục sát đất vị linh sư cường đại đứng sau lưng thiếu niên này, hơn nữa càng thêm phần kiêng kỵ. Trương Minh Vân, kẻ thường ngày cứ âm thầm, thế mà trình độ quán linh đã đạt tới mức không tưởng tượng nổi. Nhân vật thâm tàng bất lộ như vậy vô luận như thế nào cũng không nên trêu chọc. Doanh Thừa Phong lật tay lấy ra một tờ giấy trắng, nói, hai vị từng nhắn với tại hạ, nếu có thể quán linh thành công thì sẽ xuất ra những loại đan dược này làm thù lao. Hắn dừng một chút rồi tiếp, chẳng biết có thật hay không. Số lượng đan dược được ghi trên tờ giấy này có thể nói là rợn cả người. Có điều sắc mặt Phương Hủy lẫn Nguyên Bưu đều không đổi, hai người bọn họ nghiêm nghị nói, tuyệt đối là thật. Doanh Thừa Phong đem tờ giấy trắng đặt ngay ngắn trên bàn. Mặc dù không nói gì nhưng ai cũng hiểu được ý tứ của hắn. Nguyên Bưu xoay người, trong nháy mắt đã rời khỏi nhà thất. Thân hình như con voi của lão giờ khắc này trông nhẹ nhàng nhanh nhẹn như chim én. Chỉ trong thời gian một chung trà, Nguyên Bưu lần nữa bước vào. Có điều, lúc này trong tay lão lại thêm một chiếc hộp gỗ lớn. Doanh Thừa Phong vừa nhìn thấy nó, mặc dù bên ngoài vẫn bất động thanh sắc nhưng nhịp tim hắn bỗng đập nhanh lên mấy lần. Không trách được hắn phải kích động như thế. Vì hắn biết đồ vật trong chiếc hộp này có giá trị vô cùng to lớn, có thể nói không gì so sánh được. Nguyên Bưu nhẹ nhàng mở hộp gỗ ra, bên trong là 110 bình ngọc được sắp đặt chỉnh tề. 110 bình ngọc, nếu cứ lấy bình quân mỗi bình chứa 10 viên thì nơi này có 1.100 viên đan dược. Số lượng khổng lồ như vậy đối với một tông môn hoặc đại gia tộc thì có lẽ rất nhỏ bé, không đáng bao nhiêu. Nhưng đối với Doanh Thừa Phong của Tam Hạp Thôn thì đó chính là một con số trên trời, không thể nào tưởng tượng nổi. 1.000 viên trung phẩm dưỡng sinh đan, 100 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan. Nguyên Bưu nghiêm nghị nói, đan dược của cậu đều ở nơi này. Mời tiểu huynh đệ kiểm tra một phen. Quyền 1, Chí Linh chương 57, từ biệt. Doanh Thừa Phong gật đầu chậm rãi nhưng không hề biểu lộ bất kỳ động tác nào. Bởi vì hắn đang kích động, sợ chỉ cần sơ suất một chút thì sẽ lộ ra bí mật. Nếu để hai người trước mặt hoài nghi thì chỉ e trái lại sẽ gây ra chuyện không hay. Song, biểu hiện của hắn lại khiến cho Phương Hủy lẫn Nguyên Bưu phải hiểu lầm. Thoáng đỏ mặt, Nguyên Bưu háng giọng rồi nói, tiểu huynh đệ, thật ra chúng ta biết chỉ cần dựa vào phẩm chất của thanh trường thương sáo trang này thì chí ít cũng có khả năng đổi được mấy viên cực phẩm dưỡng sinh đan. Nhưng loại đan dược này lại được cất giữ ở trọng địa của gia tộc, vì vậy kính mong tiểu huynh đệ thư cho nửa tháng, chúng tôi nhất định sẽ chuẩn bị thỏa đáng cho cậu. Vừa nghe xong, Doanh Thừa Phong không thể tin vào tai mình, thực sự muốn trợn mắt líu lưới. Ngàn viên dưỡng sinh đan trước mắt hiện giờ đã là một đống đáo vật khổng lồ bình sinh hắn mới thấy lần đầu, nếu được thêm mấy viên cực phẩm dưỡng sinh đan nữa thì... Tuy rằng Doanh Thừa Phong có kinh nghiệm hai kiếp làm người, nhưng sau khi nghe được những lời này thì vẫn không nén nổi phải biến sắc. May là hắn có đấu lạp che mặt cho nên hai người Phương Hủy không thể nhìn thấy được. Hít sâu vào một hơi, rốt cuộc đã áp chế được kích động trong lòng, Doanh Thừa Phong trầm giọng nói, như vậy thì đa tạ. Phương Hủy lẫn Nguyên Bưu đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Họ làm thế không phải để lấy lòng Doanh Thừa Phong, mà muốn lấy lòng vị đại sư linh đạo đằng sau lưng hắn. Chỉ cần nhìn phẩm chất của thanh trường thương sáo trang này thì cũng biết thành tựu trên phương diện linh đạo của vị đại sư ấy đã đạt đến trình độ nào rồi. Nhân vật có địa vị như thế, vốn không phải là người bọn họ bình thời có tư cách trèo cao. Mà hôm nay có Doanh Thừa Phong chính là kẻ đứng giữa bắc cầu nối thông quan hệ, chẳng khi nào bọn họ chịu bỏ qua cơ hội này. Bọn họ đều có một nhận thức chung, chỉ cần lấy lòng vị tiểu gia trước mặt, vậy ắt sẽ có khả năng giữ liên lạc với vị đại sư kia. Lần này là trường thương sáo trang. Vậy lần tiếp theo sẽ là món gì nữa? Có lẽ lần thỉnh cầu tiếp theo sẽ không còn là sáo trang sĩ cấp, mà chính là linh khí sư cấp. Cầm chiếc hộp gỗ trước mặt lên, Doanh Thừa Phong thoáng do dự rồi mới hỏi thêm, hai vị tiền bối, các ngài đã từng nghe đến Kỳ Liên Sơn Mạch chưa? Kỳ Liên Sơn Mạch Phương Hủy giật mình đánh thót, nhưng ngay sau đó lại bật cười mà nói, chẳng lẽ tiểu huynh đệ muốn đi học tập bộ linh? Bộ linh, bắt linh tính linh hồn. Doanh Thừa Phong chợt động tâm nhưng lại giả vờ nói chậm rề rề, Phương tiền bối làm sao biết được? Kha kha, Phương Hủy cười híp mắt lại, đây có gì mà khó đoán. Trong Kỳ Liên Sơn Mạch ấy có vô số loại dị thú. Chu vi mấy ngàn dặm sâu bên trong chỉ e ngay cả linh sư cũng chưa từng vào đến đâu. Doanh Thừa Phong trầm trầm gật đầu. Nghe vậy hắn mới biết thì ra Kỳ Liên Sơn Mạch vậy mà lại có thanh danh hiển hách đến như thế. Chẳng qua, đối với một linh sư giả vờ chẳng người dạy dỗ như hắn, có không biết chuyện này cũng là lẽ thường có thể hiểu được. Phương Hủy trầm ngâm một lúc rồi nói, tiểu huynh đệ, nếu phải đến Kỳ Liên Sơn Mạch, vậy thì Lao Phu muốn đưa cậu một phần lễ mọn. Mong cậu đừng từ chối. Lao quay đầu, thầm liếc mắt ra hiệu cho Nguyên Bưu. Nguyên Bưu khẽ gật đầu, cười hề hề rồi xoay người đi khỏi. Doanh Thừa Phong nhìn họ mà chẳng biết chuyện gì nhưng cũng không thể từ chối. Bởi vì chỉ thoáng nhìn vẻ mặt lẫn hành động của họ, hắn biết phần lễ vật này nhất định sẽ vô cùng hữu dụng khi mình vào trong Kỳ Liên Sơn Mạch. Đã như vậy, tự nhiên hắn sẽ không hề cự tuyệt. Chỉ sau chốc lát, Nguyên Bưu đã trở lại. Nhưng có điều trên tay lão lại có thêm một chiếc hộp nhỏ. Phương Hủy tiếp lấy rồi mở nó ra, bên trong đã sắp sẵn 20 viên đá tròn nhỏ một cách chỉnh tề. Phong Linh Thạch. Doanh Thừa Phong liền giật mình, trong mắt hắn ánh lên vẻ hoài nghi không thể giải thích nổi. Không sai. Chính là Phong Linh Thạch giống. Phương Hủy cũng cười hà hà mới nói, trong Kỳ Liên Sơn Mạch có vô số dị thú, mỗi loại có sở trường riêng. tiểu huynh đệ, nếu lần này cậu muốn đi bộ linh thì phong linh thạch giống này tự nhiên càng nhiều càng tốt. Doanh Thừa Phong do dự một chốc, rốt cuộc mới ôm quyền thi lễ mà nói bằng giọng thành tâm thành ý, đa tạ hai vị tiền bối. Nói thật, hắn căn bản không biết sử dụng đống phong linh thạch giống để bộ linh như thế nào cả. Nhưng mà, bất luận thế nào cũng không thể lòi ra chuyện này, chỉ có thể tự mình lục lọi dần dần tìm kiếm phương pháp mà thôi. Tiếp lấy phong linh thạch, vắt chiếc dương đan rực lên, Doanh Thừa Phong thản nhiên rời khỏi Bích Thủy huyện, nơi luôn mang đến cho hắn may mắn vô hạn này. Sau khi hắn đi ra, Phương Hủy lập tức cất lấy thanh trường thương sáo trang này một cách vô cùng cẩn trọng. Vẻ mặt Nguyên Bưu chợt hiện sự hâm mộ. Lao nói, chúc mừng Phương sư huynh. Phương Hủy cười khà khà rồi đáp, Nguyên sư đệ, chuyện này ngươi cũng có công rất lớn mà. Mặt lão đầy niềm vui sướng, chỉ cần đưa thanh trường thương này về, hẳn là gia chủ sẽ trọng thị chúng ta thêm vài phần. Hắc hắc, lấy công lao mà chúng ta đã lập, bây giờ có muốn về thẳng tổng đường cũng là chuyện không phải không có khả năng đâu. Nguyên Bưu gật đầu lia lịa, có điều trên khuôn mặt béo núc đột nhiên hiện lên nét dè chừng. Lao nói, Phương sư huynh, thật sự ngài muốn trở về tổng đường ư? Phương Hủy bỗng giật mình mà hỏi, sao vậy? Chẳng lẽ Nguyên sư đệ không muốn trở về? Nguyên Bưu tần ngần một lúc rồi mới nói, mặc dù tổng đường là thánh địa tu luyện chúng ta vẫn thèm muốn, nhưng bằng tư chất của tiểu đệ thì rất khó thành nhân. Nhưng mà ở Bàn Long Trấn đây lại có vị đại sư linh đạo hàng đầu như vậy mà. Lao béo cũng không nói rõ hết ý tứ nhưng Phương Hủy là nhân vật bậc nào, chẳng qua chỉ mới nghe câu mào đầu đã tức thì hiểu được thâm ý của Nguyên Bưu rồi. Lao há hốc miệng, trong mắt hiện lên vẻ mịt mờ mông lung. Nếu trở về tổng đường, mối liên lạc với vị đại sư Trương Minh Vân mà cả hai phải vất vả lắm mới xây dựng được, chỉ e rằng sẽ đoạn tuyệt từ đây. Việc này đến tột cùng có đáng giá hay không? Hai đôi mắt to lẫn hí cùng trừng lên nhìn nhau rồi đồng thời nở một nụ cười khổ. Thật lâu sau, Phương Hủy mới thở dài thườn thượt rồi nói, không tính nữa. Đến lúc đó, xem tình huống thế nào rồi tính sau thôi. Lao cũng không gửi thẳng thanh trường thương sáo trang về Thiên Hạo Thành xa xôi, mà trước tiên chỉ dùng thủ đoạn bí thuật gửi tin tức này về cho gia tộc trong Thiên Hạo Thành biết. Khi biết được trường thương sáo trang đã tới tay, hơn nữa lại là một bảo vật cực phẩm đỉnh phong vượt xa tưởng tượng, hẳn là cả gia tộc cũng sẽ đứng ngồi không yên. Những cao thủ hàng đầu gia tộc đều ngày đêm kiêm trình đi đến Bàn Long Trấn, cùng hai người Phương Hủy và Nguyên Bưu cải trang cho thanh trường thương này rồi mới đưa nó về gia tộc ở Thiên Hạo Thành. Bọn họ làm việc cực kỳ cẩn trọng, không hề kinh động đến những gia tộc khác trong thành, cũng như các cường giả khác trong tông môn. Dường như chuyện này chưa từng phát sinh, không hề khiến cho bất kỳ kẻ nào chú ý hay tạo thành dị động gì cả. Ba ba. Doanh Thừa Phong trở về nhà, cất giấu đan dược lẫn phong linh thạch rỗng vào một nơi vô cùng bí ẩn. Sau khi suy nghĩ thật lâu, hắn dứt khoát đi tới phòng của thúc thúc Doanh Lợi Đức. Lần này, hắn định đến Kỳ Liên Sơn Mạch, không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể trở về. Nếu không thuyết phục cho Doanh Lợi Đức đồng ý, chỉ e rằng sẽ gây nên phiền toái rất lớn. Ít ra, cha mẹ của hắn sẽ là một cửa ải tuyệt đối không thể vượt qua. Nhìn thấy đứa cháu Doanh Thừa Phong của mình bước vào, Doanh Lợi Đức mỉm cười khẽ rồi hỏi, Thừa Phong, có chuyện gì sao? Doanh Thừa Phong đáp bằng thanh âm cung kính, thúc thúc, cháu đây đến để từ giã. Từ giã? Doanh Lợi Đức giật mình đánh thoát rồi hỏi bằng giọng kinh ngạc, con muốn đi đâu? Doanh Thừa Phong nghiêm nghị đáp, chất nhi muốn đi Kỳ Liên Sơn Mạch một chuyến. Kỳ Liên Sơn Mạch? Doanh Lợi Đức biến sắc mặt, lạnh lùng hỏi, con muốn đến đó làm gì? Doanh Thừa Phong ngẩng cao đầu, không hề tránh né mà nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của thúc thúc mình. Hắn đáp, bởi Trầm Ngọc Kỳ tiểu thư muốn mời chất nhi đồng hành. Những lời này của hắn đúng là nửa thật nửa giả. Chuyện Trầm Ngọc Kỳ đi Kỳ Liên Sơn Mạch là không giả nhưng nàng chưa bao giờ mời hắn đồng hành. Bên trong Kỳ Liên Sơn Mạch có vô số manh thú lẫn dị thú cường đại sinh sống. Tuy rằng hiện thời Doanh Thừa Phong đã có tu vi chân khí tầng 5, nhưng chỉ bằng thực lực nhỏ nhoi này mà muốn xông xáo trong Kỳ Liên Sơn Mạch thì lại mang đến cảm giác giống như người si nói ngộng. Mà lúc này Doanh Thừa Phong đã có một địa vị không giống bất kỳ ai trong lòng Trầm Ngọc Kỳ. Hiển nhiên nàng sẽ không hề mong muốn tiểu tử này nhào vô Kỳ Liên Sơn Mạch mạo hiểm. Có điều, đây chẳng phải là chuyện mà Doanh Lợi Đức có khả năng biết được. Nghe ra đây chính là chủ ý của Trầm Ngọc Kỳ, sự bất mãn trong lòng Doanh Lợi Đức liền bốc hơi bay đi mất. Ông khẽ cau mày, một lúc sau mới hỏi, Thừa Phong, con biết Kỳ Liên Sơn Mạch là nơi như thế nào không? Con biết. Doanh Thừa Phong tiếp lời, đó là nơi tốt nhất để linh sư bộ linh. Không sai. Linh sư có rất nhiều thủ đoạn để lấy phong linh thạch, nhưng săn giết dị thú rồi hấp thu sức mạnh của chúng thì không thể nghi ngờ. Chính là một loại thủ đoạn nhanh nhất mà họ cũng thường dùng nhất. Doanh Lợi Đức trầm giọng, đại sư Trương Minh Vân là một vị linh sư hùng mạnh, tiểu thư Trầm Ngọc Kỳ đích thị là đang học tập phương pháp bộ linh thuật mà ông ta truyền thụ. Doanh Thừa Phong gật đầu như gà mổ thóc. Chuyện này nói rất rõ, Trầm Ngọc Kỳ là người được Trương Minh Vân dốc lòng bồi dưỡng để nối nghiệp, vậy thì chuyện học bộ linh thuật đương nhiên là công khóa nàng phải tu luyện rồi. Vẻ mặt Doanh Lợi Đức trở nên nghiêm nghị, tiểu thư Trầm Ngọc Kỳ vậy mà lại mời con đi cũng, đây là nàng vừa mắt con đó. Thật sự con đừng nên làm nàng thất vọng. Đôi mắt Doanh Thừa Phong trở nên sáng rực tóe hào quang. Mặc dù hắn đã tìm được một cái cớ rất tốt nhưng có thể thuyết phục được thúc thúc hay không thì hắn vẫn canh cánh trong lòng, hơn nữa đã chuẩn bị một bài diễn văn tràng Giang Đại Hải. Nhưng hắn không hề nghĩ tới, một khi vừa phun ra ba chữ Trầm Ngọc Kỳ thì thái độ của Doanh Lợi Đức lại quay ngoắt đi 180 độ, hơn nữa còn ngụ ý khích lệ hắn tiến lên. Khẽ háng giọng, Doanh Thừa Phong nói với vẻ cẩn trọng muôn vàn, thúc thúc, về phần cha mẹ con bên kia. Doanh Lợi Đức khoát tay rồi nói, nam tử hán đại trượng phu, vừa gặp chuyện gian khổ há có thể đưa đẩy cho người khác. Nếu tiểu thư Trầm Ngọc Kỳ có thể đến Kỳ Liên Sơn Mạch thì sao con lại không? Doanh Thừa Phong trợn mắt trắng dã rồi gật phát đầu. Những lời này đã bắn trúng tim đen của hắn rồi. Ngay cả một tiểu cô nương đáng yêu như Trầm Ngọc Kỳ còn dám đi đến chỗ đó, chuyện nói cho đại lao ra một câu thì hắn có gì mà không thể đây. Chẳng qua, lúc Doanh Thừa Phong nghĩ như vậy thì còn chưa tính tới thực lực của bản thân mình có thể so với đối phương được hay không. Có điều hắn cũng không phải hạng lỗ mãng. Nếu trong tay hắn chẳng có mấy lá bài tẩy không muốn lộ cho kẻ khác biết thì nhất định hắn không khinh suất mà đi đến nơi nguy hiểm như Kỳ Liên Sơn Mạch ấy. Doanh Lợi Đức ra vẻ gánh vác, ông nói, cha mẹ con bên kia, Vi Thúc tự nhiên sẽ giải thích giúp con. Trong hai ngày tới, con cứ nghỉ ngơi cho tốt. Một khi Trầm Tiểu Thư gọi thì con cứ theo luôn đi. Doanh Thừa Phong đội nói, thúc thúc, Tiểu Thư Trầm Ngọc Kỳ hẹn con hội họp ở. Cho nên lúc này Tiểu Chất đi ngay đây. Doanh Lợi Đức khẽ gật đầu, ông xoay người đi vào phòng. Lúc đi ra trong tay đã có thêm một thanh trường kiếm. Thừa Phong, chuyến đi này tuy có đại sư Trương Minh Vân chiếu cố nên sẽ không lâm vào nguy cơ gì cả. Nhưng không sợ nhất vạn mà chỉ sợ vạn nhất, thanh kiếm này con cứ mang theo phòng thân đi. Quyền 1, Chí Linh chương 58. Linh khí. Sắc mặt Doanh Thừa Phong lập tức trở nên cực kỳ cổ quái. Tự nhiên hắn có thể nhận ra thanh kiếm trong tay thúc thúc chính là linh khí duy nhất mà lão nhân gia người đích thân luyện chế thành công từ trước đến nay. Sau khi được đại sư Trương Minh Vân quán linh, kiếm này đã trở thành binh khí Doanh Lợi Đức yêu thích nhất. Hơn nữa, bởi thanh kiếm này thì Doanh Lợi Đức mới được gia nhập vào chú tạo đường của tông môn. Đối với ông, kiếm này có ý nghĩa về mặt tinh thần vô cùng to lớn. Nhưng dù như thế, khi biết được Doanh Thừa Phong sắp đi Kỳ Liên Sơn Mạch, Doanh Lợi Đức đã đưa cho hắn mà không hề do dự. Hít thật sâu nén sự cảm động, Doanh Thừa Phong khẽ lắc đầu mà nói, thúc thúc, thanh kiếm này là vật người quý trọng, con không thể nhận. Doanh Lợi Đức trừng mắt nhìn hắn mà sán giọng, gì mà không thể nhận. Hừ, chẳng qua đây chỉ là một thanh linh kiếm mà thôi. Chẳng lẽ con cho rằng bằng thực lực của mình, ta không thể rèn được thêm một kiện linh khí thứ hai nữa hay sao? Doanh Thừa Phong lắc đầu quậy quậy, hắn nói, thúc thúc, người biết con không có ý như vậy mà. Khẽ hừ một tiếng, Doanh Lợi Đức nói, tiểu tử, nhớ kỹ cho ta. Tiểu thư Trầm Ngọc Kỳ mời con đi cùng, chính là cho con thể diện đấy. Nàng là hậu bối của đại sư Trương Minh Vân, ắt là không thể thiếu những trang bị hàng đầu. Thanh linh kiếm này có lẽ không đáng được nàng để vào mắt nhưng đây chính là linh khí tốt nhất mà Vi Thúc có khả năng chuẩn bị cho con. Ngừng một lúc, ông đưa tay vô vai Doanh Thừa Phong thật mạnh rồi nói, tiểu tử, cố gắng lên. Đừng mất trọng lượng trước mặt nàng. Doanh Thừa Phong nhìn thúc thúc mà dở khóc dở cười nhưng trong lòng thì chứa chan cảm động. Có điều đối với Doanh Thừa Phong của hôm nay, thanh linh khí trường kiếm này thật sự đã trở nên vô dụng. Khoe miệng dần dật không biết nói gì, nhưng trong cái khó hắn lo cái khôn, thúc thúc, chất nhi thật tình không cần thanh linh khí này mà. Tại sao? Doanh Lợi Đức cau mặt hỏi gằn. Gãi gãi đầu, Doanh Thừa Phong ra vẻ đại gia lắm tiền, bởi vì con đã có vật phẩm phòng thân. Con có đồ phòng thân. Hử, là nàng đưa sao? Mặc dù Doanh Lợi Đức không chỉ mặt gọi tên nhưng có ngốc cũng hiểu từ nàng này chính là ai rồi. Doanh Thừa Phong cười hăng hắc, hắn không thừa nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận. Vẻ mặt hắn hiện thời lại khiến Doanh Lợi Đức hiểu lầm lần nữa. Gật đầu chậm rãi, Doanh Lợi Đức khẽ than dài, cũng tốt. Nếu nàng đã mời con đi đến địa phương nguy hiểm như Kỳ Liên Sơn Mạch, đích thị đã chuẩn bị toàn vẹn muôn phần. Hắc hắc. Tuy Vi Thúc hiểu được mấy phương pháp luyện chế binh khí nhưng so với đại sư Trương Minh Vân thì chính là như trên trời dưới đất. Vừa nói, ánh mắt ông dừng lại trên người Doanh Thừa Phong, có thể cho ta xem vật tiểu thư Trầm Ngọc Kỳ ban cho con không? Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, hắn trầm giọng nói, thúc, người chờ một chút. Lời còn chưa dứt, hắn đã bay mất như xuyên qua không gian. Chẳng qua chỉ chốc lát sau, Doanh Thừa Phong đã cầm một thanh trường kiếm tương tự trở lại. Doanh Lợi Đức tiếp lấy, nhẹ nhàng rót một ít chân khí vào. Trong tích tắc, cả thanh trường kiếm tức thời phát ra một luồng hào quang sáng bóng. Đặc biệt là những tia sáng ở mũi kiếm lại càng ngưng động như thực chất, ánh lên quang huy sắc bén chấn nhiếp lòng người. Doanh Lợi Đức đống hít vào một dòng khí lạnh. Ông nhắm mắt, chân khí không ngừng càn quét trên thân kiếm. Bất kể tính chất hay công lực chú tạo, thanh kiếm này cũng không dưới binh khí mà ông rèn được. Điều chân chính khiến ông phải giật mình chính là, lộ tuyến linh văn trên thân kiếm này lại toát ra linh lực vô cùng hùng hậu. Lộ tuyến linh văn này dù có phần tương tự với đồ án do ông ta khắc nhưng đã được cải biến ở vài chỗ. Mà chính vì những biến đổi bình thường này cho nên linh lực càng được dung hợp toàn mỹ hơn nhiều. Mặc dù chưa từng chính thức tỉ thí nhưng Doanh Lợi Đức có cảm giác, sự sắc bén của thanh kiếm do Doanh Thừa Phong lấy ra còn hơn trường kiếm mình rèn một bậc. Khẽ thở ra một hơi dài, ông trả lại thanh kiếm cho Doanh Thừa Phong, nói một cách khâm phục, đại sư Trương Minh Vân thật lợi hại. Chỉ là một thanh trường kiếm phổ thông vậy mà có thể chú tạo đến mức này rồi. Ông gật đầu, đột nhiên đổi đề tài, Thừa Phong, nếu có duyên với tiểu thư Trầm Ngọc Kỳ thì ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ cơ hội trước mắt nhé. Sở dĩ ông bỏ qua mà đưa linh khí duy nhất mình có cho Doanh Thừa Phong, chính vì ông hy vọng tiểu tử nhà mình không có những biểu hiện quá kém cỏi trước mặt mỹ nữ. Mặc dù thiên phú của Doanh Thừa Phong quá tệ, nhưng nếu được Trầm Ngọc Kỳ yêu thích thì vẫn còn cơ hội ôm mỹ nhân về nhà. Bởi mục đích này, ông không tiếc phải trả một cái giá đắt. Nhưng ông không bao giờ nghĩ ra, tiểu cổ nương xinh đẹp như tinh linh ấy vậy mà đã sớm chuẩn bị ổn thỏa. Điều này có thể thấy rõ thông qua thanh trường kiếm đang trong tay Doanh Thừa Phong. Trầm Ngọc Kỳ có dụng tâm với Doanh Thừa Phong đến thế, có thể thấy được tâm ý của nàng. Vừa nghĩ đến đây, Doanh Lợi Đức vẫn một mực hoài nghi giờ đã an tâm, ông nhìn đứa cháu mà ánh mắt chứa chan niềm vui sướng. Thúc thúc, chất nhi ngày mai phải lên đường. Người xem Doanh Thừa Phong nói một cách thận trọng. Doanh Lợi Đức cười ha hả rồi nói, đi đi, về phần cha mẹ con thì cứ để ta giải thích. Lúc này Doanh Thừa Phong mới hoàn toàn yên lòng. Mặc dù cha mẹ hắn rất có hy vọng trong thôn nhưng còn kém hơn thúc thúc rất xa. Hơn nữa bất kể thế nào, phụ thân và mẫu thân vẫn luôn luôn tin phục vị thúc thúc có thành tựu rực rỡ này. Có ông ra mặt, tất cả đã không thành vấn đề. Ba ba. Kỳ Liên Sơn Mạch là một dạng núi lớn trải dài đến mấy ngàn dặm. Nếu ai có thể quan sát từ trên không nhìn xuống thì có thể nhận ra, nó tựa như một con hắc long khổng lồ bốn lượn khắp cả một vùng đất rộng. Thân hình nó dường như quanh có khúc chết vô biên vô hạn. Đặc biệt là hai đoạn đầu đồi cao vút như phóng thẳng lên trời, phảng phất như đang muốn thôn thiên hấp nhật mà ngửa mặt gầm vang. Có điều, dù Sơn Mạch Kỳ Liên rộng lớn khôn cùng nhưng nơi được nhiều người đến nhất lại chính là Long Đầu Nham. Nơi đây là ngoại vi của dãy núi. Mặc dù cũng có một số lượng lớn mảnh thú lẫn chút ít dị thú nhưng chúng chỉ có sức mạnh tương đương với võ sĩ chân khí tầng 4 tầng 5 của loài người. Đối với tuyệt đại đa số võ sĩ bình thường, không thể nghi ngờ nơi này chính là khu vực an toàn nhất để họ sông sáo. Bởi nguyên nhân có rất nhiều nhóm người đến đây cho nên dưới chân núi tự nhiên đã hình thành một thôn trấn nho nhỏ. Thôn trấn này cũng được lấy tên Long Nham, bên trong rắn rồng lẫn lộn, người tài và cao thủ không thể đếm xuể. Sau khi Doanh Thừa Phong đơn độc đến đây, hắn cũng không đi thẳng vào dãy núi mà tìm một khách điếm lớn nhất nơi đây để trú chân. Trước khi hắn đến đây thì đã hỏi thăm Doanh Lợi Đức trước về tình hình Kỳ Liên Sơn Mạch, mà Doanh Lợi Đức tự nhiên không hề giấu giếm chút nào, cứ dốc hết túi truyền thụ. Có điều Doanh Lợi Đức vạn lần không ngờ được là sau khi Doanh Thừa Phong rời thôn thì cũng không phải tập trung cùng đám người Trầm Ngọc Kỳ, mà lại đơn độc đến Long Nham trấn trước. Nếu ông ta biết được sự thật, vậy hẳn sẽ quyết không cho phép một tên tiểu tử mới 15 tuổi, hơn nữa còn chưa từng xa nhà một mình đi tới cái trấn đầy dây thành phần phức tạp như thế này. Chẳng qua, Doanh Thừa Phong có kinh nghiệm hai kiếp làm người. Mặc dù có vẻ ngoài non nớt nhưng kinh nghiệm lại vô cùng lão luyện, không hề tương xứng với bất kỳ ánh mắt nào đánh giá bề ngoài của hắn. Sau khi tiến vào một hoàn cảnh lạ lẫm, hắn cũng không tìm một tiểu điếm vắng vẻ nghỉ chân mà lại đi đến một khách sạn lớn nhất, cũng là nơi hào hoa nhất toàn trấn. Mặc dù phí tổn không ít nhưng không thể nghi ngờ, nơi đây chính là chỗ được giảm thiểu nguy cơ phát sinh ngoài ý muốn nhiều nhất. Hơn nữa, sau khi đến đây hắn cũng không xung động đi vào hiểm địa của dãy núi ngay lập tức mà an vận chỉnh tề ra cửa đi dạo. Nhân khẩu nơi đây dù không bằng Bàn Long trấn nhưng sự náo nhiệt lại không hề thua kém chút nào. Doanh Thừa Phong tỉnh táo quan sát, rất nhanh đã đảo chọn một vòng. Hắn thấy trong trấn có rất nhiều cửa hàng đặc thù, thậm chí ngay cả chi nhánh của Bích Thủy huyện cũng nằm trong số đó. Điều này cũng không kỳ quái. Mặc dù Kỳ Liên Sơn Mạch là một nơi nguy hiểm đầy dây nhưng cứ vào là có thể săn giết được dị thú. Tuy rằng giá trị của dị thú cao thấp bất đồng nhưng hầu hết khi bán ra đều được giá rất cao. Tuy rất nhiều người có thế lực sau lưng mình nhưng hầu hết thợ săn đều là tán tu nhiều vô thiên lùng. Sở dĩ bọn họ săn giết dị thú chính vì muốn đổi lấy những loại binh khí cường đại, vật phẩm phong ngự, đan dược lẫn bí tịch tu luyện. Cái trấn nhỏ này vậy mà ẩn chứa một nguồn của cải dồi dào. Cho nên những thế lực như Bích Thủy huyện tự nhiên không thể dâng cho người khác những mối làm ăn béo bở đến như thế. Vì vậy, có thể thấy được đủ loại cửa hàng nơi này là chuyện chẳng lấy gì làm kỳ quái. Nhưng mà, nơi chân chính thu hút ánh mắt của Doanh Thừa Phong vậy mà lại là một khu chợ tự phát trong một góc nhỏ của thôn trấn. Không phải tán tu nào cũng nguyện ý bán dị thú hay bảo vật họ chiếm được trong sơn mạch cho các cửa hàng lớn, vẫn có một số người muốn bán vật trong tay mình với giá cao hơn. Nơi mà mọi người được tự do giao dịch như khu này vừa khéo là không như lại hợp với bọn họ. Ở nơi đây, mọi người cứ tùy ý lấy ra những vật mình muốn mua bán, mặc sức cho người khác thỏa lòng lựa chọn. Tất nhiên, giao dịch kiểu này đều mang lại nguy hiểm cho cả song phương. Bất luận kẻ mua hay người bán đều có thể bị một đao làm thịt, thậm chí còn bị ám sát chết không rõ vì sao. Có điều giá cả khi mua bán ở nơi đây thì lại cao hơn khi bán trực tiếp cho những cửa hàng lớn đến 3 thành trở lên. Cho nên dù mang tính nguy hiểm rất cao nhưng nơi đây vẫn náo nhiệt phi thường. Sau khi Doanh Thừa Phong vào nơi này, lập tức thấy được vô số những ánh mắt bất thường. Hắn thoáng suy nghĩ một lúc, tức thời đã hiểu được nguyên nhân bên trong. Vào khu này, ai nấy cũng đều là kẻ từng trải lão luyện, non nhất cũng ở độ tuổi 23-24. Hơn nữa, trên mặt họ đều hằn lên những dấu vết thời gian, hẳn đã trải qua không ít phong ba dâu bể. Rõ ràng tất cả đều là kẻ có kinh nghiệm phong phú lão luyện. Người có vẻ ngoài lẫn độ tuổi, còn rõ ràng đi một thân một mình như hắn mặc dù không thể nói là độc nhất vô nhị nhưng vẫn hiếm như lông phượng sừng lân vậy. Quyền 1, Chí Linh chương 59. Bình tĩnh đảo mắt xung quanh vài vòng, Doanh Thừa Phong biết điều lui ra ngoài, chẳng qua sau một khắc hắn lại trở về. Lần này, không còn bao nhiêu người ném cho hắn những ánh mắt bất hảo lẫn hoài nghi nữa. Bởi vì trên mặt hắn đã có thêm một chiếc khăn che. Ở nơi này, không chỉ mình hắn mới có trang phục như vậy, mặc dù không nhiều lắm nhưng vẫn chiếm nhân số 1/2/10. Bất kể là kẻ bán hay người mua, vẫn có khối người che giấu mặt mũi kiểu này. Phố phường nơi này không phải dài rộng lắm nhưng người bày quầy hàng lại không thiếu. Doanh Thừa Phong một đường đi tới thì thấy hai bên phố đều có cả đám người bán hàng. Hơn nữa các thứ bày bán lại vô cùng đa dạng tạp tín lũ, cần gì cũng có. Ngoại trừ các thứ dược thảo, khoáng vật lẫn các loại tài liệu trên người các loài thú, ngay cả các chủng loại vũ khí, vật phẩm phòng ngự và đan dược cũng được bán ra nhan nhản. Sau khi nhìn thấy những vật này, Doanh Thừa Phong càng thêm cảnh giác. Kỳ Liên Sơn mạch tuyệt đối là một nơi hung hiểm. Những binh khí, vật phẩm phòng ngự lẫn đan dược ấy không biết xuất xứ từ đâu, nếu có ai nói chúng là các trang bị mà bọn họ đào thải thì trăm triệu lần hắn cũng không tin. Đây chính vì Doanh Thừa Phong có trí nhớ lẫn kinh nghiệm hai kiếp, cho nên mới từ một dấu hiệu nhỏ như thế mà suy đoán ra một góc bí ẩn bên trong. Trong Kỳ Liên Sơn mạch, tỷ lệ tổn hại của võ sĩ chỉ e rằng không hề thấp. Doanh Thừa Phong cứ tà tà đi tới, thỉnh thoảng còn ngồi xổm xuống tự mình kiểm tra đồ vật bản thân ứng ý. Chỉ chốc lát sau, gánh nặng trong lòng hắn tức thời đã nhẹ hơn phân nửa. Bởi vì hắn phát hiện phần lớn vũ khí và vật phẩm phòng ngự đều là mặt hàng bình thường, coi như có tình cờ lẫn vào vài linh khí khác thì phẩm chất của chúng cũng không hơn mấy thứ kia là bao. Đừng nói là bị giáp sáo trang hay bá vương thương trên người hắn, cho dù so với thanh linh kiếm hắn thường dùng được đeo bên ngoài cũng còn kém quá xa. Người sử dụng những loại binh khí lẫn vật phẩm phòng ngự này nhiều nhất chỉ thích hợp với võ sĩ có chân khí tầng 4 tầng 5 mà thôi. Sau khi đoán được kết quả này, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ở chỗ này cứ tùy ý thấy được linh khí có đẳng cấp cỡ bị giáp sáo trang hay bá vương thương thì việc đầu tiên Doanh Thừa Phong làm chính là quay đầu lại bỏ đi một mạch, chạy được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Có đánh chết hắn cũng không dám tiến vào Kỳ Liên Sơn mạch. Ngoại trừ chuyện rũ bỏ được lo lắng, Doanh Thừa Phong cũng không khỏi tránh được vài phần nuối tiếc. Xem ra, không thể tìm được bảo vật gì ở cái địa phương này rồi đây. Đột nhiên, một tràng âm thanh ồn ào huyên náo chợt thu hút sự chú ý của hắn và cả những người xung quanh. Rất nhiều người dường như đồng thời ném ánh mắt của mình về nơi phát ra thanh âm ấy. Nơi đó có hai tráng hán vây quanh một cửa hàng, đang la hét chuyện gì đó. Hai tráng hán kia một mặt đỏ một mặt đen, diện mạo cả hai đều hung tợn. Cơ bắp của bọn họ nổi vồng lên cuồn cuộn, tràn đầy sức mạnh như muốn bùng nổ bất cứ lúc nào. Hơn nữa, dường như hai người bọn họ có danh vọng không nhỏ ở chỗ này. Sau khi thấy hai người kia đang cãi vã thì những người còn lại đều hữu ý cố tình lui về phía sau, nói rõ mình không muốn dính vào chuyện này. Chiêm huynh, thi thể con đoạt mệnh phong này là ta thấy đầu tiên, xin đừng ngáng chân. Đại hán mặt đỏ nói với vẻ tức giận. Đại hán mặt đen cười lạnh rồi nói, thằng huynh, chẳng lẽ ngươi quên đây là nơi nào sao? Hừ hừ, đây là một chợ giao dịch tự do, có câu trả giá cao là được. Chỉ cần ta ra giá cao hơn ngươi thì vật này chính là của ta. Mọi người lập tức hiểu ra, hai người bọn họ cùng ứng ý và tính toán đoạt cùng một vật. Có điều một người phát hiện ra trước, còn người kia ra giá cao hơn cho nên mới phát sinh tranh chấp. Cách đó không xa, một thanh niên đang nhỏ giọng hỏi, phụ thân, hai người đó là ai? Vì sao người bán hàng lại không dám nói một lời nào vậy? Doanh Thừa Phong thoạt chú ý, hắn lập tức vểnh tai lắng nghe. Một thanh âm khác có vẻ già dặn hơn lập tức quát khẽ, nhỏ giọng: "Đừng để bọn họ nghe được." Thanh niên kia dù không dám cãi lời phụ thân nhưng vẫn còn không phục mà hỏi: "Phụ thân, vừa rồi chúng ta không trêu vào bọn họ, có cần phải sợ đến thế không?" Thanh âm già dặn chợt thở dài vẻ bất đắc dĩ: "Thằng nhóc này, mặt đỏ kia tên Tàng Diệt Hùng, mặt đen là Chiêm Mộ Thạch. Bọn họ đều là kẻ độc hành có tiếng tàn nhẫn dưới chân Kỳ Liên Sơn mạch này. Hắc hắc, chẳng những bọn họ đều là cường giả chân khí tầng 9 đại viên mãn mà hơn nữa lúc ra tay còn vô cùng độc ác. Cho dù những võ sĩ bình thường trong tứ đại tông môn cũng không muốn đắc tội với họ, huống chi là cha con chúng ta." Bởi lão giả kia nói bằng giọng rất khẽ, cũng do nguyên nhân khoảng cách hơi xa nên cả Tằng Diệt Hùng và Chiêm Mộ Đức tuyệt đối không thể nghe được, nhưng Doanh Thừa Phong chỉ cần khẽ nhích vành thai đã nghe được không sót một chữ. Thì ra là hai tán tu lòng dạ độc ác như vậy. Nhân vật tiểu này thì vô cùng khó dây vào nên chẳng trách được những võ sĩ bình thường khi thấy hai kẻ ấy thì tranh nhau lùi lại như sợ không kịp. Mà càng tội nghiệp cho chính vị chủ nhân cửa hàng trước mặt hai người bọn họ lại càng cười khổ liên tục, mặt nhăn mày nhó mà ngay cả chen vào một câu cũng không dám. Đoạt Mệnh Phong. Đột nhiên, một thanh âm trong trẻo vang lên, ở chỗ này thế mà cũng có thi thể Đoạt Mệnh Phong sao? Tất cả mọi người đều sửng sốt, không hẹn mà đều nhìn về phương hướng tiếng nói ấy vang lên. Chỉ thấy một thanh niên anh tuấn đến mức thái quá đang phe phẩy quả giấy, bước nhanh tới. Hắn tiến đến với biên độ và tần số không cao lắm nhưng chỉ bằng vài bước đã xuyên qua đám người tới cửa hàng ban nãy. Ánh mắt sáng ngời đảo nhẹ một vòng tức thì như dính vào một vật. Không sai, quả nhiên là thi thể Đoạt Mệnh Phong. Rất tốt, ta muốn vật này. Thanh niên ấy vẫn giữ nụ cười tươi mà nói. Kể từ khoảnh khắc khi y xuất hiện, ánh mắt trước sau vẫn đặt trên quầy hàng, dường như coi ba người trước quầy hàng như không khí vậy. Tất cả mọi người đều thầm kinh ngạc. Không biết tiểu tử này có chỗ dựa vững chắc hay mới ra đời nên chưa từng nghe qua hung danh của hai tên Tằng Chiêm này vậy. Quả nhiên hai tên Tằng Chiêm đều thoáng biến sắc. Kẻ mặt đỏ càng thêm đỏ, tên mặt đen càng đen hơn. Hừ, ngươi là ai? Vật này ta nhìn thấy trước, ngươi tránh ra nhanh. Trên khuôn mặt Tằng Diệt Hùng chợt lóe lên ánh đỏ, dường như là một gã bợm uống quá nhiều rượu. Gã đưa tay xô thẳng thanh niên kia ra. Có điều gã cũng không mất hẳn lý trí. Trước khi thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương, gã cũng không muốn đắc tội với người ta. Không ngờ được lúc tay gã sắp đụng đến tay của thanh niên thì y bông cau mày, giơ chiếc quạt giấy phất nhẹ về phía sau. Cú điểm này nhanh như tia chớp, hơn nữa lại lựa chọn phương vị lẫn thời cơ vô cùng chính xác. Sau khi ra được nửa đòn, Tang Diệt Hùng buộc phải cứng rắn thu tay về. Bởi gã hoảng sợ vì phát hiện ra dưới một cú điểm hời hợt của thanh niên ấy, vậy mà trong tim gã đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt đến cực độ. Nếu gã tiếp tục liều lĩnh xô tiếp, chỉ e rằng sẽ gặp kết quả vô cùng thê thảm. Mặc dù gã không hiểu vì sao bản thân lại đột nhiên sinh ra cảm giác như vậy nhưng gã lại biết cảm giác của mình tuyệt đối không sai. Khẽ đảo đôi chân, gã đã lùi về sau một bước. Ánh mắt chớp lóe hung quang rừng rực, gã nhìn thiếu niên chòng chọc. Hơn nữa, một tay đã nắm chôi đao, dường như tùy lúc là có thể rút đao chém giết. Có điều tất cả biểu hiện của gã chỉ là khoe mẽ, gã tuyệt đối không có dũng khí rút đao. Chiêm Mộ Thạch cũng cau mày. Hai người bọn họ mặc dù đối chọi gay gắt nhưng trong lòng ai nấy đều biết rõ tính cách lẫn thực lực của đối phương. Sau khi thấy biểu hiện của Tằng Diệt Hùng, tức thì Chiêm Mộ Thạch biết được thanh niên trẻ tuổi ấy chỉ e phải có lai lịch rất lớn, không phải là kẻ mình có thể chơi vào. Hư lạnh một tiếng, Chiêm Mộ Thạch nói, các hạ, ngươi có biết đây là vật gì không? Nam tử trẻ tuổi tựa cười tựa không mà nói, đương nhiên là Đoạt Mệnh Phong. Chẳng lẽ còn có thứ gì khác giống vậy hả? Ngươi biết gì về Đoạt Mệnh Phong? Chiêm Mộ Thạch thử dò xét. Người trẻ tuổi ấy cất tiếng cười dài, ngươi muốn thỉnh giáo ta ư? Được thôi, hôm nay tâm tình bổn thiếu gia rất tốt nên cho ngươi biết cũng chẳng sao. Y cau mày, tự dưng sinh ra một phong thái khác thường. Đoạt Mệnh Phong là một loại dị thú quần cư đặc biệt sống trong Long Đầu Nham. Cứ hễ là nhân loại hoặc những sinh vật khác xâm nhập vào địa bàn của chúng thì sẽ bị chúng công kích không hề lưu tình. Y ngừng lại một chốc mới tiếp, năm nào cũng không thiếu cao thủ chết bởi Đoạt Mệnh Phong nhưng muốn săn giết một con Đoạt Mệnh Phong lại là chuyện không hề đơn giản. Hắc hắc, hôm nay phát hiện một con ở chỗ này cũng coi như là may mắn. Sắc mặt Chiêm Mộ Thạch càng thêm khó coi. Gã trầm giọng nói, các hạ, nếu đã biết lai lịch của nó thì nghĩ rõ ràng ngươi cũng biết trong người Đoạt Mệnh Phong có một loại độc tố. Loại độc tố này chính là một trong những tài liệu chủ chốt để luyện chế tạo hóa đan sĩ cấp. Gã lui về sau một bước rồi chầm chậm rút ra một thứ binh khí, là một thanh trường đao sáng như tuyết. Hắn hoành đao ngang ngực, lớn tiếng quát, viên đan này là tiên dược để chúng ta đột phá cửa ải bình cảnh cuối cùng. Cho nên bất kể ngươi là ai thì chúng ta cũng không thể nhường lại vật này. Tang Diệt Hùng cũng rút binh khí ra rồi tiến lên một bước. Hai người đứng sóng vai nhau. mới vừa là cựu địch cãi vã không ngừng nhưng trong nháy mắt đã trở thành chiến hữu. Biến hóa như vậy khiến rất nhiều người phải trợn mắt líu lơi, có cảm giác không thể tin nổi. Người trẻ tuổi ấy chỉ thoáng liếc bọn họ một cái, đột nhiên bật cười rồi nói, ngu ngốc. Hung quang trong mắt hai người Tằng Diệt Hùng lập tức tung tóe khắp nơi, chân khí trên người bắt đầu vận khởi dường như tùy thời có thể động thủ giết người. Song lúc này, người tuổi trẻ ấy chợt nói chậm chậm, lấy vật này để luyện đan, chẳng phải là thực sự phá hoại của trời sao? Chiêm Mộ Thạch liền giật mình, ngươi nói gì? Hai người bọn họ trợn mắt nhìn nhau. Tạo hóa đan sĩ cấp là bảo vật tất cả mọi võ sĩ đều mơ ước nhưng trong miệng người này dường như không đáng một xu. Đánh giá kiểu đó thật sự đã khiến bọn họ vô cùng bất mãn. Người trẻ tuổi cười ngạo nghễ rồi nói, mặc dù có thể luyện chế thứ này thành đan dược nhưng sau khi thành đan thì cũng chỉ có thể phát huy được một chút công hiệu đặc thù. Nhưng làm sao nó có thể so được với Thiết Linh Chi Thạch? Quyền 1, Chí Linh chương 60. Thiết Linh Chi Thạch. Đôi mắt Doanh Thừa Phong lập tức phát sáng lên. Mặc dù sau lớp mặt nạ nhưng ánh sáng như sao xa chợt lóe đã chứng tỏ sự kích động trong lòng hắn rồi. Hiện giờ, hắn đã tương đối hiểu biết về kiến thức linh văn cũng như các loại phong ấn thạch. Cho nên sau khi nghe được cái tên Thiết Linh Chi Thạch, hắn mới tỏ ra thất thố đến như vậy. Thiết Linh Chi Thạch là một loại phong ấn thạch vô cùng đặc thù. Nếu có thể dung nhập thành công lực lượng trong loại phong ấn thạch ấy vào linh văn binh khí thì sẽ khiến cho thanh linh binh này có được một thuộc tính rất đặc thù. Đó chính là công năng chuyển hóa máu thịt, thậm chí là sinh mệnh của kẻ địch thành chân khí của bản thân. Khi lần đầu nghe Trầm Ngọc Kỳ nói về Thiết Linh Chi Thạch, Doanh Thừa Phong đã từng dục dịch lòng tham nhưng lại bị tiểu cô nương người ta một phát đánh tan mất không hề lưu tình. Bởi vì trong vô số loại phong ấn thạch, Thiết Linh Chi Thạch cũng là một bảo vật vô cùng hiếm gặp. Đây là thứ không phải Doanh Thừa Phong của ngày hôm nay có thể mơ tưởng xa vời. Nhưng lúc này lại nghe được một chuyện từ người trẻ tuổi kia, lại khiến hắn vô cùng động tâm. Đoạt Mệnh Phong, sinh vật này vậy mà có quan hệ với Thiết Linh Chi Thạch. Hai người Tằng Diệt Hùng và Chiêm Mộ Bạch cùng ngẩn người. Hai kẻ ấy dù là võ sĩ tán tu nhưng đã xông pha lăn lộn nhiều năm, tạo được danh tiếng đến thế nên kiến thức tự nhiên vượt xa người thường. Đối với bọn họ mà nói, Thiết Linh Chi Thạch cũng chẳng phải vật xa lạ gì. Tằng Diệt Hùng kinh hô, Đoạt Mệnh Phong có thể cung cấp thuộc tính Thiết Linh. Đôi mắt Chiêm Mộ Thạch chợt lóe lên ánh sáng kích động lẫn vẻ tham lam. Giá trị Đoạt Mệnh Phong dù không nhỏ nhưng so với Thiết Linh Chi Thạch thì chính là một trời một vực, căn bản không thể đánh đồng. Người trẻ tuổi hừ lạnh rồi nói, các ngươi xem đây. Y thì lộn tay một phen, bên trong đã có thêm một viên đá nhỏ hình tròn. Phong ấn thạch. Tức thì đã có nhiều người thốt lên kinh hãi. Bọn họ nhìn người tuổi trẻ bên kia mà trong mắt không khỏi mang theo vài phần kính nể lẫn hoảng sợ. Người luyện võ sống trong thế giới này chỉ cần du lịch trải nghiệm vài năm thì căn bản đều có thể nhìn thấy được phong ấn thạch bằng nhiều con đường khác nhau. Hơn nữa, tất cả đều hiểu một điều, loại đá này chỉ có một loại người mới đủ khả năng thao túng. Linh sư. Thanh niên anh Tuấn đang trước mặt mọi người vậy mà lại là một linh sư hùng mạnh. Tang Diệt Hùng và Chiêm Mộ Thạch đưa mắt liếc nhau, cả hai đều thấy rõ trong con ngươi của đối phương hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Linh sư trong thế giới này có địa vị rất đặc thù và được tôn sùng vô kể. Hai người bọn họ dù là tán tu độc hành cường đại nhưng không ai muốn tự dưng đắc tội với một vị linh sư. Người thanh niên giơ hai đầu ngón tay trắng nón như ngọc tạc nhẹ nhàng kẹp lấy phong ấn thạch, hơn nữa còn rời đến phía trên con Đoạt Mệnh Phong ấy. Đoạt Mệnh Phong là một loài dị thú cường đại có hung danh hiền hách. Thân hình nó lớn chừng một nắm tay người trưởng thành, hơn nữa ngoại hình rất dữ tợn và đáng sợ. Mặc dù đã chết lâu rồi nhưng thoạt nhìn vẫn khiến lòng người kinh sợ không thôi. Chí Linh, y muốn bắt đầu bộ linh. Doanh Thừa Phong thoáng động tâm, âm thầm hô lên. Không giống kẻ khác, ngay tích tắc người trẻ tuổi ấy lấy phong ấn thạch ra thì hắn đã nhận ra viên đá này chính là một viên phong linh thạch giống. Trong viên linh thạch ấy không phong ấn bất kỳ thuộc tính lực lượng nào. Như vậy, mục đích người này lấy ra phong linh thạch giống đã có thể hiểu rõ. Yên tâm, ta đã chuẩn bị xong cả rồi. Tuyệt đối không hề bỏ lỡ màn này đâu. Thanh âm Chí Linh tràn ngập vẻ hưng phấn vang lên. Rất hiển nhiên, nó cũng tràn đầy hứng thú với Thiết Linh Chi Thạch. Vô số sóng lực lượng kỳ dị dao động khắp cả không gian. Đây chính là sự biến hóa của chân khí thông qua phong linh thạch giống mà sinh ra lực lượng biến dị. Sau một chốc, bầu không khí trong khu vực này dường như đã cô đọng lại. Dù ngay cả hai người Tằng Diệt Hùng cũng dường như nín thở, không dám tùy tiện quấy rối người trẻ tuổi này. Doanh Thừa Phong lại càng bình tâm tĩnh khí, phối hợp với Chí Linh để cảm ứng tất cả mọi thứ. Sức mạnh đang dao động trong hư không không phải ai cũng cảm ứng được. Ngoại trừ người trẻ tuổi ấy thì chỉ có bản thân Doanh Thừa Phong và Chí Linh nấp kín trong nao vực hắn là có thể cảm ứng mấy phần. Có điều, chỉ cần dựa vào sự cảm ứng yếu ớt ấy đã cung cấp đầy đủ chi tiết lẫn tư liệu cho Chí Linh rồi. Hồi lâu sau, một tia lực lượng quỷ dị mỏng manh tràn ra ngoài từ thi thể của Đoạt Mệnh Phong. trên mặt người trẻ tuổi lập tức toát ra vẻ mừng rỡ. Y không hề do dự hít vào một hơi dài, liều mạng rót chân khí bản thân vào phong ấn thạch. Trong viên đá phong ấn ấy chợt sinh ra một hấp lực như vô tận, lập tức hút tia lực lượng quỷ dị ấy vào trong nó. Mà cùng lúc đó, sắc con đoạt mệnh phong cũng nhanh chóng biến hóa. Vốn nó to như một nắm tay người trưởng thành, giờ khắc này đã rút nhỏ lại một cỡ. Dường như tinh hoa của nó đã bị một vật vô hình rút mất. Thành. Hầu như cùng lúc đó, Doanh Thừa Phong đã thầm hô một tiếng. Có điều lúc Doanh Thừa Phong và thanh niên kia đang mừng như điên, thanh âm của Chí Linh lại vang lên như dội một gáo nước lạnh. Ý thì thất bại. Cái gì? Chẳng phải ý đã hút được không ít kia linh lực vào phong ấn thạch hay sao? Doanh Thừa Phong không thể lý giải nổi nên hỏi. Quả thực y đã hút được một vài tia linh lực vào phong ấn thạch. Nhưng đáng tiếc là nó không phải thiết linh chi lực trong truyền thuyết mà chỉ là lực công kích thường thường mà thôi. Chí Linh nói một cách vô cảm, thanh âm mất hẳn sự hưng phấn vừa rồi. Doanh Thừa Phong trợn mắt líu lưỡi, ngươi nói rằng hắn chỉ thu được một viên công kích chi thạch mà không phải thiết linh chi thạch sao? Không sai. Chí Linh đáp chắc chắn như đinh đóng cột. Doanh Thừa Phong tức thì cảm thấy chán nản. Trong mắt người khác, công kích chi thạch có lẽ được coi là bảo vật cực kỳ chân quý, nhưng đối với hắn thì dùng hai chữ vô dụng cũng có thể không diễn tả được hết được. Thiết linh chi thạch. Vậy mà chính là thiết linh chi thạch. Đúng là thiết linh chi thạch rồi. Trời ơi, đây chính là lần đầu tiên trong đời ta thấy cảnh bộ linh cho linh thạch đấy. Hơn nữa còn là thiết linh chi thạch nữa. Trong khoảnh khắc thanh niên ấy hạ tay xuống, toàn trường đông biến thành một con phố sầm uất náo nhiệt. Vô số người đang tún tụm bàn tán chỉ trỏ cảnh tượng vừa rồi. Bốn mắt của Tằng Diệt Hùng và Chiêm Mộ Thạch đồng thời sáng rực nhìn chòng chọc vào viên phong ấn thạch trong tay thanh niên, nhưng không ai biết được trong đầu bọn họ đang có suy nghĩ gì. Song lại ngoài dự đoán của mọi người, thanh niên ấy đang cầm phong ấn thạch một cách cẩn thận, nhưng chỉ một chút sau, nụ cười trên mặt y dần dần tắt hẳn, thay vào đó là vẻ vẻ vải trang trường. Biến hóa trên mặt y tự nhiên là không thể qua mắt được cả đám người từng trải nơi này, các thanh âm nghị luận đủ kiểu đống nhỏ hẳn đi ngay lập tức. Tang Diệt Hùng khẽ háng giọng, các hạ, người thành công rồi. Thanh niên trợn trợn trắng mắt nhìn gã với vẻ đầy tức giận. Chưa kịp mở miệng đã nghe một thanh âm già dặn phong trần vang lên, Yên Nhi, ta đã sớm nói rằng có thể hấp thu linh lực thiết linh trong xác đoạt mệnh phong nhưng xác suất là cực thấp. Hơn nữa, linh lực trong thi thể nó còn quá ít, ngay cả khi may mắn thu được thì cũng hầu như vô dụng, căn bản là bất thành khí. Hừ, bộ linh thứ này, vốn là chuyện lãng phí thời gian. Mọi người quay đầu nhìn lại, chợt thấy một lão nhân mặc hoa phục đang chắp tay sau lưng đứng yên ở xa xa. Trên mặt thanh niên ấy bỗng hiện ra vẻ xấu hổ. Y cũng xoay đầu lại rồi lên tiếng, thúc thúc, con hiểu rồi. Đi thôi. Lão nhân cười mỉm xong mới nói. Người thanh niên đáp một tiếng rồi tiện tay vứt viên phong ấn thạch xuống, nhìn chủ nhân quầy hàng mà nói, đây là một viên công kích chi thạch, còn quý hơn con đoạt mệnh phong của người một chút. Xem như bồi thường tổn thất của ngươi đi. Lời còn chưa dứt, thân hình y vừa nhoáng lên đã đến bên cạnh lão nhân. Sau đó, một già một trẻ này vẫn thản nhiên không để ý đến ánh mắt quan sát của mọi người mà rời khỏi. Hai người Tằng Diệt Hùng đối mặt ngơ ngác nhìn nhau. Họ có thể sống đến giờ này, ngoại trừ lòng dạ tàn nhẫn và tính hung hãn không sợ chết thì nhãn lực cũng phải có chỗ độc đáo cao minh. Vừa thấy lão nhân kia, không hiểu vì sao họ đống nhiên cảm thấy lạnh đến thấu xương. Cho nên dù thấy thanh niên ấy bộ linh thất bại, lãng phí một cái xác đoạt mệnh phong hưng bọn họ không dám mở miệng oán hận một câu. Hiện tại, họ chỉ nhìn nhau lần nữa rồi cùng thở dài ảo não, thu hồi binh khí xong liền rời khỏi theo hai hướng khác nhau. Chỉ sau một lúc, con đường này đã trở về cảnh tượng cũ. Tiếng nghị luận về một già một trẻ vừa rồi cũng vang lên bên tai không ngừng. Doanh Thừa Phong trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc cũng đã hạ quyết định. Hắn phong thả bước lên, đi tới quầy hàng ban nãy. Chủ nhân quản lý quầy hàng này là một người trung niên thoạt nhìn có vẻ nghèo túng, có điều Doanh Thừa Phong cũng không ngây thơ đến nổi trông mặt bắt hình dong. Mặc dù tỏ ra không đúng trước mặt đám người Tằng Diệt Hùng, nhưng nếu người này có khả năng lấy ra xác hung vật như đoạt mệnh phong thì há lại là kẻ vô năng. Hắc hắc, các hạ muốn thứ gì, cứ tự nhiên lựa chọn. Nhìn thấy có khách tới cửa, trung niên nhân lập tức nhiệt tình ra sức mời chào quảng cáo. Doanh Thừa Phong ngừng mắt ở viên công kích chi thạch, hắn đưa tay nhẹ nhàng cầm nó lên. Vận chuyển chân khí trong người rồi lặng lặng cảm nhận, chỉ chốc lát sau hắn đã ổn định lại. Đây đúng là một viên công kích chi thạch hàng thật giá thật nhưng linh lực ẩn chứa bên trong lại cực kỳ yếu ớt. Trong số phong ấn thạch Doanh Thừa Phong từng thấy thì không thể nghi ngờ, cường độ hoạt tính của nó là vật kém cỏi nhất. Các hạ, đây chính là công kích chi thạch hiếm thấy nha. Trên mặt trung niên nhân thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng mồm miệng vẫn ba hoa trôi chảy, ngươi cũng thấy đấy, đây chính là hàng tốt được vì linh sư vừa rồi xuất thủ bộ linh. Nếu dùng nó đế quán linh, đảm bảo thành công 100%. Doanh Thừa Phong bật cười. Trên thế giới này, ngoại trừ Chí Linh thì e rằng không có người thứ hai dám khoác lác bản thân có thể quán linh thành công đến cả 100%. Hắn khẽ đặt công kích chi thạch xuống, rời mắt vào thi thể khô quắc của Đoạt Mệnh Phong rồi nói, ta muốn mua nó, nhưng còn một vấn đề. Trung niên nhân chợt giật mình, vội nói, các hạ, tại hạ đây làm ăn đàng hoàng không hề dối trá. Đoạt Mệnh Phong này đã bị vị linh sư đại nhân ấy siêu linh rồi, tinh hoa trong người nó đã hoàn toàn mất sạch nên đã là vật vô giá trị. Doanh Thừa Phong thầm nghĩ, biết ta đã thấy cảnh kia rồi nên ngươi mới nói như vậy. Nếu đổi lại thành một kẻ không rõ, chỉ e sẽ giải thích theo kiểu khác rồi. Có điều, dù thầm khinh bỉ nhưng trên mặt hắn vẫn không lộ ra chút nào, chỉ trầm giọng hỏi, ta muốn biết, có thể tìm Đoạt Mệnh Phong ở đâu. Quyền 1, Chí Linh chương 61, Long Đầu Nham. Trên mặt trung niên nhân hiện lên vẻ nghiêm trọng, dường như đang nghĩ đến điều gì đó. Doanh Thừa Phong không nói hai lời, vừa vung tay lên đã ném một cái bình ngọc tới. Người nọ thuận tay tiếp lấy rồi mở nắp bình với vẻ hồ nghi. Xong, khi ánh mắt hắn thoáng lướt qua trong bình, hơn nữa còn ngửi được hương thơm thì lập tức phải biến sắc. Dường như không hề suy nghĩ, y đã đóng chặt nắp bình lại, mùi đan dược thơm ngát chỉ tiết ra ngoài tí xíu đã bị bịt hết tất cả. Mà cùng lúc đó, trên khuôn mặt dày dạn phong xương của y cũng nhanh chóng nở ra một nụ cười nồng nhiệt. Các hạ, sắc con Đoạt Mệnh Phong này do một người anh em của tại hạ nhặt được sâu trong Long Đầu Nham. Nhặt được. Doanh Thừa Phong cười nhạt rồi nói, ngươi cho rằng đáp án này có thể khiến ta hài lòng sao? Trung niên nhân lắc đầu quậy quậy mà đáp án này tất nhiên không đủ. Dừng lại một chốc, hắn lục lọi khắp gian hàng một hồi lâu, rốt cuộc móc ra một tấm vải gai. Trải nhẹ tấm vải ra, y thấp giọng, đây là bản đồ vẽ lại địa hình của Long Đầu Nham. Không chỉ có tổ của Đoạt Mệnh Phong mà còn thêm mấy nơi hung hiểm khác. Hắc hắc, không biết giá trị của tấm bản đồ được phục chế này có khiến các hạ động tâm không? Doanh Thừa Phong nhận lấy, tùy ý quét mắt nhìn qua. Nếu đổi thành người khác, thấy được tường tận tấm bản đồ không có bất kỳ cột mốc hay tính tham khảo nào, chỉ e sẽ vô cùng khó hiểu, nhưng Doanh Thừa Phong lại không như vậy. Chính vào lúc hai mắt hắn nhìn vào bản đồ, Chí Linh đã hoàn toàn phục chế xong xuôi. Hừ, bản đồ địa hình Long Đầu Nham ta cũng có, chẳng cần đến phần trong tay các hạ. Doanh Thừa Phong trả bản đồ lại cho y, lạnh lùng nói, ta chỉ muốn biết vị trí chính xác của con Đoạt Mệnh Phong này. Vậy đủ rồi. Trung niên nhân kia liền giật mình, hầm hực cất tấm bản đồ vào mà lại báo ra một địa danh nào đó. Suy nghĩ Doanh Thừa Phong thay đổi liên tục, lập tức so lại với nội dung tấm bản đồ một phen rồi rất nhanh đã có kết luận. Tấm bản đồ phục chế này hẳn là xuất phát từ tay một vị cao nhân, đường lối vô cùng rõ ràng. Ở những khu cấm địa đặc biệt nguy hiểm lại được đánh dấu bằng một hình đầu lâu. Mà không thể nghi ngờ, tổ của bầy Đoạt Mệnh Phong chính là một trong số đó. Bởi vậy có thể thấy được người này không hề nói dối. Tất nhiên, Doanh Thừa Phong cũng không tin hoàn toàn vào tấm bản đồ do y lấy ra. Những thứ kiểu này dùng để tham khảo thì không thành vấn đề nhưng lệ thuộc cả vào nó, chỉ e bản thân cuối cùng chết như thế nào cũng không biết được. Khẽ gật gù, Doanh Thừa Phong đưa tay cầm sắc con Đoạt Mệnh Phong lên rồi xoay người bỏ đi. Sau lưng hắn, trung niên nhân kinh ngạc nắm chặt bình ngọc trong tay mà thần sắc thay đổi liên tục. Cuối cùng, y than khẽ như bỏ qua ý niệm nguy hiểm nào đó trong lòng. Người này mặc dù che mặt giấu mày nhưng căn cứ vào màu da lộ ra ngoài thì vẫn có thể đoán được tuổi của hắn hẳn không lớn lắm. Dù mới ngần ấy tuổi thôi mà vừa đến đã dò hỏi về chuyện loại hung vật như Đoạt Mệnh Phong, hơn nữa lại còn ra tay cực kỳ hào phóng. Vừa hỏi một vấn đề đã tiện tay ném ra 5 viên trung phẩm dưỡng sinh đan. Trung phẩm. Đây chính là trung phẩm dưỡng sinh đan đấy. Ở một khu náo nhiệt như thế này, mặc dù vẫn có vô số vụ giao dịch hàng ngày nhưng tuyệt đại đa số chỉ dùng hạ phẩm dưỡng sinh đan để làm lợi thế trao đổi. Trung phẩm, mặc dù theo giá trị thì một viên trung phẩm dưỡng sinh đan có thể đổi được 10 viên hạ phẩm dưỡng sinh đan. Nhưng trên thực tế, cho dù với tỷ lệ 1 đổi 12 thì cũng vẫn có một đống người nguyện ý ra tay. Trung phẩm dưỡng sinh đan có hiệu quả thực tế vượt xa hạ phẩm không biết bao nhiêu lần. Mà càng quan trọng hơn, dược hiệu do loại hạ phẩm sinh ra khi trùng kích vào bình cảnh lại cực kỳ yếu ớt. Cho nên trung phẩm lại là vật mà hầu hết cả võ sĩ phải ham muốn. Về phần thượng phẩm ư? Nam tử trung niên này dù là một người từng trải nhưng cả đời vẫn chưa từng thấy được thượng phẩm đan dược lần nào, nên lại càng không cần phải bàn đến chuyện phục dụng. Nhìn bộ dạng tùy ý ném ra 5 viên trung phẩm đan dược của gã trẻ tuổi ấy, trong lòng trung niên nhân này phải khiếp sợ không thôi. Người còn trẻ như thế, sau lưng hẳn phải có chỗ dựa vững như Thái Sơn không gì sánh nổi, còn xa mới đến lượt mình có thể chọc vào. Ba ba. Doanh Thừa Phong đi xa khỏi con phố đông đúc này. Hắn dùng tốc độ xuyên qua từng đám người, chẳng mấy chốc đã biến mất trong biển người xung quanh. Chí Linh, ngươi chắc chắn không có ai theo dõi ư? Ta khẳng định. Chí Linh đáp lại không hề do dự, qua quan sát của ta, không có ai truy tung ngươi. Thật quái lạ. Doanh Thừa Phong thầm nhủ. Hắn tự nghĩ, có khi nào trung niên nhân kia đã bị năm viên trung phẩm dưỡng sinh đan kia dọa đến ngất rồi hay không? Lắc đầu, Doanh Thừa Phong bỏ hết tất cả các suy nghĩ ra khỏi đầu. Hắn đến một góc hẻo lánh thay đổi trang phục một lần nữa rồi trở về khách điếm. Khi vừa thuê phòng, hắn đã chọn một biệt viện yên tĩnh. Tuy rằng giá thuê không phải rẻ nhưng đối với kẻ đã từng luyện chế ra khôi giáp lẫn binh khí sáo trang mà nói, hao tổn kiểu này cũng chẳng khiến hắn phải đau lòng. Bởi vì ngoại trừ biếu tặng đan dược, Nguyên Mưu đồng thời cũng kính dâng cho hắn một lượng lớn ngân phiếu đủ cho hắn có một cuộc sống giàu có xa hoa. Đóng cửa lại, Doanh Thừa Phong muôn phần cẩn trọng mà nghe ngóng một hồi. Cuối cùng sau khi xác định tất cả đều an toàn thì mới lấy cái xác đoạt mệnh phong ra. Đúng như trung niên nhân kia đã nói, thi thể của dị thú sau khi bị linh sư để luyện hấp linh xong sẽ mất hết tinh hoa. Không thể nghi ngờ, đã trở thành phế vật. Lúc này, trên mình con đoạt mệnh phong này đã không còn chút linh lực nào cả. Khó trách vì sao hai người Tằng Diệt Hùng cũng chẳng thèm liếc nó một lần lại cắp đít đi mất, bởi vì bọn họ hẳn đã sớm biết được kết quả này. Có điều đối với Chí Linh, kẻ có 102 trên thế giới này, thì lại thu thập được rất nhiều tư liệu từ trên thi thể khô quắt của con ong này. Thông thả rút về tia chân khí đã đưa vào xác đoạt mệnh phong, sắc mặt Doanh Thừa Phong trở nên nghiêm nghị rồi hỏi, sao rồi? Trong người con đoạt mệnh phong này quả thực có một loại sức mạnh thần kỳ, có điều nó đã khô kiệt nên ta không cách nào lấy được bất kỳ tin tức gì hữu dụng. Chí Linh nói bằng giọng của một người máy, chẳng qua, căn cứ vào tính toán của ta thì loại linh lực này hẳn phải có chỗ độc đáo. Nếu vận khí đủ tốt, có lẽ sẽ thật sự luyện ra được thiết linh chi thạch. Trong mắt Doanh Thừa Phong tức thì sáng lên. Trường thương sáo trang của hắn được Chí Linh cải tạo linh văn đồ án nên đã thay đổi cực lớn, đã biến thành thần binh có khả năng dung nạp ba loại thuộc tính cường đại không giống nhau. Lúc này, nó chỉ được quán trú hai loại thuộc tính công kích và hỏa mà thôi, vẫn còn để chống một loại thuộc tính đặc thù nữa. Mặc dù Doanh Thừa Phong đến Kỳ Liên Sơn Mạch với mục đích xa vời là hy vọng gặp được Trầm Ngọc Kỳ, nhưng quan trọng hơn vẫn là thu được những loại phong linh thạch thích hợp trong khu vực đầy dây nguy hiểm này. Thiết linh chi thạch, loại đá có khả năng chuyển hóa máu thịt lẫn sinh mạng của kẻ địch để bù đắp chân khí bản thân. Dù Doanh Thừa Phong không cách nào hiểu nổi vì sao trên thế giới này lại xuất hiện loại phong linh thạch thần kỳ như vậy nhưng không thể nghi ngờ, nó tuyệt đối là loại thuộc tính hùng mạnh đến mức nghịch thiên. Mặc dù lão nhân lạ mặt đã từng nói, xác suất thu được thiết linh chi thạch từ xác của đoạt mệnh phong là vô cùng ít ỏi nhưng xem như may mắn lấy được, linh tính lực cũng còn xa mới đủ. Nhưng tất cả đối với Doanh Thừa Phong, người có Chí Linh thì không thành vấn đề. Từ từ gật gù, hắn đã hạ quyết định trong lòng. Sáng sớm hôm sau, Doanh Thừa Phong lại rời khỏi khách điếm rồi di dạo khắp Long Nham Trấn. Lần này hắn thong thả du ngoạn tìm hiểu mất đến 3 ngày. Trong thời gian này, hắn đã lấy được một lượng lớn tin tức liên quan đến Long Đầu Nham, hơn nữa còn dùng nhiều thân phận mua các loại bản đồ từ tay những kẻ khác. Những tấm bản đồ này có thứ vẽ rất rõ ràng tường tận, cũng có loại giản đơn nguệch ngoạc nhưng sau khi xác minh, trong đầu hắn đã dần hình thành một tấm bản đồ địa hình tương đối hoàn mỹ. Có thể làm được chuyện này một cách dễ dàng, không thể nghi ngờ đó chính là công lao của Chí Linh. Năng lực tính toán của nó tuyệt đối có thể nói là thiên hạ vô song. Cũng tương tự, chỉ có nó mới đủ khả năng quy nạp nhiều phần bản đồ khác nhau thành một tấm địa đồ khá là chính xác trong một thời gian gian như thế. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng tất cả, Doanh Thừa Phong nhờ khách điếm chăm sóc ngựa của mình rồi sau đó rời khỏi khách điếm đi vào Long Đầu Nham. Một khi tiến vào địa phương tràn đầy nguy hiểm thế này, Doanh Thừa Phong lập tức mặc vào tất cả trang bị. Bị giáp sáo trang tự nhiên là bảo vật tát không thể thiếu, bên hông dắt linh khí trường kiếm, sau lưng đeo phương hạp mà bên trong chính là bản mệnh pháp bảo sáo trang được hắn đặt tên Bá Vương Thương. Mặc dù hắn chỉ có tu vi chân khí tầng 5 nhưng cộng thêm uy năng của các loại sáo trang trên người lẫn đan dược tùy thân, thì cũng có thể chống lại những địch thủ có chân khí 7-8 tầng, thậm chí còn mạnh hơn. Long Đầu Nham chiếm một diện tích rất lớn, mỗi ngày đều có vô số người ra vào nơi này. Mặc dù manh thú lẫn dị thú bên trong rất nhiều nhưng vì bị vô số võ sĩ săn giết từ năm này qua tháng nọ nên ở phần rìa bên ngoài lại càng khó thấy được các loại dị thú lợi hại hoặc thảo dược chân quý. Chỉ có cách không ngừng đi sâu vào bên trong mới có thể gặp được con mồi mà mình ao ước. Tất nhiên, xâm nhập vào Long Đầu Nham càng sâu thì nguy hiểm sẽ càng lớn. Doanh Thừa Phong đơn thân độc mã tiến vào chỗ này thì tất nhiên phải vô cùng cẩn trọng. Có điều, bởi có liên quan đến Chí Linh nên hắn mới có thể từ vài dấu vết nhỏ mà phát hiện ra sự có mặt của những người khác hay dị thú trong một phạm vi nhất định, hơn nữa còn ẩn nấp trước. Suốt cả 10 ngày, vậy mà hắn chẳng bao giờ bị ai phát hiện dù chỉ một lần. Cứ thế, hắn dò dẫm từng bước đi về hướng có tổ của bầy đoạt mệnh phong, hơn nữa sau 10 ngày đã tiếp cận được mục tiêu. Giờ! Đồng nhiên, một tiếng gầm vang rền vọng đến từ phương xa. Nó ẩn chứa đầy dây sự thê lương thảm thiết tựa như một sinh mệnh hùng mạnh đang đến lúc cuối cùng chợt buộc phát ra uy lực lẫn tiềm năng lớn nhất của mình. Trong tâm vừa động, thân hình Doanh Thừa Phong khẽ chớp lên đã triển khai quỷ ảnh bộ pháp, phóng thẳng đến nơi ấy tựa như quỷ mị. Tiếng gầm thét càng thêm thê lương, hơn nữa càng ngày càng yếu ớt giống như đã cạn kiệt sức lực. Doanh Thừa Phong dừng lại, đôi chân như được gắn lò xo nhảy vọt lên. Chỉ điểm nhẹ mấy lần vào những nhánh cây, tức thì hắn đã lên đến ngọn một cây to. Hắn chú mục nhìn về hướng xa xa, trong mắt ngừng hẳn lại. Chợt hít vào một hơi khí lạnh, đồng thời một cơn rét buốt dường bất ngờ chạy dọc theo xương sống rồi lan tràn lên đến tận tim phổi hắn. Quyền 1, Chí Linh chương 62, Bầy Hong. Trời xanh trong vắt, yên bình và sâu thẳm. Từng đám mây trắng từ từ đùn lên phía cuối rừng như có ý điểm xuyết, lấp đầy một góc trời xanh màu lam ngọc. Song, dưới một tiết trời tươi đẹp như thế lại có một cảnh tượng kinh khủng và tràn đầy máu tanh đang diễn ra trong sân mạch. Leo lên ngọn cổ thụ, Doanh Thừa Phong thấy trên một khoảnh đất trống cách đó không xa có một con manh thu khổng lồ đang kêu gào thảm thiết, lan lộn khắp mặt đất. Nó là một con gấu ngựa mạnh mẽ, hình thể to cao trắng kiện, bàn tay như chiếc quạt bồ mang sức mạnh khiến người ta phải kinh sợ. Nhưng hiện giờ đối mặt với một đám tiểu tử có hình thể bé, có thể nói là không đáng kể so với nó thì lại có vẻ bất lực lẫn tuyệt vọng. Vây quanh nó là hơn 10 con đoạt mệnh phong màu đen, chỉ hơn kém nắm tay người trưởng thành một chút. Đám đoạt mệnh phong kia dường như thấy được kẻ thù không đội trời chung, cứ vờn quanh con gấu. Chúng cứ vòng vèo xung quanh, dùng tốc độ nhanh hơn xa kẻ địch mà đánh giết tứ tung. Hơn nữa, kim to sau đuôi đã dựng thẳng đứng, dùng thế công chính xác và sắc bén để lại trên người con gấu rất nhiều lỗ sâu. Cơ thể gấu ngựa dẻo dai mà cứng cáp. Nếu dùng binh khí tầm thường, chỉ e rất khó đâm thủng da thịt nó. Nhưng đám đoạt mệnh phong nho nhỏ không hổ danh dị thú, kim châm sau đuôi nó có thể nói là sắc bén vô song. Da gấu dẻo dai đối với chúng quả thật như tờ giấy mỏng, cứ dễ dàng đâm thủng lỗ chỗ. Vĩ châm của mỗi con đoạt mệnh phong đều chứa độc tính cực mạnh. Chỉ trích vài cú đã khiến con gấu ngã bổ xuống đất, chỉ biết vùng vây dây chết. Trên ngọn cổ thụ, dù không quan sát toàn bộ trận chiến từ đầu đến đuôi, nhưng trong lòng Doanh Thừa Phong đã khắc sâu ấn tượng về sự hung hãn lẫn sức mạnh của đoạt mệnh phong. Chỉ có 10 con đoạt mệnh phong đã dễ dàng đâm một con gấu khỏe mạnh đang sống sờ sờ đến chết. Nếu số lượng của chúng nhiều hơn mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao trong 3 ngày dò hỏi khắp Long Nham Trấn, một khi nhắc tới đoạt mệnh phong thì tất cả mọi người đều bày ra vẻ mặt sợ hãi đến tận xương tủy. Loại dị thú cường đại như thế, e rằng thực sự chẳng mấy ai có đủ tư cách để chọc vào chúng. Giờ, có lẽ đến lúc hồi quang phản chiếu, cũng có lẽ định liều mạng một cú trước khi chết. Con gấu ngựa đang ngã xuống đất đang hành động chậm chạp như hấp hối ấy đột nhiên nhảy vọt lên. Mặc dù cơ thể đã sưng đỏ và to phù lên một vòng, nhưng một kích ở thời khắc cuối cùng của cuộc đời, nó đã dốc hết sức lực của mình. Động tác của nó không còn chậm chạp nữa, mà lại nhanh như tia chớp. Đôi tay gấu như phiến quạt bồ đột nhiên vươn ra, vỗ tới phía trước vô cùng tàn nhẫn. Một con đoạt mệnh phong không kịp chạy trốn bị một tát ấy đánh chết tươi. Đoạt mệnh phong chính là dị thú có tiếng tăm lừng lây trong khắp Kỳ Liên Sơn mạch, nhưng thể tích của chúng thì không. Bất kể sức sống của chúng mạnh mẽ thế nào, một khi bị bàn tay gấu tát một cú thì vẫn phải chết tốt. Giống như một con ruồi đang lượn vòng vèo trên không, lúc con đoạt mệnh phong này rơi xuống thì chỉ vây vây cánh vài cái, tức thì đã không còn nhúc nhích. Đám đoạt mệnh phong còn lại nhanh chóng bay tản ra. Nhưng ngay sau đó, dường như chúng đã nổi cơn thịnh nộ, lại vây cánh bay đến vây chặt con gấu thêm một lần nữa. Có điều, một cú tát cuối cùng của con gấu đã đốt cháy hết sinh mệnh lực để bùng nổ lần cuối. Sau đòn ấy, nó đã chết ngay tại chỗ, mất hết sức sống. Cả đám đoạt mệnh phong châm trích một hồi, rốt cuộc mới phát hiện ra kẻ địch đã tử vong. Chúng lượn vù vù quanh xác con gấu lẫn đồng bọn của mình mấy vòng rồi mới bay về phương xa nhanh như chớp. Đôi mắt Doanh Thừa Phong phóng hào quang rạng rỡ. Lúc hắn đơn độc đến nơi này, chuyện âu lo nhất chính là không biết làm sao tìm được một con đoạt mệnh phong lạc đàn. Chống lại cả bầy hong, không phải anh hùng mà gọi là kẻ ngốc. Nhưng nếu vô tình chạm mặt với một con đoạt mệnh phong, vậy thì Doanh Thừa Phong có thể nắm chắc thắng lợi. Chẳng qua theo hắn phán đoán, đoạt mệnh phong không xuất hiện thì thôi. Nếu một khi đã xuất hiện thì nhất định sẽ kết lại thành đàn, ít thì 10 con mà nhiều phải đến mấy chục. Mà điều đáng sợ nhất là chớ có coi thường khoảng chục con ong này. Nếu chúng phát hiện được kẻ địch hung mạnh, sẽ lập tức dùng một phương thức thần bí để phát tín hiệu cầu viện. Chỉ trong một chốc ngắn ngủi, cả bầy ong tre rời rợp đất sẽ bay tới như không có điểm cuối. Ngay cả cao thủ mạnh mẽ nhất cũng phải co giò bỏ chạy chối chết để giữ mạng. Cho nên trước thời khắc này, chuyện khiến hắn buồn phiền nhất chính là làm sao để gặp một con đoạt mệnh phong lạc bầy. Nhưng không ngờ được, vừa mới tới lãnh thổ của bầy ong thì đã thấy được trận đại chiến giữa chúng và con gấu ngựa xấu số kia. Hơn nữa trước khi chết con gấu lại phản kích tận lực, giết được một con đoạt mệnh phong. Đột nhiên bắt gặp một món quà trên trời rơi xuống, điều này khiến Doanh Thừa Phong hoài nghi nhân phẩm của mình có đột nhiên bộc phát hay không. Xong, Trong tích tắc hắn vừa nhích người muốn nhảy xuống ngọn cây thì thân hình đông cứng đờ. Bởi vì hắn thấy được trong rừng cây phía trước đông có mấy bóng người lao ra. Tốc độ của họ cực nhanh, chỉ nhấp nhoáng vài lần đã phóng tới thi thể của con gấu và Đoạt Mệnh Phong đang nằm bất động. Mặc dù đang trên cổ thụ nhưng Doanh Thừa Phong vẫn mọp sát người xuống theo bản năng. Tất nhiên hắn không ngờ được ngoài mình ra lại còn có người khác mai phục ở nơi này. Có điều, hắn thầm cười nhạt, những kẻ này quá sốt ruột, cuối cùng lấy được xác Đoạt Mệnh Phong sẽ chỉ còn lại một người. Đám người này hiện thân thì nhất định sẽ bùng ra tranh cãi. Vậy cứ để chúng chém giết lẫn nhau một trận, cứ từ từ xem mình có thể làm ngư ông đắc lợi hay không. Có điều, chuyện khiến Doanh Thừa Phong cảm thấy kinh ngạc lẫn thất vọng nhất chính là, sau khi những người này tụ hội với nhau thì cũng chẳng chém giết gì sất. Trái lại, chúng đều liếc nhìn nhau rồi xoay người sang canh gác khắp bốn phương tám hướng. Thấy được cảnh này, Doanh Thừa Phong tức thì hiểu được, mặc dù trang phục của họ không giống nhau một mảy nhưng lại là đồng bọn. Kẻ cầm đầu vung tay lên chọn lấy xác con Đoạt Mệnh Phong, hơn nữa còn đựng vào trong một chiếc hộp vung như đã chuẩn bị từ trước, về phần con gấu to xác thì chẳng ai lại thèm động vào. Lý Đại Ca tính toán thật giỏi. Nhìn thấy thủ lĩnh thuận lợi thu hoạch được xác Đoạt Mệnh Phong, những kẻ còn lại cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Một trong đám đó chợt chỉa ngón tay cái lên, cất lời khen từ tận đáy lòng, sau khi con gấu ngựa ăn thuốc xong, sinh lực quả nhiên trở nên vô cùng mãnh liệt, lại dám xông xáo trong lãnh thổ của Đoạt Mệnh Phong mà không hề sợ hãi. Tên còn lại cũng cất tiếng bợt ít, Lý Đại Ca nói không sai. Mặc dù Đoạt Mệnh Phong là dị thú nhưng gấu ngựa cũng là loại có số má trong đám manh thú. Sau khi rửa uống thuốc kích thích tiềm lực hung tính, một cú tát lúc sắp chết quả nhiên lại đánh chết một con Đoạt Mệnh Phong thành công. Hắc hắc, vật này có giá không thấp, lần này vào núi cũng không tính là tay trắng quay về. Mấy kẻ còn lại cũng nở nụ cười, gật đầu liên tục. Mặc dù chỉ có một con Đoạt Mệnh Phong, nhưng dù sao nó cũng là dị thú. Nói cách nào thì nó cũng là thứ có giá trị, là chuyện khiến người ta phải cao hứng. Doanh Thừa Phong khẽ cau mày. Thế hắn mới biết được sở dĩ con gấu ngựa ấy giao chiến với Đoạt Mệnh Phong, nguyên nhân là có kẻ sắp đặt từ sau lưng rồi. Đoạt Mệnh Phong dù cường đại, có thực lực không thể xem thường nhưng gặp kẻ địch chuyên về quỷ kế như loài người thì chỉ có thể nuốt hận xuống suối vàng. Rất nhiều suy tính chuyển động trong đầu. Thật ra hắn cũng có thể mượn dùng thủ đoạn này nhưng vấn đề duy nhất là hắn không có loại thuốc khiến cho gấu ngựa phát cuồng như thế. Mà thiếu thứ thuốc ấy, phỏng chừng gấu ngựa cũng không hề dám bước vào lãnh thổ của Đoạt Mệnh Phong tìm đường chết như vậy. Lý Đại Ca kia nở nụ cười đắc ý rồi nói, đây không phải chuyện gì to lớn. Chỉ cần quan sát tập tính của Đoạt Mệnh Phong thì có thể hiểu được quy luật, hơn nữa còn vận dụng tốt. Hắn ngừng một chốc rồi tiếp, xuất sinh chính là xuất sinh. Cho dù có là dị thú cũng chẳng hơn gì. Vo vo vo. Lời còn chưa dứt, từ xa bỗng vang lên một tràng âm thanh vù vù vang dội. Đám người Lý Đại Ca cùng biến sắc. Họ đồng loạt hô thất thanh, bầy hóng ba. Dường như không hề suy nghĩ, đám người lập tức xoay người bỏ chạy càng xa càng tốt. Nhưng chỉ chậm trong chốc lát, mấy chục con Đoạt Mệnh Phong kích cỡ khoảng cỡ nắm tay đã tua ra trong tầm mắt của tất cả, hơn nữa còn đâm xuống từ bầu trời như sao xa. Tốc độ của bầy hóng cực nhanh, vượt xa đám người Lý Đại Ca. Đồng nhiên, người chạy cuối cùng chợt thét lên thảm thiết đầy bi thương đau khổ, tiếng thét ấy có thể ngang ngửa với tiếng gầm giống của con gấu ngựa trước khi chết. Sau đó, thân hình của người nọ chợt ngã huỵch xuống, gã dùng hai tay ôm đầu lăn lộn trên mặt đất vài lượt. Chỉ chốc lát sau, cơ thể của gã run rẩy như sốt rét, da thịt trên mặt co quắp dữ dội, hơn nữa còn mơ hồ biến thành màu đen. Doanh Thừa Phong trên ngọn cổ thụ chợt hít vào một hơi lạnh toát. Mặc dù sớm biết Đoạt Mệnh Phong có độc tố mãnh liệt nhưng độc tính mạnh đến thế đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng từ phương xa, hơn nữa cường độ càng ngày càng tăng cao. Doanh Thừa Phong cố nín thở, từ từ vận chân khí, thu liễm tất cả tinh khí thần toàn thân. Sau một lúc, mấy chục con Đoạt Mệnh Phong đã bay về đậu đen kín xác con gấu ngựa. Trong khoảnh khắc ấy, mắt Doanh Thừa Phong chợt hoa lên. Một bóng người màu đen đã đứng nghiêm ngay chỗ đó mà quỷ không hay thần không biết. Đây là một kẻ bịt mặt vẫn hắc bào, ý lẳng lặng đứng giữa bầy Đoạt Mệnh Phong. Điều khiến không ai có thể tin nổi là, mặc dù lượn quanh kẻ kia nhưng đám Đoạt Mệnh Phong không hề có ý muốn công kích gì hết. Kẻ nọ cười nhạt rồi lầu bầu, lại thêm một đám dám tính toán đến ong của bổn toán ôi. Đúng là không muốn sống nữa. Thân hình y tựa như quỷ mị rời khỏi nơi đó, trong nháy mắt đã biến mất không còn tung tích. Mấy chục con ong còn lại cũng cộng hưởng một trận vù vù, sau khi lượn mấy vòng trên không thì lúc này mới thong thả bay về sâu trong núi. Một cơn gió lạnh bỗng ùa tới, khiến cho người ta phải phát rét. Quyền 1, Chí Linh chương 63, thu hoạch lớn. Doanh Thừa Phong thả lỏng người, thân hình dường như biến thành một nhánh cây lặng lẽ bám vào gốc cổ thụ. Sau khi nhìn thấy kẻ áo đen thần bí, không hiểu sao hắn lại sinh ra một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cảm giác. Nó khiến hắn hiểu được không thể trêu chọc kẻ nọ, dù y không có bản lĩnh khống chế đoạt mệnh phong thì thực lực vẫn vượt xa mình. Phải đến một lúc lâu sau, hắn mới xác định kẻ kinh khủng ấy đã rời khỏi hẳn. Hai chân giẫm mạnh, toàn thân hắn tuột từ trên cây xuống như một con báo, hơn nữa không ngừng thay đổi phương hướng mà phóng thật nhanh về phía những kẻ đã vội vàng bỏ chạy. Hắn vận dụng quỷ ảnh bộ pháp đến cực hạn một cách điêu luyện, thân hình khẽ chớp động trong bụi cây nhưng không để lại bất cứ dấu vết gì. Kẻ áo đen thần bí kia đã khiến hắn chấn động quá mạnh, vì vậy hắn phải hành sự cực kỳ cẩn trọng. Chốc lát sau, hắn chợt thấy một thi thể nhân loại đã biến thành màu đen. Trên thi thể người này có mấy cái lỗ nhỏ, mặc dù những vết thương này không lớn nhưng sắc đen xung quanh chúng lại đậm hơn những nơi khác nhiều. Doanh Thừa Phong thoáng nhìn đã có thể nhận ra vết thương này do đoạt mệnh phong gây nên. Bình thường, sau khi loài ong sử dụng vĩ châm thì sẽ bỏ mạng trong chốc lát, nhưng đoạt mệnh phong không hổ danh là dị thú hùng mạnh. Cho dù có trích mấy chục lần cũng coi như chưa có chuyện gài xả ra. Sau khi truy kích rồi giết chết toàn bộ đám Lý đại ca, cả bầy đoạt mệnh phong đều bình yên trở về, ngay cả một con cũng không thiếu. Bởi vậy có thể thấy được sức mạnh của chúng đến mức nào. Doanh Thừa Phong tự nghĩ, nếu mình ở trong tình huống đó thì chắc chắn kết quả không khá hơn là bao. Hắn túi xuống, nhanh chóng đưa tay lục lọi qua thi thể người này một lượt, kết quả đã làm cho Doanh Thừa Phong cảm thấy thất vọng. Người này rõ ràng chỉ là một tên ma đói, ngay cả một kiện linh khí cũng không có. Thứ đáng ra duy nhất chỉ là một bình ngọc nhỏ. Nhưng khi hắn mở bình ngọc lấy ra viên đan dược duy nhất còn sót trong đó, hy vọng vừa mới lóe lên đã bị dập tắt ngay lập tức. Trong bình ngọc vậy chỉ là dưỡng sinh đan, đan dược dành cho võ sĩ. Có điều, căn cứ tỷ lệ đan dược lẫn mùi hương thì có lẽ viên này chỉ là hạ phẩm đan dược mà thôi. Đối với người mang một đống trung phẩm, thượng phẩm cũng không ít, ngoài ra còn có cực phẩm đan dược như Doanh Thừa Phong, một viên hạ phẩm đan dược chắc chắn sẽ không làm cho hắn vui mừng thêm tí nào. Có điều hắn cũng không bỏ cái bình, mà là cất hẳn vào trong ngực. Thịt mỗi cũng là thịt, nếu như lãng phí thì thật đáng xấu hổ. Hắn vẫn không dừng bước mà tiếp tục đi tới, trên đường đi quả nhiên bắt gặp vô số thi thể. Cứ thấy một xác chết, hắn đều bước tới lục soát một phen. Mặc dù mỗi người ít nhiều gì cũng có đồ phòng ngự lẫn binh khí nhưng chúng đều không đạt đến tiêu chuẩn linh khí. Lướt qua một vòng, trừ việc lấy được 20 viên đan dược thì không còn vật gì đáng để mắt. Có thể xông xáo ở Kỳ Liên Sơn Mạch thì ít nhất phải là võ sĩ có chân khí tầng 4 trở lên. Nhưng tài sản của họ quả thật hết sức khó coi. Doanh Thừa Phong đột nhiên ngừng bước, rốt cuộc hắn đã thấy được mục tiêu lớn nhất mà nãy giờ mình tìm kiếm. Không thể nghi ngờ, Lý Đại Ca chính là thủ lĩnh của đám người này, thực lực bản thân cũng cao nhất. Cho nên lúc bị Đoạt Mệnh Phong đuổi giết, y là người chạy xa nhất. Nhưng đáng tiếc cho y, đã bị Đoạt Mệnh Phong theo dõi, dù tốc độ có nhanh hơn nữa thì cũng không cách nào thoát khỏi loại dị thú đáng sợ này, cho nên cuối cùng vẫn bỏ mạng tại chỗ. Nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, Doanh Thừa Phong phóng tới trước thi thể Lý Đại Ca. Sau khi thấy được thi thể đen đúa này, hắn thoạt ngẩn người. So với những người khác thì vết thương trên người Lý Đại Ca rõ ràng nhiều hơn gấp mấy lần, liếc sơ qua thì có hơn mấy chục vết chấm lớn. Doanh Thừa Phong thầm nghi hoặc, có khi nào Đoạt Mệnh Phong biết người này là đầu sỏ gây tội ác nên mới thống hận như thế. Từng con sông lên trích để giải hận ư. Lục lọi trên người y một lúc, Doanh Thừa Phong thoạt sáng mắt lên. Không hổ là thủ lĩnh của đám người. Trên xác y quả nhiên có nhiều thứ tốt hơn. Không nghi ngờ gì, trong đó có một chiếc hộp vuông nho nhỏ đã khiến Doanh Thừa Phong coi trọng. Nhẹ nhàng mở ra, quả nhiên là một cái xác Đoạt Mệnh Phong. Kẻ áo đen thần bí kia sau khi khống chế bầy ong giết chết toàn bộ mọi người ở đây đã xoay người rời đi ngay lập tức, thậm chí chưa từng động tới di vật của họ. Doanh Thừa Phong cũng không tin vì người nọ tôn kính kẻ đã mất cho nên mới làm thế. Nếu như hắn đoán không sai, với thân phận lẫn tài sản của người nọ thì căn bản cũng không thèm quan tâm đến mấy món của đám người Lý Đại Ca. Có điều, thứ y không cần không có nghĩa là Doanh Thừa Phong cũng không cần nha. Đậy kín chiếc hộp vương lại, ngay sau đó bỏ vào túi sau lưng. Trừ chiếc hộp vương ra, trên người Lý Đại Ca vẫn còn hai kiện linh khí không tệ. Một là trường kiếm trong tay nhưng linh lực gần bên trong trường kiếm cũng không nhiều. Mặc dù được tăng thêm độ sắc bén nhưng với Doanh Thừa Phong thì vẫn quá ít, chẳng qua có còn hơn không. Về phần kiện linh khí khác chính là một tấm thuẫn che mặt nhỏ. Nó có diện tích không lớn, lực phòng ngự chính diện tương đối có hạn nhưng linh lực ẩn chứa bên trong lại khá bất phàm, cực kỳ cứng rắn. Doanh Thừa Phong không dám chắc nó có thể chịu được sức công phá của bá vương thương hay không, nhưng hắn khẳng định, cho dù sử dụng trường kiếm tự mình quán linh chém tới thì cũng đừng mơ tưởng làm nó hư tổn. Trên người Lý Đại Ca còn có mấy bình đan dược lẫn một quyển sách. Mấy loại đan dược này cũng không phải vật bất phàm gì. Trừ 3 viên trung phẩm ra còn lại chỉ có chừng 10 viên hạ phẩm đan dược. Nhưng quyển sách lại khiến Doanh Thừa Phong quá đỗi vui mừng. Cùng Sa Kiếm Pháp. Đây đúng thật là một quyển bí tịch chiến kỹ, hơn nữa còn là bí tịch kiếm pháp mà Doanh Thừa Phong đang cần nhất. Vội vã cất đống đồ này xong, Doanh Thừa Phong không hề dừng lại mà nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Mặc dù thu hoạch lần này của hắn không ít, nhưng cả quá trình cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Bởi vì hắn vẫn kiêng kỵ lẫn sợ hãi đối với thần bí nhân áo đen kia, cho nên Doanh Thừa Phong tuyệt đối không dám dừng lại lâu. Dựa theo tấm địa đồ trong đầu, Doanh Thừa Phong chỉnh lại phương hướng rồi tung chân chạy vội đi. Lúc hắn thu thập được tấm bản đồ thì đã biết lãnh thổ của Đoạt Mệnh Phong là một trong những nơi nguy hiểm nhất. Có điều hiện giờ Doanh Thừa Phong lại biết thêm, sau lưng những con Đoạt Mệnh Phong này còn có ít nhất một nhân vật thần bí đang thao túng. Nói cách khác, độ nguy hiểm đã vượt xa dự tính ban đầu. Lúc này, sau khi chạy liên tục chừng một canh giờ trong rừng, hắn mới khẽ thở dốc. Bởi vì hắn tin rằng cho dù lúc này người kia có nhận ra tung tích của mình thì cũng đừng mơ tưởng mà lần ra được. Hú hú hú. Đột nhiên, một loạt tiếng sói tru hung ác và tàn nhẫn vang lên từ phương xa. Doanh Thừa Phong đang thả lỏng người mà khoan khoái thở ra một hơi, đột nhiên nghe được tiếng hú dài bèn khẽ lắc đầu, tảng đá trong lòng vừa hạ xuống đã lại đè nặng lên. Quay đầu nhìn lại, ở sườn núi phía xa thoáng hiện một chiếc bóng sói đen đang ngẩng đầu chu lên. Doanh Thừa Phong khẽ hừ lạnh, mắng thầm, xuất sinh mà cũng dám bắt nạt ta. Đương nhiên hắn biết trong khu núi hoang nơi đây của Long Đầu Nhau, thì dã lang chiếm số lượng lớn nhất. Nếu như kiếp trước, không có vũ khí nóng hỏa lực mạnh hộ thân thì hắn còn có chút kiêng kỵ. Nhưng kiếp này không như vậy. Hắn không những tu luyện chân khí, hơn nữa còn có hai kiện linh khí sáo trang. Tuy không dám trêu chọc bầy Đoạt Mệnh Phong lúc trước nhưng để đối phó với một đàn sói hoang thì vẫn thừa sức. Như là thấy Doanh Thừa Phong cũng không có ý định chạy đi, cho nên con dã lang trên núi lại gào to lần nữa. Hú hú hú. Theo tiếng chu này, hơn 10 bóng sói xám như cho từ xa phóng nhanh đến. Doanh Thừa Phong vung tay rút trường kiếm ra. Mặc dù hắn vô cùng tự tin, nhưng sư tử vô thỏ cũng sẽ dùng toàn lực, cho nên hắn cũng không dám khinh thường mấy con manh thú cường đại này chút nào. Chỉ trong chốc lát, đàn sói hoang đã chạy đến ngay trước mặt hắn. Đi đầu là con dã lang có thân hình trắng kiện, nó nhe chiếc nanh sắc bén và thẻ cái lưỡi dài đỏ như máu da, hung hãn liều chết cắn tới. Doanh Thừa Phong vừa chuyển bước đã nhẹ nhàng tránh được thế công sắc bén của con sói. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay hắn vung ra theo một góc độ vô cùng xảo diệu. Mặc dù Doanh Thừa Phong chẳng bao giờ tu luyện qua kiếm kỹ, nhưng có trí linh trợ giúp thì hắn luôn nắm bắt rất chuẩn xác vị trí lẫn thời cơ xuất thủ. Một kiếm này vung lên, ngay lập tức đâm trúng thân sói. Song, Doanh Thừa Phong vô cùng kinh ngạc vì một kiếm tràn đầy sức mạnh như thế mà chỉ cắm sâu vào thân sói có nửa tấc, không thể nào nhích thêm nổi. Sức mạnh của cơ thể của con sói đầu đàn này đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Doanh Thừa Phong thoáng dùng mình, hắn nhanh chóng hiểu được một đạo lý. Thế giới kiếp này khác xa kiếp trước của hắn. Ở đây tồn tại chân khí và đủ thứ đồ vật thần kỳ, có thể khiến sức mạnh của nhân loại dù không có khoa học kỹ thuật phụ trợ cũng có thể đạt tới trình độ khủng khiếp. Vậy nên, các loài khác của thế giới này sẽ có biểu hiện như thế nào đây? Sói của nơi này tuyệt đối không phải là sói kiếp trước có thể địch nổi. Hắn nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, hạ thủ không chút lưu tình. Chân khí trong cơ thể đột nhiên vận chuyển dọc theo kinh mạch tiến vào bên trong trường kiếm. Trong nháy mắt, trường kiếm trong tay hắn lập tức sáng lên. Đặc biệt là ở mũi kiếm, ánh sáng trắng lóa lại càng thể hiện sự sắc bén của kiếm quang. Uhu! Con sói phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nửa tấc trường kiếm đâm vào người nó đột nhiên phát uy, rạch một đường đi xuống. Kiếm quang chợt lóe, trường kiếm đâm thật sâu vào thân sói, đóng đinh nó hẳn lên mặt đất. Linh khí! Đây chính là uy lực của linh khí. Sở dĩ các võ sĩ dùng trăm phương ngàn kế để có được một kiện linh khí là do chỉ cần có một kiện thì bọn họ đủ khả năng gia tăng lực phá hoại lên gấp mấy lần. Nếu Doanh Thừa Phong không có trường kiếm trong tay, hắn phải quần thảo với con sói đầu đàn này trong một lúc rồi mới có thể chém giết. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ dùng một kiếm đã chém chết nó. Quyền 1, Chí Linh chương 64, Hung Lang. Thoáng yên lặng, ngay chốc lát lại có thêm một con ác lang hung hăng bổ nhào tới. Mặc dù nó đã tận mắt chứng kiến đồng loại mình chết dưới kiếm của tên nhân loại này, nhưng vẫn hành động mà không hề do dự. Vướt xác vươn ra, thừa dịp Doanh Thừa Phong chưa rút trường kiếm mà vồ lấy rất tàn nhẫn. Thân hình Doanh Thừa Phong xoay một vòng tại chỗ, hai chân chuyển động và đồng thời thi triển quỷ ảnh bộ pháp né tránh móng vuốt con sói. Cùng lúc đó, hắn vận lực cổ tay rút trường kiếm ra, hào quang tức thì lóe lên. Một cơn mưa máu bắn lên không trung, con dã lang ngay lập tức bị trọng thương, nằm rên rỉ trên mặt đất không nhúc nhích. Rốt cuộc Doanh Thừa Phong cũng yên tâm. Ở thế giới này, mặc dù bầy sói mạnh hơn đời trước rất nhiều nhưng bù lại thì trường kiếm trong tay hắn cũng vượt xa vũ khí lạnh của kiếp trước. Được chân khí phụ trợ, trường kiếm của hắn sắc bén vô song, nhẹ nhàng bay múa trên không trung. Mặc dù nhìn thì không có tí lực gì nhưng nơi kiếm phong đi qua, từng con dã lang hoàn toàn không đủ sức chống cự. Có điều, sự hung ác tàn nhẫn và tính linh hoạt trong các động tác của đám dã lang đã vượt xa Doanh Thừa Phong dự tính. trừ con dã lang đi đầu bị hắn dùng trường kiếm bất ngờ chém chết, mấy con còn lại đều kiêng kỵ những nhát chém sắc bén của trường kiếm trong tay hắn. Chúng vây quanh Doanh Thừa Phong và tấn công theo nhiều phương hướng khác nhau, nhưng khi gặp phải kiếm quang bén nhọn kia đều nhanh chóng lắc mình né tránh, không hề liều mạng nữa. Doanh Thừa Phong vẫn phản ứng nhanh nhạy, nhưng dù sao cũng chưa từng tu luyện qua môn kiếm kỹ nào cường đại. Cho dù hắn vung trường kiếm như bay thì cũng không thể nào phản xạ lưu loát như Bá Vương Thương được. Một khắc sau, tuy hắn vẫn còn chém chung mấy con dã lang không kịp tránh né, nhưng trước sau vẫn không thể chém chết thêm con nào nữa. Trong lòng dần dần không khỏi nóng nổi, Doanh Thừa Phong tức giận hừ một tiếng. Hắn khẽ dụng lực chân, thân hình xoay nửa vòng. Trong lúc chuyển động thì đã cầm lấy chiếc hộp dài sau lưng. Dùng tay nhẹ nhàng mở cái hộp dài ra, ba đoạn trường thương ngay lập tức bung ra trong không trung. Cơ hồ cùng lúc đó, kiếm quang chợt biến mất và tắt hẳn hào quang. Động tác của Doanh Thừa Phong nhanh như chớp, vừa mới đem tam tiết trường thương ra thì trường kiếm liền về vỏ. Những con dã lang này vừa nhìn thấy thấy kiếm quang từng khiến chúng sợ hãi biến mất thì không khỏi vui mừng quá đỗi. Sau khi chu lên một tiếng dài, rất nhiều con dã lang nhào tới cắn xé từ nhiều hướng khác nhau. Song vào lúc này, Doanh Thừa Phong ra tay như điện, nhanh chóng tổ hợp lại tam tiết trường thương đang rơi từ không trung xuống. Bá Vương Thương. Kể từ khi Doanh Thừa Phong quán linh thành công cây thương này, hơn nữa tiến hành tu luyện thì hắn đã đặt tên cho nó là Bá Vương Thương. Thương này dài 1 trượng 2 thước. Một khi tổ hợp lại, chỉ cần đập vào mắt thì đã khiến cho người ta không rét mà run. Cầm trường thương trong tay, lòng can đảm của Doanh Thừa Phong nhanh chóng tăng lên bằng tốc độ không thể hình dung nổi. Hắn hét lớn một tiếng, âm thanh vang vọng như sét đánh, trường thương đâm thẳng về phía trước. Trước mắt hắn là một con cự lang có hình thể to lớn nhất, trên người nó đã dính 3 vết thương sâu tới tận xương. Không thể nghi ngờ, trong đám sói vây công Doanh Thừa Phong thì nó là con mạnh nhất và hung hãn nhất. Doanh Thừa Phong 3 lần chém chúng nhưng vẫn không thể lấy mạng nó, ngược lại xém tí nữa bị nó gây thương tích. Cho nên, cục diện hai bên quả thực là không chết không thôi. Lúc này, tốc độ của con sói lớn là nhanh nhất. Trong nháy mắt khi kiếm quang biến mất, nó liền chấp thời cơ hung hăng bổ nhào tới. Có điều nó vừa mới xông lên, tức thì đã cảm nhận được một luồng gió. Đó là một luồng kình phong mãnh liệt, sắc bén không thể nào tưởng tượng được. Ngọn gió này giống như một mũi tên xuyên thấu không gian, đâm vào trong mắt rồi nhấn tiếp vào thân nó. Bút! Ngay lập tức vang lên tiếng nổ. Mặc dù Bá Vương Thương vô cùng nặng nề nhưng khi trong tay Doanh Thừa Phong thì linh hoạt như vật sống. Cú đâm này có tốc độ cực nhanh không gì sánh nổi, so với kiếm quang còn nhanh hơn mấy phần. Con sói lớn còn chưa kịp có phản ứng thì đã bị mũi thương đâm trúng, hơn nữa đáng nói là nó phải chịu đựng toàn bộ lực lượng của Bá Vương Thương nổ mạnh. Thân thể con sói lớn mặc dù mạnh mẽ nhưng cũng không thể nào chống đỡ được Bá Vương Thương, binh khí sáo trang vô cùng cường đại. Một tiếng nổ đùng vang lên, một thương này của Doanh Thừa Phong đã đánh nát đầu con sói. Sức mạnh kinh hồn sắc bén không gì sánh được như không gì cản nổi đã xuyên thấu qua thân thể con cự lang này. Lực lượng ly tâm nóng rực của cán thương giờ khắc này hoàn toàn bộc phát, đánh nát bấy thân thể con sói. Giết ba. Doanh Thừa Phong giận dữ quát lên, múa trường thương như bay. Khi còn đang ở giữa không trung, hắn liền mượn lực ném tới rồi lui về phía sau, trong thời gian đó thêm một con dã lang nữa bị giết chết. Hắn cười ha hả, chân khí trong cơ thể cấp tốc lưu chuyển, tận sức thi triển Bá Vương Thương Pháp. Thanh vũ khí dài 1 trượng 2 trong tay hắn phảng phất như là món đồ chơi phong hỏa luân của em bé hay quơ quơ, có điều lại uy năng phát ra vô cùng khủng khiếp, không thể nào hình dung được. Bầy sói kêu thảm không ngừng, rốt cuộc thanh âm của chúng đã mang mùi vị sợ hãi. Lúc Doanh Thừa Phong cầm trường kiếm, bọn chúng mặc dù không dám liều mạng nhưng vẫn dám tấn công theo nhiều hướng khác nhau. Chỉ cần không bị trường kiếm đâm xuyên đầu thì nhiều nhất bọn chúng chỉ bị đả thương chút xíu thôi. Nhưng sau khi Doanh Thừa Phong đổi binh khí cầm Bá Vương Thương trong tay thì bầy sói này thảm rồi. Uy năng của Bá Vương Thương hơn xa trường kiếm, những con dã lang chỉ cần bị chạm nhẹ là đã bị tàn phế. Sau một khắc, hơn 20 con dã lang vây công Doanh Thừa Phong đã bị hắn đánh gục toàn bộ. Mặc dù không phải con dã lang nào cũng đoạn khí chết đi nhưng gân cốt đã bị thương nặng, khó mà nhúc nhích. Hú hú hú. Phía xa trên núi lại truyền tới một tiếng sói tru. Sau đó có vô số bóng đen xuất hiện trong tầm mắt Doanh Thừa Phong. Mặc dù hắn chém giết mấy chục con dã lang nhưng so với tổng số thì không đáng bao nhiêu. Mà càng giết chóc thì hắn càng thêm nhiều địch nhân. Doanh Thừa Phong khẽ nheo mắt, tức giận hừ một tiếng, không đánh được thì phải chạy. Hắn đeo Bá Vương Thương lên lưng rồi liều mạng chạy trốn về phương xa không chút do dự. Cơ nhục đôi chân đột nhiên bành trướng lên, vội vàng xông ra bằng một tốc độ không gì so sánh được, trong giây lát đã biến mất khỏi tầm mắt của bầy sói. Sau một canh giờ liên tục chạy trốn thì hắn mới dừng bước. Nơi này cũng là một vùng sơn cốc, nhưng căn cứ theo bản đồ thì hắn có thể đoán được nơi này tương đối an toàn. Không có dị thú hung mãnh chiếm cư nhưng cũng không sinh ra các dược thảo và khoáng vật chân quý gì cả. cho nên nơi này cũng không có nhiều người lui tới, đúng là một khu vực không tệ để nghỉ ngơi hồi phục. Doanh Thừa Phong tiến thẳng vào trong sơn cốc, tìm tòi một hồi, rốt cuộc tìm được một cái sơn động vắng vẻ rồi tiến vào trong đó. Sơn động cũng không sâu, hơn nữa rất khô ráo, bên trong cũng chẳng có thứ gì tốt. Hắn thở hắt ra một hơi, thầm mắng rồi thù bá vương thương vào. Tuy nó có uy năng của khủng khiếp nhưng cũng lại liên quan trực tiếp đến việc tiêu hao chân khí. Mặc dù hắn đại sát tứ phương, uy phong lẫm liệt chém giết mấy chục đầu dã lang, nhưng chân khí trong cơ thể cũng không khá hơn bao nhiêu. Cho nên khi hắn nhìn thấy cả đàn cự lang chạy tới, hắn liền chạy đi không hề do dự. Lúc này, hắn đã ngồi xếp bằng trong huyệt động rồi trấn tĩnh lại, sau đó cẩn thận lấy chiếc hộp vông, cầm sắc con đoạt mệnh phong ra ngoài. Đoạt mệnh phong không hổ là dị thú cường đại. Sau khi chịu một tát mang sức mạnh cường đại của con gấu, mặc dù là bị đánh chết tươi nhưng thi thể nó chỉ hơi biến dạng một chút, ngoài ra cũng chỉ rỉ ra ngoài mấy giọt máu. Bởi vậy có thể thấy rõ được thân thể nó cường hãn cỡ nào. Chí Linh, ngươi thử phân tích một chút xem có thể lấy thiết linh chi lực bên trong ra không. Thiết linh chi lực chẳng qua chỉ là cách gọi thôi, thật ra là sức mạnh thần bí nào đó ẩn giấu bên trong người đoạt mệnh phong. Nếu như đem loại lực lượng đặc thù này hoán giao thành lực công kích thì sẽ giúp cho binh khí có năng lực thần kỳ, có thể hấp máu thịt lẫn tánh mạng để chuyển đổi thành chân khí của mình. Doanh Thừa Phong vô cùng thèm thuồng loại năng lực này. Ta đang phân tích đây. Thanh âm Chí Linh từ từ vang lên, đoạt mệnh phong mặc dù có năng lực này nhưng chỉ là năng lực phụ trợ của chúng nó. Dựa theo ta tính toán thì xác suất hấp thu thành công cũng không cao. Doanh Thừa Phong khẽ nhíu mày, nói, xác suất bao nhiêu? Linh sư bình thường có thể làm được 1% cũng đã tương đối rồi. Chí Linh không chút lưu tình đẩy hắn xuống bờ vực tuyệt vọng. 1%? Không sai, hơn nữa bởi vì thể tích bên trong đoạt mệnh phong quá nhỏ, lực lượng ẩn chứa bên trong cơ thể lại yếu ớt, cho nên dù có may mắn hấp thu thành công thì nếu muốn quán linh cho binh khí dù là linh khí kém cỏi nhất cũng phải cần. Chí Linh dừng một chút, chậm rãi nói, ít nhất trên 100 viên phong ấn thạch. A Doanh Thừa Phong vỗ trán một cái, giờ khắc này, rốt cuộc hắn đã hiểu được tại sao vị lao nhân ở Trấn Long Nham lại nói có đoạt mệnh phong cũng như không. Theo như Chí Linh tính toán, muốn quán linh binh khí sáo trang, ngay cả là loại bình thường nhất thì cũng cần ít nhất hơn vạn con đoạt mệnh phong, cùng với hơn vạn viên phong ấn thạch giống. Mặc dù Doanh Thừa Phong hiện giờ đã là đại phú ông, tài sản của bản thân đã sớm vượt qua thúc thúc Doanh Lợi Đức. Nhưng vừa nghĩ tới việc đầu tư xa xỉ như thế, trong tim của hắn đông phát rét. Cái giá khổng lồ như thế tuyệt không phải kẻ nào cũng có thể có được. Hơn nữa cho dù có người không ngại giá đó nhưng muốn làm thịt hơn vạn con đoạt mệnh phong cũng phải có thực lực mới được. Tương tự, nếu như thật sự có người có thể dễ dàng chu diệt hơn vạn con đoạt mệnh phong thì làm sao y có thể còn tâm trí đâu mà quan tâm đến việc tổn hao tinh lực vì một kiện linh khí sáo trang bình thường đây. Lão giả kia nói không sai. Muốn trông cậy vào đoạt mệnh phong mà thu được thiết linh chi lực thì quả thực là một việc không sáng suốt. Chẳng qua, Chí Linh lại bất đồng. Trên thế giới này chưa hề xuất hiện kẻ thần kỳ được như nó. Người khác làm không được, nhưng điều đó chưa hẳn đã làm khó được nó. Chí Linh, ngươi có nắm chắc không? Doanh Thừa Phong hy vọng tràn trề hỏi. Ta có thể thử một chút. Chí Linh trả lời cũng không làm cho hắn thất vọng, ta nắm chắc 50%. Tốt, như vậy là đủ rồi. Doanh Thừa Phong bình tâm lại, nặng nề nói, bắt đầu đi. Vâng. Cùng với tiếng đáp của Chí Linh, một luồng lực lượng ba động khác thường từ trên người Doanh Thừa Phong khuyết tán ra ngoài. Đây là loại lực lượng bình thường tương tự như sóng âm. Do Chí Linh chuyển đổi chân khí trên người Doanh Thừa Phong thành một lực lượng đặc thù. Dưới sự tác động của lực lượng này, đoạt mệnh phong vốn đang chết đột nhiên lại nhúc nhích, hơn nữa dao động càng lúc càng mạnh. Quyền 1, Chí Linh chương 65, Thiết Linh Chi Lực. Cộng minh. Đây là một loại sức mạnh cộng hưởng. Khi Chí Linh phóng thích sóng âm truyền đến đoạt mệnh phong thì một loại lực lượng thần kỳ ẩn giấu trong cơ thể nó cũng bắt đầu dục dịch. Tuy đoạt mệnh phong đã chết, nhưng loại lực lượng này cũng không tiêu tán hoàn toàn. Một khi được dẫn phát ra tức thì sinh ra cộng minh thậm chí là hiện tượng cộng hưởng. Bộ linh. Giống như linh sư phóng ra tinh thần lực, cũng chỉ có họ mới có thể cảm ứng được khi quán linh, hơn nữa còn dùng nó để kết nối với lực lượng đặc dị trong người dị thú mà cộng minh rồi cộng hưởng, hơn nữa dẫn nó ra ngoài rồi rót vào phong ấn thạch. Quá trình này nhìn như đơn giản nhưng kỳ thật khá phức tạp, hơn nữa không phải ai cũng có thể làm được. Nếu không có linh phú về linh sư, ngay cả tu luyện chân khí tới cảnh giới vô địch thiên hạ cũng không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của sức mạnh thần bí này. Tương tự, cho dù có thiên phú cỡ nào đi nữa nhưng nếu không đủ chân khí lẫn kinh nghiệm phong phú thì cũng khó mà có được lực lượng mình muốn. Lấy đoạt mệnh phong làm ví dụ, trong cơ thể con ong này chỉ có một chút thiết linh chi lực mà thôi, còn lại đều là lực lượng công kích lẫn độc tố. Nếu đổi lại là một linh sư bình thường hấp thu linh lực của bọn chúng, 10 con thì được một viên công kích chi thạch, hơn nữa linh lực bên trong nó cực kỳ ít ỏi. ngay cả cũng không đủ quán linh cho hạ phẩm linh khí sĩ cấp. Nhưng chí linh thì không. Nó đã từng phân tích lực lượng có trong sắc đoạt mệnh phong, hơn nữa còn phát hiện vài điều gì đó không tầm thường. Nhưng đáng tiếc, loại lực lượng này bị linh sư hấp thụ, đã hoàn toàn hôn tạp nên đã không còn tác dụng.